Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước, nhìn Tô Khải kia phương hướng đi đến. Đắc, đắc, đắc. Hả? Giữa quảng trường, người khoác xanh thảm trường bảo Tô Khải ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp nhìn phía sau. Nơi đó, có một vị thiếu niên cất bước đi tới, tư thái ôn hòa, an bận hoa lệ mà cao quý, tiết lộ khác khí thế, để người vô pháp lơ là. Áo bào này là? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dường như nhớ tới gì đó, thần sắc trở nên quái lạ lên. Vương Đằng, sư minh. Do dự mấy tức, hắn vẫn là hô lên cái này có chút xấu hổ lời nói, đối phương tuy rằng chỉ là một vị 10 tuổi thiếu niên, nhưng hắn chính là Thiên Xu nhất mạch trưởng môn đại đệ tử, đứng hàng 6 phong 6 mạch bên trên, những đệ tử khác thấy cũng phải hành lễ tiếp, miệng hô đại sư huynh. "Hừ, là ta, Tô Khải sư đệ, sư tôn để cho ta tới tìm ngươi đồng thời đi Càn Khôn Võ Các đi một lần." Vương Đằng ngược lại không có cảm giác gì, rốt cuộc ở Vương gia lúc cũng là tiền hô hậu ủng, thưởng phúc quen rồi, bị một vị lớn hơn mình gọi sư huynh cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là Tô Khải sắc mặt càng quái lạ lên, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn 23 tuổi liền đem tu vi đạt tới tiên thiên, thiên tư như vậy ở trong môn phái đã là không sai, ở Ngọc Hành Phong bên trong cũng xếp vào thập đại đệ tử chân truyền hàng ngũ. Nhưng vị này Vương Đằng sư đệ nhưng là nghe đồn thiên tư chỉ ở tổ sư bên dưới thiên tiêu số 1, nhập môn vấn tâm lộ liền đăng lâm 25 giai, vượt xa sư huynh sư đệ. Càng là lấy 10 tuổi chi linh mở ra đan điền khí hải, đi vào thông mạch ngũ trọng. Dựa theo Ngọc Hành Phong trưởng lao tiết lộ tin tức, vị này Vương Đằng còn lĩnh ngộ tiên thiên cấp độ gần ý, trong cơ thể khí huyết bất phàm, có thể so với chu thiên cảnh luyện máu. Từng tầng vầng sáng chồng chất xuống, sáu phong sáu mạch đối vị này Vương Đằng đại sư huynh đều là hiếu kỳ vô cùng, muốn gặp mặt một lần. Nhưng Tô Khải là không nghĩ tới, sẽ là như thế một cái tình huống gặp mặt. Càn Khôn Võ Các, ta rõ ràng, kính xin sư huynh chờ chốc lát, ta dặn dò một phen những đệ tử này. Có lần thứ nhất, lần thứ hai là sư huynh gọi lên cũng là thuận miệng nhiều, Tô Khải tâm trạng sáng tỏ, trưởng môn đây là muốn cho Vương Đằng sư huynh đến Võ Các tìm công pháp a. Càn Khôn Võ Các chính là Thiên Tâm Đạo công pháp thần thông tụ tập địa, độc lập với một chỗ tiểu động tiên bên trong, mở ra chìa khóa do bảy phong bảy mạch thay phiên khống chế. Năm nay vừa vặn là đến phiên Ngọc Hành Phong, liền để Tô Khải đến mang theo Vương Đằng đi tới một lần rồi. Nửa ngày, Tô Khải tự trong đám người tìm đến rồi một vị cơ linh chút đệ tử, mệnh hắn mang theo mọi người diễn luyện quyền pháp, chính mình lại là cùng Vương Đằng đồng thời hướng về Ngọc Hành đỉnh núi bước đi. Không biết sư huynh nhập môn trước có từng tập luyện quá công pháp võ kỹ. Ngọc Hành Phong trên sơn đạo, hai bóng người cấp tốc chạy, một bước nhảy lên chính là 3 trượng chi cao, ở trên vách đá điểm quá. Tập luyện quá một ít quyền pháp cùng bộ pháp. Vương Đằng đại lược nói một thoáng, ngược lại chưa từng đề cập cái khác. Trên người hắn bí ẩn khá nhiều, tuy rằng khó có thể nhóm nó, nhưng cũng không cần thiết chủ động bại lộ. Tô Khải nghe vậy cười cười nói sư huynh có chỗ không biết, Càn Khôn Võ Các độc lập với một mảnh tiểu động thiên bên trong, nội bộ có chút hạn chế, công pháp võ kỹ không thể mang ra, chỉ có thể ở bên trong quan sát. Nếu là không có một ít võ đạo nội tình, rất khó thuận lợi tu luyện, sư đệ ta ở trên Ngọc Hành Phong vẫn giáo viên đệ tử, đối này ngược lại có chút kinh nghiệm, nếu là sư huynh không bằng, có thể giao lưu một phen. Tô Khải nói rất chuyện, đem Càn Khôn Võ Các hạn chế báo cho. Hắn đạt tới tiên thiên luyện tinh cảnh giới, tất nhiên là đối quyền pháp rất có tâm đắc, thêm vào vẫn giáo viên Ngọc Hành Phong đệ tử luyện quyền, đạo cũng có thể chỉ điểm Vương Đằng quyền pháp. Nghĩ đến sư tôn để cho ta tới tìm hắn cũng có tầng này ý tứ đi. Vương Đằng ý niệm trong lòng hơi động, cười đáp lời đi, có người chỉ điểm tự nhiên là tốt, võ đạo tu hành một người tìm tòi tiến lên tự nhiên là gian nan không gì sánh được. Hai người một bên đi đường một bên trò chuyện, ngược lại bất chi bất giác gần gũi hơn khá nhiều, nếu không là Vương Đằng tướng mạo non nớt, Tô Khải đều muốn cho rằng Vương Đằng cùng hắn bình thường lớn hơn, nhưng là rất hợp. Ngọc Hành Phong đỉnh núi, từng tòa cung điện san sát, rất nhiều đệ tử ngang qua trong đó, tiếng người huyên náo, ngược lại cũng náo nhiệt. Tô sư huynh. Hai người trò chuyện gian, đã thấy một vị thanh niên vất tay ra hiệu, tựa hồ là ở gọi Tô Khải. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới, thanh niên kia cũng là Lam Đậm Trường Bảo, tựa hồ đồng dạng là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền. Hàn sư đệ. Tô Khải ánh mắt sáng ngời, cười hô lên thanh niên kia tên, hai người đảo cũng tính được là hiểu biết. Đều là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền, tuy rằng từng người sư tôn không giống, nhưng bao nhiêu vẫn là thường gặp mặt. Vị thanh niên này tên là Hàn Ngọc, đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 9, so với Tô Khải muốn thấp hơn 2 tên, cũng là tu vi của tiên tiên luyện tinh cảnh giới. Vị này chính là. Hàn Ngọc kia tiến lên, gặp Vương Đằng đứng lặng một bên, tựa hồ là cùng Tô Khải đồng hành dáng dấp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Chương 41, Thất Tinh Diệu Thế Tử Vi Quân Lâm. Hàn Ngọc ánh mắt trên dưới đánh giá Vương Đằng, thiếu niên này xem ra tuổi trẻ vô cùng, an bận hoa lệ cao quý, tựa hồ lai lịch không nhỏ dáng vẻ. Đương nhiên, hắn thoáng nhìn trên áo bào bắt đầu thiên đồ, cầm đầu thiên su tinh chói mắt vô cùng, một hồi để hắn biến sắc. Thiên su nhất mạch pháp bảo, chẳng lẽ là vị kia náo động toàn bộ Thiên Tâm Đạo Vương Đằng? Ha ha, Hàn sư đệ, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Vương Đằng đại sư huynh, ngươi không phải vẫn muốn thấy hắn sao, còn không mau gọi sư huynh tốt. Tô Khải không tên có chút hưng phấn, chịu thiệt không thể một người ăn à, chia sẻ là mỹ đức, muốn cho đoàn người đồng thời thưởng thức. Đại sư huynh tốt. Hàn Ngọc tâm trạng hơi động, ngược lại thẳng thắn dứt khoát, không có cho Tô Khải cười trên sự đau khổ của người khác cơ hội. Hừ, Hàn sư đệ tốt. Vương Đằng chiếu đơn toàn thu, khẽ gật đầu, cũng đang quan sát vị này Ngọc Hành Phong thứ 9 đệ tử chân truyền Hàn Ngọc. Khuôn mặt ngược lại phổ thông vô cùng, không có cái gì đột xuất địa phương, bất quá cảnh giới đồng dạng là tiên thiên luyện tinh, cùng Tô Khải sắp xỉ như nhau. Được rồi, Hàn sư đệ, ta cùng Vương Đằng sư huynh còn có chuyện quan trọng, liền trước tiên rời đi, quay đầu lại tự. Nếu không thấy Hàn Ngọc can quả đáng giá dấp, Tô Khải cũng là không còn ở lại tâm tư, liền cùng Vương Đằng đồng thời tiến vào đại điện. Trên đường ngược lại thu hoạch không ít ánh mắt, Vương Đằng thân kia áo bào nhưng là rất lâu không có ở trong Thiên Tâm Đạo từng xuất hiện, tự nhiên là gây nên không nhỏ chú ý. Lại vừa nhìn đầu lĩnh chính là Ngọc Hành Phong thứ 7 đệ tử chân truyền Tô Khải, liền không khỏi đối Vương Đằng thân phận hiếu kỳ lên. Nhưng bọn họ tất nhiên là không có lá gan đó đi tới hỏi. Trong đại điện, yên tĩnh vô cùng, chỉ có ngọc thạch cùng thần kim hào quang long lánh, chiếu gặp con đường phía trước. Một lão giả, nằm ngửa ở trên ghế tre, hai con mắt vi đóng, khí tức như có như không, dường như không tồn tại bình thường. Bái kiến phong chủ, đệ tử Tô Khải tôn trưởng môn pháp chỉ, đến đây lấy Càn Khôn Võ Các mật thì, cùng Vương Đẳng đại sư huynh đồng thời đi vào. Tô Khải tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Vị kia nằm ngửa lão nhân càng là Ngọc Hành Phong một mạch phong chủ. Vương Đẳng có chút kinh ngạc, hắn ở trên người ông lão không phát hiện được một tí khí tức, dường như không tồn tại bình thường. Hừm, có thể coi là đến, trưởng môn đã tới, mật thi cầm cẩn thận, không nên ra chỗ sơ suất. Ông già kia mí mắt khẽ nâng, ánh mắt tự Vương Đẳng trên người đảo qua, liền trong nháy mắt đưa ra một tấm lệnh bài. Ầm ầm. Ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, Vương Đẳng tâm thần rung động, cả người đều hoảng hốt nháy mắt, dường như đang ngước nhìn một tòa thần sơn, thẳng vào mây trời, gặp không tới phần cuối. Không hổ là một phong chi chủ. Trong lòng hắn thở dài, cho dù bề ngoài lại bình thường không có gì lạ, kia một thân kinh thiên động địa tu vi vẫn không thể coi thường. Tô Khải tiếp nhận lệnh bài, thở phào nhẹ nhõm, cùng Vương Đẳng đồng thời xin cáo lui, liền ra đại điện. Nửa ngày, có tiếng nói nhỏ vang vọng ở u ám bên trong trừ khử. Thiên nhân hạt giống, không kém. Một nén nhang sau, Càn Khôn Võ Các lối vào. Tô Khải đem lệnh bài chuyển cho hai vị trị thủ trưởng lão, nhìn bọn họ đem thần lực chuyển vào bên trong đại trận, không tới chốc lát, liền có một cánh sóng gợn môn hộ chậm rãi hiện lên. Vào đi thôi. Hai vị kia trưởng lão đem mật thi chuyển về, đối với Vương Đẳng cười cợt, thần sắc ôn hòa vô cùng. Vương Đẳng đối với bọn họ cũng có chút ấn tượng, lúc trước chính mình đi tới Thiên Tâm Đạo Sơn một lúc, hai vị trưởng lão này liền ở trong đám người. Ong ong ong. Gợn sóng tạo nên, hai người đi vào trong cánh cửa, ở một trận không gian rung động bên trong biến mất. Không biết hắn có thể được một môn nào công pháp, lấy thiên tư của hắn, bảy mạch công pháp nên đều rất thích hợp. Chị thủ trưởng lão nhìn hai người trô biến mất, ánh mắt có chút xuất thần. Ai cũng không nói chắc được, nếu là tâm lực của hắn đủ mạnh, không hẳn không thể bảy môn công pháp đồng tu. Một vị trưởng lão khác ngược lại trêu ghẹo một câu, Thiên Tâm Đạo công pháp so sánh đặc thù, chú trọng tâm cảnh, cùng những công pháp khác cũng không bài xích, có thể đồng thời tu hành. Đương đại trưởng môn chính là ba môn công pháp đồng tu, đạt đến ta đạo tức thiên đạo, ta tâm tức thiên tâm cảnh giới, ở phá toái cảnh bên trong chiến lực cũng là đứng hàng đầu. Mà bảy mạch bảy phong công pháp lúc đầu đều là tổ sư truyền xuống, vị kia chính là bảy pháp đồng tu, đang Lâm Tử Vi, hiệu lệnh bắt đầu, đang phi thăng sau duy nhất chân giới cũng có lớn lao danh tiếng. Không biết vị này tương lai đạo tử có thể không tái hiện tổ sư huy hoàng. Trong động thiên, Càn Khôn Võ Các. Vương Đẳng chậm rãi mở mắt ra, lúc trước thời không điên đảo cảm tản đi, ngưng thần đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Lít nha lít nhít giá sách sắp hàng chỉnh tề, vô số thần quang cấu trúc sách cổ bày ra trên đó, ở võ các đỉnh, có một bức bắt đầu tinh đồ lóng lánh. Trên đó thất tinh chói mắt, giống như vật còn sống, rơi ra từng sợi phát sáng. Vậy liền là chúng ta bảy phong bảy mạch truyền thừa công pháp đầu nguồn, nghe đồn là tổ sư tự thiên ngoại đoạn rơi sao lớn tạo nên liền, thần dị rất, có thể tự chủ. Mẹ nó. Tô Khải gặp Vương Đẳng ngước nhìn bắt đầu tinh đồ, đang muốn mở miệng giảng giải, đã thấy bắt đầu tinh đồ kia bỗng nhiên bùng cháy mạnh, bảy viên sao lớn từ từ bay lên, sáng lạn đến cực điểm, trực tiếp cùng nhau bay lên mà lên, vờn quanh ở Vương Đẳng quanh thân đột đãng. Bảy viên sao lớn đem Vương Đẳng vây quanh ở trung ương, dường như làm lễ. Chơi ạ, đây là tình huống thế nào? Thất tinh diệu thế, tất cả đều lựa chọn Vương Đẳng sư huynh làm người truyền thừa. Tô Khải trố mắt ngất ngụm, rủi rủi con mắt, hoàn toàn không thể tin được tình huống trước mắt. Như mộng ảo bình thường, ta có thể cảm giác được, bọn họ rất thân cận, đang kêu gọi ta. Vương Đẳng lẩm bẩm nói nhỏ, bị thất tinh vờn quanh làm lễ, giống như Tử Vi đế tinh, hiệu lệnh bắt đầu, quân lâm hoàn vũ. Không tự giác, Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công vận chuyển, hán khí hải bạch kim hào quang bùng cháy mạnh, một tôn thần hổ hiện hiện ra, đứng ngạo nghệ trong tinh hà xin, giống như chúa tể. Thất tinh diệu thế, Tử Vi quân lâm, hải tử, ngươi chính là Vương Đẳng chứ? Chẳng biết lúc nào, võ các bên trên xuất hiện một bóng người, bị một đoàn óng ánh sao bọc, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thâm thúy mà ưu ám con mắt. Tô Khải hoảng hốt, nhìn phía bóng người kia, không nhịn được kinh têu thành tiếng các chủ. Võ các chủ, độc lập với bảy phong bảy mạch bên ngoài tồn tại, xưa nay chỉ truyền một người, bảo vệ Càn Khôn Võ Các, đều là phá toái cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bình thường trăm năm đều khó gặp, hiện nay nhưng là vì Vương Đẳng hiện thân, thán phục không ngớt. Hắn đạp không mà đến, nóng bỏng nhìn kỹ bị thất tinh vờn quanh làm lễ Vương Đẳng, ở trong mắt hắn, nơi đó đứng không phải Vương Đẳng, mà là một tôn chúa tể tinh hà thánh thú Bạch Hổ. Đệ tử Vương Đẳng, gặp qua các chủ. Trong tinh hà, Vương Đẳng cũng là thoáng nhìn toàn bộ đột nhiên xuất hiện võ các chủ, tựa hồ chính mình xúc động dị tượng quá to lớn rồi. Hắn nhìn phía bốn phía vờn quanh chính mình bảy viên sao lớn, có không tên thân cận cảm, dường như chính mình vốn là bọn họ chúa tể bình thường. Không cần đa lễ, ngươi rất xuất sắc, trưởng môn đưa ngươi nhận lấy là hắn quyết định chính xác nhất, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Võ các chủ ngược lại đối Vương Đẳng ôn hòa vô cùng, cũng không để ý cái khác, hắn đứng lặng giữa trời, bốn phía vòng quanh người ánh sao càng là mơ hồ đang rung động, hướng về Vương Đẳng phương hướng tuôn tới. Các chủ, Vương Đẳng mở ra, có chút không phản ứng kịp, ta như thế ăn ngon sao? Những này ánh sao thật giống đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không cần lo lắng, thể chất của ngươi rất phù hợp bảy phong bảy mạch công pháp, đây là vận mệnh của ngươi. Võ các chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chưa ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút, vị này tức sắp trở thành Thiên Tâm Đạo đạo tử thiếu niên, đến cùng có thể cho hắn bao lớn kinh hỉ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 42, sư minh, ta nghĩ theo ngươi tu hành. Gào gừ. Đan điền khí hải nơi, Bạch Kim thần hổ đứng lặng trong tinh hà xin, gào thét gian thất tinh treo cao, hiệu lệnh bắt đầu. Thiên Tâm Nga ý quyết, động huyền chiếu tâm kinh, thánh luân kiếp tâm pháp, những thứ này đều là bảy phong bảy mạch truyền thừa. Vương Đẳng ý nghĩ chuyển động, tự quanh thân vờn quanh bảy viên sao lớn bên trong quần quần không ngừng truyền lại đây kinh văn, đều là một phong một mạch đầu nguồn công pháp. Ở hắn trong thần hồn hội tụ, chậm rãi phát họa ra một bức bắt đầu tinh đồ. Tích. Chúc mừng ký chủ thu được tứ tượng cấp công pháp Thiên Tâm Nga Ý Quyết, tứ tượng cấp công pháp Động Huyền Chiếu Tâm Kinh, tứ tượng cấp công pháp Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp. Cộng 7 môn tứ tượng cấp công pháp. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, này 7 môn đầu nguồn công pháp càng đều là phá toái cảnh thần công, đủ để chống đỡ hắn tu tâm đến sau khi phi thăng. Lúc trước để hắn đến tìm kiếm công pháp lúc, trưởng môn cũng từng nói, Thiên Tâm Đạo công pháp rất đặc thù, đồng nhất môn công pháp ở không cùng người trên tay tu luyện được hiệu quả không giống, bởi vì bọn họ tâm không giống. Bây giờ 7 phong 7 mạch tu hành công pháp đều mang tới dấu vết của chính mình, nhiều hơn mấy phần biến hóa, này chính là Thiên Tâm Đạo công pháp chỗ cao minh, đầu nguồn đều là giống nhau, nhưng về tâm cảnh trong tu luyện sẽ ẩn nhưỡng ra thích hợp bản thân nhất. Thánh thú Bạch Hổ, Vương Đằng, năm đó phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân Vương Sùng Dương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một bên quan sát võ các chủ gặp dị tượng hiện ra, có Bạch Hổ Lâm Tử Vi, chòm sao chói cửu thiên, cũng nhìn lén ra một tia huyền diệu. Tựa hồ cùng năm đó vị kia phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân có chút liên quan, võ các chủ dù chưa từng gặp Vương Sùng Dương, nhưng cũng từng nghe nói không ít tin tức, chẳng lẽ Vương Đằng tu luyện môn kia Tây Cực Chân Kinh, chính là gia tổ? Vương Đằng tuy có chút kinh ngạc võ các chủ có thể biết được hắn công pháp lai lịch, nhưng cũng không từng ẩn giấu, rốt cuộc thực lực của Thiên Tâm Đạo đặt tại này, nếu là đi tra, rất nhanh sẽ có thể biết Vương Sùng Dương cùng Vương gia quan hệ. Thì ra là như vậy, Vương Sùng Dương năm đó cũng là được xưng phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân, ngươi bây giờ vào ta Thiên Tâm Đạo, tiềm lực càng hơn với tổ. Võ các chủ vỗ tay mà cười, này ngược lại là một việc tạo hóa, vị kia Vương Sùng Dương năm đó chính là tiếp dẫn ánh sao rèn thể, lấy sao sát lực lượng xông ra lớn lao tiết tuổi. Hiện nay Vương Đằng lấy pháp này làm căn cơ, lại tu hành Thiên Tâm Đạo công pháp, nhưng là phù hợp vô cùng. Ào ào ào. Ánh sao hồng ánh, như là sóng lớn cuốn lên, Vương Đằng trong cơ thể vận chuyển Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể chân công càng huyền ảo, mơ hồ cùng bắt đầu thất tinh đồ đối ứng, đem tầng tầng ánh sao tiếp dẫn vào thể. Ở trong toàn thân phun trào, mát mẻ mà nhu hòa. Thần hồn bên trong cũng khắc họa phát họa ra một bức chu thiên tinh đồ, ở hô ứng, đang lấp lánh. Hệ thống, biểu hiện bảng sở kỳ hiệu. Vương Đằng ý nghĩ hơi động, chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra, ở ánh sao chiếu rọi xuống càng mông lung. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc nam. Cảnh giới, thông mạch cảnh ngũ trọng. Tiến hóa giả đẳng cấp, nhất nguyên cấp, chiến lược đánh giá, nhất nguyên cấp hậu kỳ. Công pháp, Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể chân công, nhập môn tầng thứ 5, Kim Cương Ngọc Cốt cường hóa cấp 3, phản chấn cường hóa cấp 3, tư chất cường hóa 2 cấp, Tây Cực chiến thể cấp 1. Hỗn Nguyên công, đăng đường nhập thất, Hỗn Nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3, đạo môn chân công cường hóa cấp 3, nội tính cường hóa cấp 1. Thiên Tâm Đạo thất chân công nhập môn, Thiên Tâm Ngã Ý Quyết, Động Huyền Chiếu Tâm Kinh, Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp. Thần thông võ kỹ, Thất Tinh Bộ, Toái Ngọc Quyền, Thiên Cương Bá Liệt, Thiên Phá Hoa Sát, Hoa Khai Kiến Ngã, Tây Cực Chiến Thể. Dị tượng, Bạch Hổ Chu Thiên Đồ, Bạch Hổ Lâm Tử Vi, Tinh Quang Diệu Cửu Thiên. Thể phách, huyết nhục thăng hoa 3 lần, Tây Cực Chiến Thể, Hỗn Nguyên khí huyết. Thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, Thiên Nhãn. Điểm tiến hóa còn lại, 540. Nhiều 7 môn phá toái cấp công pháp, còn có một cái dị tượng. Vương Đằng chân mày cau lại, Bạch Hổ Chu Thiên Đồ này dị tượng xem ra là nhận thất tinh vờn quanh mà sinh ra, tựa hồ rất thần dị dáng dấp. Nửa ngày, ánh sao sông dài đều bị Vương Đằng thu nạp vào thể, rèn luyện thể phách, kia 7 viên sao lớn mới lưu luyến không rời bay lên mà lên, bay về đỉnh vòm. A. Truyền thừa xong, 7 phong 7 mạch truyền thừa càng là đồng thời lựa chọn Vương Đằng sư huynh, lần này hắn đại sư huynh tên gọi xem như là ngồi vững vàng rồi. Tô Khải xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy tâm tư hỗn loạn tương mừng, vị này Vương Đằng sư huynh cũng quá dọa người rồi chút, này muốn nói ra chỉ sợ cái khác phong đệ tử đều muốn tan vỡ đi. 7 môn công pháp ra thân, Vương Đằng đại sư huynh sẽ không cần đi lên tổ sư con đường chứ? Hắn ý niệm trong lòng tung bay, có chút xuất thần. Vương Đằng, ngày sau nếu là có nhàn hạ, mỗi tháng liền tới ta này tu hành một lần đi. Võ các chủ mang đầy ý cười liếc mắt một cái Vương Đằng, vung vung tay, liền biến mất ở hóng ánh khắp nơi ánh sao bên trong, dường như cùng Chu Thiên Tinh Đồ kia hợp thành một thể. Mỗi tháng đến võ các tu hành một lần. Các chủ lúc nào hào phóng như vậy? Trời ạ, đây chính là trắng trận mở tiêu chuẩn cao nhất à? Thật hâm mộ, ta Tô Khải thật hâm mộ a. Một bên, xanh thảm trường bào buông xuống, Tô Khải thần sắc mất cảm giác, trong mắt hình như có hóng ánh biểu lộ, nhàn nhạt thê lương. Mỗi tháng tới một lần, ta kia chạy xong thái thượng trưởng lão vậy còn đến hướng về võ các đi một chuyến a. Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tựa hồ chính mình cuộc sống tương lai sẽ rất phong phú đây. Hắn liếc mắt một cái Ngọc Hành Phong Tô Khải, vị sư đệ này hiện tại ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ đã bị thiên tư của hắn cùng mị lực chết phục. Sư đệ, muốn nỗ lực a. Vương Đằng thần sắc vi túc, nhón chân lên vô vô vai của Tô Khải, một bức ta rất xem trọng dáng dấp của ngươi, chắp tay sau lưng đi xa. Đa tạ Vương Đằng đại sư huynh. Không biết làm sao, Tô Khải có loại không tên cảm giác bị thất bại, đáng ghét ta, loại này bị các đại lão chăm sóc đặc quyền, ta cũng thật giống muốn a. Trong lòng hắn không hề có một tiếng động hò hét, trên mặt một mảnh cứng ngắc, đi theo Vương Đằng phía sau. Vương Đằng sư huynh vì sao lại kinh diễm như vậy, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Hắn có phải là có cái gì đặc biệt tu luyện tư thế? Hắn có thể hay không đúng là thiên nhân chuyển thế? Nếu như ta theo hắn tu luyện, có thể hay không cũng có hiệu quả như vậy? Tô Khải đang trầm tư, loáng thoáng cảm giác mình tìm tòi đến một cái hoạn lộ thiên thang. Vương Đằng đại sư huynh. Hắn đột nhiên mở miệng, ánh mắt kiên định mà thuần túy. Tô sư đệ, làm sao rồi? Vương Đằng chính suy nghĩ đến tiếp sau công pháp tu hành, đột nhiên bị Tô Khải hô một tiếng, hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, cái tên này gọi đại sư huynh gọi quen thuộc rồi. Hiện tại ngược lại thuận miệng vô cùng. Sư huynh, ta nghĩ theo ngươi tu hành. Tô Khải hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, dường như rơi xuống lớn lao quyết tâm. Cái gì ngọn ý? Theo ta tu hành? Ngươi là Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền a, theo ta một cái thông mạch cảnh tu hành có phải là lầm? Khoe miệng hắn vừa kéo, này Tô sư đệ là làm sao, chẳng lẽ là vừa mới biểu hiện quá mức kinh diễm đem hắn triệt địa thuyết phục, muốn ôm bắp đuổi làm tiểu đệ? Có thể này không đúng vậy, một cái tiên thiên luyện tinh võ giả, theo một cái thông mạch cảnh hải tử tu hành tính là gì a?
Không, sư minh, ngươi hẹp hỏi rồi. Trưởng môn tiên su nhất mạch chính là bảy phong bảy mạch người dẫn đầu, là tất cả mọi người lao đại ca. Vương Đẳng đại sư minh chính là chúng ta các đệ tử sư minh, sư đệ theo sư minh tu hành, thiên kinh địa nghĩa a, đại sư minh. Tô Khải sắc mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ bác bỏ Vương Đẳng. Một khắc đó, Vương Đẳng ở trong mắt hắn nhìn thấy quang, bóng ánh mà kiên định. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 43, ngươi không hiểu Vương Đẳng đại sư minh. Tiệt tùy ngươi vậy. Vương Đẳng có chút bất đắc dĩ, những người này mạch não đều không đúng lắm, không cần thiết dây dưa. Tốt, Vương Đẳng đại sư minh. Tô Khải biết nghe lời phải, nhanh chóng đáp lời một câu, liền lấy ra mật thi cùng đại trận hô ứng. Ong ong ong. Có sóng gợn môn hộ hiện ra, đem không gian vặn mèo. Một trận nồng nặc ánh sáng đem hai người bọc, thu nạp vào trong cánh cửa. Ngoài giới, hai vị trị thủ trưởng lao ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được đại trận hô ứng, bàn tay khẽ nâng liền có thần lực rót vào, đem sóng gợn môn hộ hiện ra. Đắc, đắc, đắc. Một bộ thanh bảo, thử kim viền, hoa lệ mà cao quý. Vương Đẳng trước tiên bước ra, ánh mặt trời rơi ra, mơ hồ chiếu ra bảy viên sao lớn vây quanh vần quanh. Vương Đẳng đại sư huynh, chờ ta. Phía sau, Tô Khải bước nhanh đuổi kịp, chỉ lo thả chạy cơ duyên của mình. Hai đứa nhỏ này. Hai vị trị thủ trưởng lao yên lặng nở nụ cười, lắc đầu một cái, đem trận pháp thần lực tản đi, nhìn dáng dấp tựa hồ thu hoạch rất tốt. Không biết được mấy trọng truyền thừa. Đường núi gian, hai bóng người lấp lóe, ở trên vách đá cấp tốc chạy. Người trước tiên đi Ngọc Hành Phong trả mật thi đi, tu hành sự ngày mai đến Thiên Xu Phong lại nói. Vương Đẳng nhìn lướt qua phía sau Tô Khải, đối phương dù sao cũng là tiên tiên luyện tinh cấp độ, bỏ qua vẫn có độ khó, liền tìm lý do làm cho đối phương rời đi. Tô Khải do dự một chút, vẫn là đáp một tiếng đạo Vương Đẳng sư huynh kia ngự, nhưng phải chờ ta, ngày mai ta hướng sư tôn bẩm báo một tiếng liền tìm ngươi đi. Biết rồi, nhanh đi nhanh đi. Vương Đẳng khẽ gật đầu, liền bước nhanh hơn, hướng về Thiên Xu Phong bước đi, hắn mới vừa được bảy môn phá toái cấp cấm pháp, còn chưa từng tu hành, chính chạy về đi nghiên cứu đây. Nửa ngày, Thiên Xu Phong sườn núi, trưởng môn đệ tử trong động phủ. Vương Đẳng ngồi xếp bằng ở ngọc trên dương đá, đánh giá quan sát trước màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, đầy đủ bảy môn phá toái cấp cấm pháp, hắn cũng không biết hiểu từ một môn nào bắt đầu tu luyện tốt. Thực sự là hạnh phúc buồn phiền a, ở bên ngoài phòng trường rất nhiều người một đời cũng không chiếm được một môn Chu Thiên cảnh công pháp, không nói đến phá toái cấp. Thiên Tâm Đạo Thất Chân Công, Thiên Xu. Minh Đạo Chiếu Tâm Kinh, Thiên Tuyển. Thiên Tâm Ngã Ý Quyết, Thiên Cơ. Độ Ách Lộc Tồn Tâm Kinh, Thiên Quyền. Thiên Môn Dựng Linh Lục, Ngọc Hành. Động Nguyên Chiếu Tâm Kinh, Khai Dương. Phổ Hóa Chuyển Luân Công, Diêu Quang. Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp. Bắt đầu chủ giết, nam đầu chủ sinh. Mà chấp trưởng sát phạt cùng canh kim chi khí Tây Cực Chân Kinh cũng là không tên dán vào này bảy môn công pháp, đối lực lượng ngôi sao cực kỳ phù hợp. Nếu là ta bảy công hợp nhất, phải chăng cũng có thể đăng lầm tử vi, hiệu lệnh bắt đầu, đặt đến tổ sư cảnh giới. Vương Đẳng ý niệm trong lòng chuyển động, lòng dạ khá cao. Hệ thống, nếu là đem bảy môn chân công hợp nhất dung hợp, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Tích. Đo lường đến bảy môn công pháp đều là tứ tự cấp, phá toái cấp, công pháp, ký chủ tiến hóa giả đẳng cấp vẫn còn là nhất nguyên cấp, trên lệch quá lớn, như muốn dung hợp quý nhất, thì cần 7.000 điểm tiến hóa. 7.000 điểm. Vương Đẳng thật lưỡi, đây cũng quá nhiều chút, hắn bây giờ cũng bất quá 540 điểm, khoảng cách điểm số này trên lệch quá lớn, vẫn là trước tiên chủ tu một môn đi. Bắt đầu thất tinh, lấy thiên su làm chủ, nắm giữ sát sinh, ta cũng là thiên su nhất mạch đệ tử, liền trước tiên từ Minh Đạo Chiếu Tâm Kinh bắt đầu tu luyện đi. Trong lòng hắn có định số, liền bắt đầu điều động lên thần hồn bên trong khắc họa Chu Thiên Tinh Đồ, cùng thiên su tinh hô ứng. Trong phút chốc, ánh sao long lánh, Vương Đẳng tụng niệm kinh văn, hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, lại như một cái môi bình thường. Đấu thành đế liễn, vận với trung ương, lâm chế bát cực. Chia âm dương, kiến tứ tướng, đều ngũ hành, di tiết độ, định chư kỷ, đều hệ với đấu, lấy thiên su dẫn đầu, ngọc hành làm cơ sở, thiên tuyển chiếu tâm. Đạo âm vang vọng, hình như có một vị đầu đội mũ miệng đế quân hiện ra, miệng hàm thiên hiến, tinh hà vần quanh, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Ngọc Hành Phong, đỉnh núi cung điện. Tô sư đệ, ngươi vội vội vàng vàng như thế, cái gọi là chuyện gì a? Trong đám người, một vị nữ tử gọi lại Tô Khải, nhìn hắn cảnh tượng vội vã dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút. Thích sư tỷ, ta vừa mới cùng đi Vương Đẳng đại sư huynh đi võ cắt trở về, đang muốn đi trả mật thi đây. Tô Khải khẽ ồ lên một tiếng, càng là đụng với Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 6 Thích Linh Nhi, vị này nhưng là cái không trêu chọc nổi, tính tình cực kỳ cổ quái. Hắn nhắm mắt trở về câu, liền phải rời đi, lại bị một đạo băng hàn chân khí ngăn cản, kia Thích sư tỷ tựa hồ cũng không nghĩ là nhanh như thế để hắn rời đi. Gấp cái gì, vừa mới ngươi là cùng cái kia Vương Đẳng cùng đi, chính là vị kia mới lên cấp trưởng môn đại đệ tử. Thích Linh Nhi mày liễu vẩy một cái, dường như phát hiện cái gì bình thường, bắt đầu gặng hỏi lên Tô Khải đến. Đi ngang qua các đệ tử thấy thế vội vã cách khá xa xa, xem ra Tô Khải sư huynh phải tao ương à, vị này Thích sư tỷ nhưng là xưng tên yêu kiếm chuyện. Là Vương Đẳng đại sư huynh, chú ý ngươi xưng hô, Thích sư tỷ. Tô Khải sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng vô cùng. Thích Linh Nhi khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng càng hiếu kỳ lên, nàng tất nhiên là có thể nhìn ra Tô Khải là thật lòng, xuất phát từ nội tâm cho rằng cái kia Vương Đẳng đủ tư cách trở thành đại sư huynh của hắn. Nhưng hắn Tô Khải là ai? Ngọc Hành Phong thứ 7 đệ tử chân truyền, cũng là ngạo khí vô cùng, lại tại sao biết đối một cái thông mạch cảnh thiếu niên tâm phục khẩu phục? Kia Vương Đẳng đại sư huynh đến cùng có gì mị lực, có thể làm cho ngươi Tô Khải như vậy tâm phục khẩu phục? Thích Linh Nhi ánh mắt lóe lên, trong lòng không biết ở suy nghĩ cái gì. Ngươi không rõ? Vương Đẳng đại sư huynh là chân chính tiên chi tiêu tử, có thể nói thiếu niên thiên nhân cũng không quá đáng. Ngươi có thể biết ở Càn Khôn Võ Các bên trong, Vương Đẳng đại sư huynh được mấy môn truyền thừa? Tô Khải lắc đầu một cái, một bức ngươi không rõ Tịch Liêu tư thái, ngược lại là hỏi Thích Linh Nhi, để hắn suy đoán Vương Đẳng được mấy môn truyền thừa.
Ba môn,
bốn môn. Hắn một cái 10 tuổi thiếu niên, lại thiên tài có thể được bao nhiêu truyền thừa, trưởng môn cũng bất quá mới tam trọng truyền thừa. Thích Linh Nhi nhẹ rên một tiếng, cũng không cho là Vương Đẳng có thể có được bao nhiêu truyền thừa, tuy rằng biết được đối phương thiên tư phi phàm, thông mạch cảnh liền có tiên thiên ý, chu thiên máu, càng là có thiên nhãn. Nhưng chung quy chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến quá, trong lòng tất nhiên là có mấy phần khu phục, cũng không cho là bản thân thua kém.
Ha ha, ngươi quá nông cạn, ta cho ngươi biết, không phải ba môn, cũng không phải bốn môn, mà là bảy môn.
Dòng giã bảy môn, bảy phong bảy mạch truyền thừa toàn bộ lựa chọn hắn, bảy viên sao lớn vây quanh vần quanh, Vương Đẳng đại sư huynh được chính là bảy phong bảy mạch hết thể truyền thừa. Tô Khải cười nhạt mở miệng, trong thần sắc không tên mang tới một vẻ tự hào cảm, dường như hắn cũng có mấy phần công lao ở trong đó bình thường.
Làm sao có khả năng?
Bảy phong bảy mạch truyền thừa tất cả đều lựa chọn hắn.
Dựa vào cái gì?
Hắn một cái 10 tuổi thiếu niên, làm sao biết, làm sao có khả năng?
Như vậy
thiên tư. Thích Linh Nhi kinh kêu thành tiếng, không thể tin được, bọn họ những đệ tử chân truyền này đều chỉ là được một môn truyền thừa. Xuất sắc nhất Diêu Quang một mạch, một vị kia Trích Tiên vậy thanh niên cũng chỉ là được hai môn, liền trở thành hiện nay Thiên Tâm Đạo thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, hiện nay lại xuất hiện một vị được bảy phong bảy mạch toàn bộ truyền thừa cái thế thiên tiêu. Điều này làm cho nàng làm sao tin tưởng? Đây chẳng phải là nói bọn họ những đệ tử chân truyền này đều là do nhân sao? Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi? Ta còn nói cho ngươi, liền ngay cả võ các chủ đều vì gặp Vương Đẳng đại sư huynh một mặt mà chuyên môn hiện thân, thậm chí đồng ý chuyên môn chỉ đạo hắn. Mỗi tháng đều có thể vào võ các tu hành một lần. Tô Khải một bước ra, ánh mặt trời rơi ra, trên mặt bao phủ một tầng thần thánh hào quang, hắn mở miệng, thổ lộ lời nói làm cho người kinh hãi.
Võ các chủ chỉ đạo, mỗi tháng vào một lần võ các tu hành, này.
Thích Linh Nhi trở nên hoảng hốt, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại một câu cũng không nói ra được, nàng nghĩ nghi vấn, nhưng không có dũng khí đó.
Trên lệch, quá to lớn rồi.
Chẳng lẽ vị kia Vương Đẳng đại sư huynh đúng là thiên nhân chuyển thế hay sao?
Chương 44, cuối năm thi đấu, đồ đệ ta Vương Đẳng có thiên nhân phong thái.
Ngọc Hành Phong, trong đại điện. Lão nhân vẫn nằm ngửa ở ghế gỗ bên trên, hai con mắt vi đóng, giống như ở trong mắt, khí thế như có như không.
Bái kiến phong chủ, đệ tử Tô Khải, đến đây trả võ các mật thi.
Một bên, Tô Khải không mình hành lễ, đem mật thi chuyển đặt ở trên ghế gỗ.
Lão nhân khẽ gật đầu, tùy ý hỏi tiểu gia hỏa kia được mấy môn truyền thừa a.
Tô Khải trong lòng dùng mình, biết được phong chủ là đang hỏi Vương Đẳng đoạt được truyền thừa, hắn tự là sẽ không giấu giếm, như thực chất báo cho.
Vương Đẳng đại sư huynh có thể so với thiếu niên thiên nhân, bảy phong bảy mạch truyền thừa đều tự chủ lựa chọn hắn, liền ngay cả võ các chủ cũng tự mình đứng ra, để Vương Đẳng đại sư huynh mỗi tháng vào võ các tu hành một lần, do hắn chỉ đạo.
Hắn nói như vậy, cũng không ẩn giấu, ở chỗ này vị thần thông vô lượng phong chủ trước mặt ẩn giấu cũng là không có chút ý nghĩa nào.
Bảy phong bảy mạch truyền thừa đều lựa chọn hắn, thực sự là khó được, một vị trước có dị tượng này, vẫn là tổ sư a.
Lão nhân mặt mày khẽ nâng, không tự giác cười cợt, tựa hồ rất hài lòng.
Xem ra trưởng môn sư huynh, thái thượng trưởng lão, các chủ đều rất xem trọng hắn. Vậy chúng ta lão gia hỏa này cũng chỉ có thể giúp đỡ rồi.
Hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên ghế gỗ, thế nào nhưng thêm ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ mà trầm trọng khí thế, dường như một tòa nguy nga thần sơn, tang thương mà dày nặng.
Tô Khải không nói, hắn cũng không rõ phong chủ lời nói này hàm nghĩa, nghĩ đến cũng không phải nói với hắn.
Liên duy trì trầm mặc, không người đứng ở một bên.
Ngươi cảm thấy, hắn làm sao?
Lão nhân ánh mắt chuyển động, rơi xuống trên người Tô Khải, đột nhiên mở miệng hỏi.
Vương Đẳng đại sư huynh rất kinh diễm, vừa xa cùng thế hệ, đệ tử nhìn không thấu.
Tô Khải hơi trầm ngâm, rất hàm hồ mở miệng.
Trong lòng hắn đối Vương Đẳng cũng có một loại cảm giác vi diệu, rất thần bí, để người nhìn không thấu, nhưng lại cho người một loại không tên tín nhiệm cùng an tâm.
Tựa hồ, hắn chính là nhất tin cậy hàng rào, có thể phá tan tất cả trở ngại.
Ngươi à, vẫn là như vậy trong trước trong sau, nếu là ngươi tu hành có thể có luyện quyền như vậy quả đoán, hiện tại cũng có tu vi của tiên tiên luyện khí rồi.
Lão nhân chậm rãi lắc đầu, có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim chừng Tô Khải một mắt, quyền pháp trên như vậy có linh tính, làm sao tu luyện lên liền thủ lý lẽ cứng nhắc đây.
Đệ tử ngu dốt, xin phong chủ chỉ điểm.
Tô Khải sững sờ, trong lòng đống nhiên vui vẻ, nghe ra phong chủ trong lời nói hàm nghĩa, đây là muốn chỉ điểm hắn sao?
Cơ duyên đang ở trước mắt ta.
Đứng đốc, cơ duyên liền ở bên người à? Ngươi kia Vương Đẳng đại sư huynh bây giờ vẫn còn là trong ao kim lân, nhất ngộ phong vân liền đem hóa rồng bay lên, muốn vâng theo bản tâm, thật tốt nắm chặt ta.
Lão nhân có ý riêng nói, rất là xem trọng Vương Đẳng, ngược lại để Tô Khải có chút ngạc nhiên lên.
Phong chủ ý tứ là để ta tùy tùng Vương Đẳng đại sư huynh tu luyện.
Ta kia trước là làm đúng rồi.
Hắn đại hỉ, trong lòng khuấy động, vội vã bái tạ phong chủ, ở lão nhân nhìn kỹ vội vã rời đi.
Tô Khải muốn đi chuẩn bị một phen, lần này đến rời đi Ngọc Hành Phong thời điểm, còn phải bẩm báo sư phụ một tiếng.
Nửa ngày, trong cung điện quay về yên tĩnh.
Lão nhân liền như vậy ngồi ở trên ghế gỗ, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang nhìn kỹ cái gì.
Sư huynh à, nếu các ngươi đều muốn liều một lần, ta kia có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Khải là đứa trẻ tốt, có hắn ở, Vương Đẳng đi cũng có thể vững vàng không ít.
Nói nhỏ từng trận, ở ưu ám bên trong trừ khử.
Ngoài điện đại nhật treo cao, ánh vàng chói mắt, trước sau như một.
Ngày hôm sau, Vương Đẳng từ tu hành bên trong tỉnh lại, ánh sao như mưa rơi ra, vì hắn khoác tầng trước thần hy.
Minh đạo chiếu tâm kinh, không hổ là phá toái cấp công pháp, huyền ảo vô cùng, cũng may Chu Thiên Tinh Độ giúp ta nhập môn, bằng không còn phải tốn phí tốt chút thời gian.
Hắn nói nhỏ, ánh mắt như sao lớn vậy óng ánh, mỗi lần hít thở gian liền có sao vụn rơi ra, sáng lạn vô cùng.
Rầm.
Bạch kim chân khí dâng lên, ở bốn phía năm trượng vòng trong quấn quần quận, cùng ánh sao hòa lẫn.
Hôm qua tựa hồ đáp ứng rồi Tô Khải đồng thời tu hành tới, cũng không biết hắn quá rồi sư phụ hắn kia quan không, một vị tiên thiên luyện tinh võ giả muốn theo thông mạch cảnh hắn tu hành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ. Hắn lắc đầu một cái, thân thể hơi động liền từ ngọc trên giường đá bồng bềnh xuống, như lá rụng bình thường đục không bị lực. Ầm ầm ầm. Động phủ đại môn mở ra, người khoác hào hoa phú quý Thanh Bảo Vương đằng cất bước mà ra, liếc mắt một cái cao miểu vòng trời, lại chưa từng phát hiện bóng dáng của Tô Khải. Ngược lại chính mình sư tôn, hiện nay trưởng môn, chẳng biết lúc nào đi đến trong sân, lặng lặng đứng lặng. Đàng Nhi, trưởng môn vẫn là bước kia kim bào trang phục, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống ngược lại mắt sáng vô cùng. Gặp qua sư tôn. Vương Đằng tiến lên thi lễ, ngược lại có chút ngạc nhiên chính mình sư tôn làm sao đột nhiên đến rồi. Hừ, Đàng Nhi, ta nghe chư vị trưởng lão phong chủ nói, ngươi hôm qua ở võ các bên trong hiện ra dị tượng, bắt đầu thất tinh vờn quanh vây quanh, được bảy phong bảy mạch toàn bộ truyền thừa. Trưởng môn vung vung tay, nhưng là hỏi càn khôn võ các bên trong công việc. Chư vị trưởng lão phong chủ, bọn họ là sao lại biết? Vương Đằng hơi run run, hơi nghi hoặc một chút, chính mình cũng không từng khắp nơi tuyên dương à, chẳng lẽ là võ các chủ tự mình nói? Về sư tôn, đệ tử xác thực được bảy phong bảy mạch toàn bộ truyền thừa, các chủ còn để đệ tử một tháng đi võ các tu hành một lần. Hắn như thực chất đã đến, thôi thúc lên bạch hổ chu thiên độ dị tượng. Thoáng chốc liền có một mảnh vô ngần tinh hà hiện ra, một tôn bạch hổ đang lâm tử vi, hiệu lệnh bắt đầu, bảy viên sao lớn vẩn quanh vây quanh, chấp trưởng sát phạt. Trường môn ánh mắt ngưng lại, dị tượng này ngược lại để hắn có chút bất ngờ, lại có bạch hổ đang lâm tử vi, hiệu lệnh bắt đầu thất tinh. Chẳng lẽ bảy phong bảy mạch công pháp đem trên tay hắn lần thứ hai quý nhất, tái hiện tổ sư huy hoàng? Trong ngay mắt, trường môn trong lòng lên sóng lớn, rất nhiều ý nghĩ cuồn cuộn, để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Tốt, rất tốt, Đàng Nhi ngươi không hổ là ta thiên su nhất mạch đại sư minh, quả nhiên bất phàm. Cứ như vậy cuối năm thi đấu sự tỉnh ta cũng yên tâm rồi. Trường môn vỗ tay cười to, nhưng trong lòng là thoải mái vô cùng, vừa nghĩ tới những phong chủ kia các trưởng lao hâm mộ biểu hiện, hắn liền không tên khoan khoái, tinh thần thoải mái. Đồ đệ ta Vương Đằng, có thiên nhân phong thái. Đây là hắn nghe nói tin tức sau cảm khái, một đám trưởng lão đều là ước ao vô cùng, có như vậy một vị tiềm lực vô hạn đệ tử, thiên su phong tất nhiên hưng thịnh. Cuối năm thi đấu. Vương Đằng ngược lại có chút bất ngờ, vật này hắn ngược lại lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ là đệ tử ở giữa luận võ không thành. Sư tôn, không biết thi đấu cuối năm này là cái thứ gì? Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi rõ, đừng đến thời điểm hai mắt tối thui liền lên đi rồi. Cuối năm thi đấu là bao năm qua đến Tiên Tâm Đạo tổ chức việc trọng đại, bảy phong bảy mạch các đệ tử đều sẽ tham dự trong đó, chia làm thông mạch cảnh thi đấu cùng tiên thiên cảnh thi đấu. Đệ tử giao thủ gian cũng không hạn chế, tu vi ở một cảnh giới lớn bên trong liền có thể, phần lớn đều không phải đồng nhất mạch, ngươi cũng có thể coi như là bảy phong bảy mạch mặt mũi chi tranh. Đương nhiên, chúng ta Thiên Xu phong liền ngươi một cái, lần này thi đấu trọng trách nhưng là rơi ở trên người ngươi, người đứng đầu khen thưởng nhưng là rất phong phú, còn có thể ở trong bí cảnh tu hành một tháng nha. Trưởng môn xoa xoa Vương Đằng đầu, một bức liền giao cho ngươi rằng, dốc, không thể cho Thiên Xu phong mất mặt ta, ngược lại để Vương Đằng không còn gì để nói. Lão gia ngài nói dễ dàng, nhưng ta còn chỉ là cái 10 tuổi hài tử a, sư tôn như ngươi vậy thật được không? Chương 45, Diêu Quang một mạch, Trích Tiên vậy thanh niên. Một lát sau, trưởng môn rời đi, trước khi chia tay cho Vương Đằng lưu lại một bình dưỡng khí đan, đủ khiến hắn tu vi nhắc lại trên mấy tầng. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, người sư tôn này cũng không phải là muốn người hắn đi đánh tiên thiên cấp độ thì đấu đi. Lấy hắn bây giờ thiên tư cùng nội tính, còn lại 3 tháng hoàn toàn đầy đủ đem tu vi lại đẩy mạnh cái mấy tầng, đến lúc quét ngang thông mạch cảnh nên là điều chắc chắn. Bất quá nhìn sư phụ hắn ý này, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy a. Nửa ngày, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, bóng dáng của Tô Khải xuất hiện tại Vương Đằng trong mắt. Vương Đằng đại sư minh, ta đến nhờ vả ngươi rồi. Hắn hô to, dẫn tới bốn phía đệ tử tạp dịch nhóm dồn dập căng tới ánh mắt. Tô Khải bước chân điểm liên tục, nhảy vọt đến Vương Đằng bên cạnh, cười hì hì, tựa hồ gặp phải cái gì cao hứng sự tình. Tô sư đệ đến rồi, có phải là ngươi đem ta chiếm được bảy phong bảy mạch truyền thừa một chuyện lan truyền ra ngoài? Vương Đằng lườm hắn một cái, mở miệng hỏi do, lúc trước sư phụ nhắc lên lúc hắn liền đang suy tư, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là người này khắp nơi nói độ khả thi lớn nhất. A, không có lan truyền a, ta chỉ là nói cho mấy người thôi. Tô Khải sững sờ, sờ sờ đầu, một bức ta không có ngươi đừng oan uổng người tốt dáng dấp. Mấy người? Nói nghe một chút là những kia. Vương Đằng không tin, rên lên một tiếng tiếp tục hỏi. Cũng là sư tôn, phong chủ, Ngọc Hành Phong Thích sư tỷ, Thiên Tuyển Phong Ngọc sư muội, Khai Dương Phong La sư tỷ, Diêu Quang Phong Lê sư muội. Tô Khải hai tay một đống, liên tiếp nói ra 9 cái tên, nghe Vương Đằng sững sờ một thoáng. Khá lắm. Không nhìn ra tiểu tử ngươi còn là một tình chủng, bảy phong bảy mạch đều có sư tỷ sư muội đúng không? Vương Đằng đỡ chán than nhẹ, có chút bất đắc dĩ, chính mình danh tiếng lan truyền bảy phong bảy mạch cái tên này tuyệt đối có công đầu. Ai, đại sư minh ngươi vậy thì nông cạn, hư danh mà thôi, hư danh mà thôi rồi, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì không phải, chúng ta nhanh chóng đến tu luyện đi. Tô Khải tùy ý vung vung tay, từ khi phong chủ chỉ điểm sau, hắn đối tùy tùng Vương Đằng tu hành một chuyện càng đệ bụng. Cho rằng đây là cơ duyên của mình, tất nhiên có thể ngộ ra gì đó, liền tự tin tràn đầy muốn lôi kéo Vương Đằng đồng thời tu hành. Được thôi, vậy liền trước tiên luyện quyền được rồi. Tô sư đệ ngươi nhớ tới chỉ có thể sử dụng thực lực của thông mạch cả nhà, như vậy luyện lên mới có hiệu quả. Vương Đằng khẽ mỉm cười, trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Ở Thiên Nam Thành lúc, tiên thiên cảnh cao thủ cũng chỉ có 3 đại gia chủ cùng thành chủ Tâm Phúc, đến Thiên Tâm Đạo nhưng là nhiều vô cùng, đệ tử chân truyền đều là tiên thiên cảnh giới. Tô Khải vừa nghĩ, thật giống rất có đạo lý, ngược lại theo Vương Đằng đại sư huynh chuẩn không sai. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, liền đồng ý. Vương Đằng sư huynh, tuy rằng ta đem chân khí áp chế ở thông mạch cảnh, nhưng lịch phản tiên thiên sau mạnh mẽ thể phách vẫn là vượt xa tầm thường, ngươi phải cẩn thận chút. Hắn nhắc nhở một câu, suy nghĩ chính mình trung quy là tiên tiên luyện tinh cảnh giới, coi như áp chế tu vi, thể phách cường độ vẫn là không thể coi thường. Vương Đằng vung vung tay, một bức không hề để ý răng dấp, trực tiếp bày ra quyền cái giá, sân này nhưng là rộng rãi vô cùng, đầy đủ hai người bọn họ giao thủ rồi. Sư Minh, xin. Tô Khải tìm tòi tay, nắm tay trái hoành để ở trước ngực, hai chân trước sau mà đứng, giống như một tấm kéo ra cung lớn, tràn ngập lực bộc phát. Bèo. Vương Đằng gật đầu, cũng không nói nhiều, dưới chân kình lực phun ra nuốt vào, cả người liền vọt đến trước người Tô Khải, một quyền hoành đập mà tới. Tiếng xe gió từng trận, giống như một thanh trọng truy nổ xuống. Hô. Tô Khải hấp khí, hoành để ở trước ngực nắm tay trái thẳng tắp chọc ra, giống như bắn nhanh ra mũi tên, tốc độ nhanh chóng Vương Đằng đều có chút nhìn không rõ ràng. Vành. Song quyền va chạm, kình phong cuộn cuộn, hai người càng là ai cũng không lùi. Tô Khải trong lòng hơi động, Vương Đằng sư huynh lại mảy may chưa lùi, cần biết hắn tuy rằng áp chế chân khí, nhưng tiên thiên thân thể tăng cường sức mạnh cũng chưa từng suy giảm. Cú đấm này lấy tự cung pháp, gọi là xạ nhật, ở Ngọc Hành Phong bên trong cũng là không sai quyền kỹ, không ngờ càng là bị cản lại, để hắn khá là bất ngờ. Tiên thiên thân thể, quả nhiên bất phàm, khí lực hùng hồn vô cùng. Vương Đằng cũng là hơi xúc động, ở nhục thân trong đụng chạm hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được đâm nói cảm, cùng Tô Khải nắm đấm va chạm chốt như bị kim đâm bình thường. Hắn hồi ức vừa mới cảm giác, tựa hồ là kim đâm loại kinh khí, xem ra là Ngọc Hành Phong võ kỹ rồi. Đón thêm ta một quyền. Hắn mở miệng, ánh mắt nóng rực, song quyền cùng xuất hiện như nổ trống, nhiều tiếng nổ vang, có bạch kim hào quang hiện lên, đã là vận dụng chân khí. Tô Khải không sợ, nắm tay trái vẫn phóng ngang trước ngực, thỉnh thoảng đột kích mà ra, đem Vương Đằng quyền pháp quấy dậy. Hắn dù sao cũng là tiên tiên cảnh giới võ giả, quyền pháp kinh nghiệm lão đạo, ra tay chính là thế lôi đỉnh, đem Vương Đằng bước lui. Trong khi giao thủ, Vương Đằng từng nghĩ tới mở ra Tây Cực chiến thể đến thử xem, nhưng chung quy vẫn không có như vậy, rốt cuộc chỉ là luyện quyền giao thủ, tìm kiếm tự mình không đủ, chính là dùng lấy được ưu thế vậy cũng không ý nghĩa gì. Vương Đằng sư huynh, quyền pháp của ngươi căn cơ vững chắc, đại khai đại hợp, cùng một thân kình lực phù hợp không gì sánh được, ở ta từng giao thủ đệ tử bên trong, cũng coi như là riêng một mặt cờ. Tô Khải thở dài nói, vị này Vương Đằng sư huynh cũng không biết là làm sao luyện, một thân khí lực lớn đến đáng sợ, vượt xa cùng thế hệ. Tầm thường thông mạch cảnh ở hắn quyền dưới e sợ khổ sở 10 chiêu. Tựa hồ, cũng chỉ có Diêu Quang một mạch vị kia có thể so sánh cùng nhau. Diêu Quang một mạch, Hoa sư huynh, vị kia Trích Tiên vậy thanh niên, từng ở võ các bên trong được hai môn truyền thừa. Ở Vương Đằng chưa ra thời khắc, hắn chính là Thiên Tâm đạo trẻ tuổi một đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Huyền Hoàng đạo cùng Vô Cực đạo đầu lĩnh đệ tử đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Tuổi tác bất quá 20, tu vi liền đạt tới tiên tiên luyện khí cảnh giới, đem Thánh Luân Kiếp Tâm pháp tu luyện tới cực cường mức độ, tiện tay bắn ra cầm âm đều có thể khiến tâm thần người rung động. Từng ở Ly Giang thành bên một trưởng đẩy lùi tiên tiên cao thủ, đánh đàn bình tan qua, chiến tích vô số, chưa bao giờ bị bại. Tô Khải từng rất xa từng gặp mặt hắn, duy nhất cảm giác chính là sâu không lường được. Quyền pháp tự nhiên muốn cương mãnh, sợ hãi rụt rè tự nhiên không thể. Vương Đằng gật đầu trả lời một câu, hai người giao thủ nửa nén hương. Hắn ngược lại đối vị này thứ bảy đệ tử chân truyền Tô Khải có chút nhìn với con mắt khác lên. Quyền pháp một đạo trên, vị này xác thực là có chút thiên phú. Đúng rồi, Vương sư huynh, cuối năm thi đấu ngươi cũng tham gia đi, khen thưởng nhưng là phong phú vô cùng, còn có tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội đây. Tô Khải thu hồi tâm tư, ngược lại nhớ tới thi đấu một chuyện, có chút ngạc nhiên hỏi Vương Đằng đến. Nếu là sư huynh muốn tham gia lời nói, nên là thông mạch cảnh thi đấu, bắt người đứng đầu không khó lắm. Trong lòng hắn suy nghĩ, chính mình tựa hồ cũng phải chuẩn bị một phen, tiên thiên cảnh thi đấu cũng không dễ dàng, đều là bảy phong bảy mạch đệ tử kiệt xuất, được chân truyền. Đương nhiên, Thiên Xu Phong chỉ có một mình ta, không đi ai đi. Vương Đằng không khỏi nhớ tới chính mình sư tôn dặn dò, có chút bất đắc dĩ, cũng may lấy thực lực của chính mình mà nói, chỉ cần không đi tiên tiên thi đấu, ở thông mạch cảnh cầm cái người đứng đầu vẫn là không khó. Nếu là chính mình sư tôn rất xem trọng hắn, thật muốn hắn để đi tiên tiên thi đấu, hắn kia cũng chỉ có thể dùng điểm tiến hóa đi qua lại thế giới một lần, nghĩ đến đi vào tiên tiên nên là đầy đủ. Chuẩn bị đầy đủ, trong lòng hắn tất nhiên là không có áp lực gì, liền lại lôi kéo Tô Khải tiếp tục luyện lên quyền đến. Thiên Xu Phong ở ngoài, tiếp giáp một tòa kỳ phong bên trong. Có rừng trúc san sát, quái thạch cao vót, bích đàm dập dờn rõ sóng. Tiên hạc đập cánh mà bay, lá xanh đồng bền mà rơi, tự nhiên mà yên tĩnh. Một vị thanh niên mặc áo trắng ngồi mà đánh đàn, khí thế mở ảo khó nói, dường như trích tiên. Hắn nhìn Thiên Xu Phong phương hướng, ánh mắt bình tĩnh mà an lành, không nổi sóng. Vương Đằng. Chương 46, Hoa sư huynh muốn gặp ngươi một mặt. Tử Vi Lâm Thế, được bảy phong bảy mạch truyền thừa, ngươi sẽ là một viên kia đế tinh sao? Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ, thon dài năm ngón tay tự dây đàn trên vất quá, mang theo điểm điểm sóng lớn. Thịt. Cầm âm vang vọng. Trong suốt mà du dương, giống như như muốn nói, giống như ở chờ đợi. Hoa sư huynh. Hai bóng người xuất hiện tại 10 trượng ở ngoài, thân thể hơi khom, rất là cùng kính dáng dấp. Đi thôi, gặp gỡ vị đại sư huynh kia, liền nói, ta nghĩ gặp hắn một lần. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi mở miệng, năm ngón tay tự dây đàn tới về xoa, len ken vang lên. Phải. Hai bóng người xoay người rời đi, trong dây lát liền biến mất ở trong sân đạo. Hô. Có gió nổi lên, bạch y phiêu dung, cùng ánh mặt trời đang rực, dường như trích tiên. Thiên Xu Phong ở ngoài, Tô Khải cùng Vương Đằng sóng vai mà đi, tựa hồ là ở trò chuyện cái gì. Cho nên nói đại sư huynh, ta kiến nghị ngươi tìm một môn thân pháp tu hành một phen, bộ pháp của ngươi tuy rằng xảo diệu, nhưng đối với thực lực của ngươi mà nói đã có chút lạc hậu rồi. Tô Khải xoa xoa đau nhức vai, nhe răng nết miệng mở miệng nói, hắn bị Vương Đằng lôi kéo luyện đầy đủ 3 canh giờ quyền, cứng đôi cứng tranh tài thực tại có chút khó đỉnh. Vương Đằng đăm chiêu đáp lời một tiếng, hắn thất tinh bộ kia vẫn là ở võ lâm thế giới thời điểm được, lúc đó chưa võ đạo trúc cơ. Bây giờ xem ra, môn bộ pháp này xác thực là có chút lạc hậu, nên đi võ các tu hành một môn. Dựa theo vị kia các lão dặn dò, hắn mỗi tháng đều có một lần tiến vào võ các tu hành cơ hội, đến thật tốt lợi dụng. Bèo. Đắc, đắc. Vương sư minh. Tiếng xe gió lên, có hai bóng người né qua, xuất hiện tại Vương Đằng trước mặt, ngăn cản đường đi. Đệ tử chân truyền. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hai người này càng đều là thân mang xanh thảm trường bào đệ tử chân truyền, bây giờ đột nhiên hiện thân ngăn cản hắn lại là có ý gì? Các ngươi là Diêu Quang Phong đi, cản ở đây là có ý gì? Tô Khải khẽ nhíu mày, nhận ra người đến, tiến lên một bước, tiên thiên luyện tinh cảnh giới khí thế bắn ra. Ha ha. Diêu Quang kia phong hai vị đệ tử chân truyền cười nhạt, đồng thời bắn ra mạnh mẽ khí thế, cùng Tô Khải va chạm, đều là tiên thiên luyện tinh cấp độ cao thủ. Lai giả bất thiện a. Vương Đằng trong lòng dùng mình, Diêu Quang này một mạch lại là có ý gì, chẳng lẽ cùng Thiên Xu nhất mạch còn có cái gì ân oán hay sao? Hai người ngươi vì chuyện gì? Hắn gặp Tô Khải lấy một địch hai, đều là đệ tử chân truyền, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt rơi xuống mặt mũi, liền tiến lên một bước đạo. Hai vị kia Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền ánh mắt chuyển động, đánh giá Vương Đằng nửa ngày. Gặp qua Vương Đằng đại sư huynh, ta hai người chính là Diêu Quang một mạch đệ tử chân truyền, Lâu Văn sư huynh đại danh, chuyên tới để vừa thấy. Trước tiên thanh niên nhẹ mở miệng cười, không hề để ý, tên còn lại cũng là tùy ý vô cùng, chỉ là chắp tay thi lễ một cái, làm trên mặt công phu. Chuyên tới để vừa thấy. Vương Đằng chậm rãi lặp lại một lần, thần sắc trên mặt càng lạnh lẽo. Không sai, chúng ta Hoa sư huynh nghe nói Vương sư huynh thiên tư phi phàm, được bảy phong bảy mạch truyền thừa, trong lòng kính nể muốn cùng Vương Đằng đại sư huynh gặp mặt một lần, đặt để ta hai người tới đây chờ đợi. Thanh niên kia con ngươi hẹp dài, giờ khắc này hơi nheo lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Đằng. Tên còn lại lại là nhìn chăm chú Tô Khải, hai người khí thế dây dưa, rút dây động dừng, giờ khắc này là ai cũng không thể manh động. Hoa sư huynh. Vương Đằng đối vị này ngược lại có chút ấn tượng, Tô Khải cùng hắn nhắc qua, tựa hồ là đã từng thiền tâm đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, ở võ các bên trong được hai tầng truyền thừa, rất là bất phàm. Diêu Quang Phong Hoa sư huynh, 20 tuổi chi linh liền đạt tới tiên thiên luyện khí cảnh giới, ở Nam vực cũng là danh tiếng không nhỏ, Huyền Hoàng đạo cùng Vô Cực đạo đệ tử đều đối với hắn kiêng kỵ không gì sánh được. Nếu muốn gặp ta, vậy liền tự mình đến Tiên Xu phòng đến, phái hai người các ngươi đệ tử chân truyền lại đây, là có ý gì? Vương Đằng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, xem ra Diêu Quang này một mạch là có chút không nên có tâm tư a. Kia con ngươi hẹp dài thanh niên sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Vương Đằng sẽ là phản ứng như thế. Ha ha, Vương Đằng đại sư huynh, ngươi có phải là lầm gì đó, là Hoa sư huynh muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nên đi tới Diêu Quang phòng đi một lần mới là. Rốt cuộc Hoa sư huynh mới là chúng ta mặt của Thiên Tâm đạo, lấy tu vi của hắn, chỉ điểm ngươi một phen, không nói được Vương Đằng đại sư huynh cũng có thể ở cuối năm thi đấu trên đại triển thần vì đây. Hắn mở miệng, ở cuối năm thi đấu bốn chữ trên dưới trọng âm, tựa hồ là đang nhắc nhở Vương Đằng cái gì. Diêu Quang Phong, thật lớn mặt mũi a. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, chân khí thôi thúc, trưởng môn đệ tử trên áo bào có ánh sao sáng lên, dường như một mảnh vô ngần tinh hà, phóng ánh mà sáng lạ. Con ngươi hẹp dài thanh niên thấy thế vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trung quy là có chút kiêng kỵ, lùi về sau một bước cười nói cũng không phải là Diêu Quang Phong mặt mũi, mà là Hoa sư huynh mặt mũi. Vương Đằng đại sư huynh, ngày sau còn dài, Hoa sư huynh sẽ ở Diêu Quang Phong chờ ngươi, không nên để hắn thất vọng a. Hắn vô đồng bạn bay, cười to rời đi. Đại sư huynh. Tô Khải căm giận mở miệng, rất là bất mãn, Diêu Quang này phong không khỏi cũng quá càn rỡ chút. Trong Thiên Tâm đạo bảy phong bảy mạch, cũng không phải bền chắc như thép a. Vương Đằng thở dài một hơi, có chút nghiêm nghị, xem ra mình sư phụ trước khi chia tay lời nói có thâm ý khác. Đại sư huynh, cũng không phải là như vậy, Diêu Quang một mạch lúc trước cũng không phải như vậy, chỉ là Hoa sư huynh triển tài năng trẻ sau bọn họ mới thay đổi ngày xưa tác phong, có lớn lao dạ tâm. Tô Khải vung tay, sự tình cũng không phải là Vương Đằng suy nghĩ như vậy. Lớn lao dạ tâm, nói nghe một chút. Vương Đằng chân mày cau lại, trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Tô Khải ngắm nhìn bốn phía, tìm nơi yên lặng góc, hơi trầm ngâm đạo. Diêu Quang một mạch chỗ tu Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp khá là thần dị, có thể ngưng luyện ra một đạo Thánh Luân, dung hợp rất nhiều thần công làm một thể, thiên tư càng cao, có thể nuốt dung hợp thần công cũng là càng nhiều, thậm chí có thể đang giao thủ lúc dòm ngó thấy đối phương công pháp liền diệu. Mà năm đó, Hoa sư huynh nhập môn lúc, một lần được hai tầng truyền thừa, ở lúc đó đã xem như là trẻ tuổi một đời trung thiên tư cao nhất, liền bị Diêu Quang một mạch thu làm môn hạ, truyền thụ chân công. Không tới 2 năm, Hoa sư huynh liền thể hiện rồi kinh người thiên tư, đem Thánh Luân ngưng tụ thành công, ba môn chân công dung hợp một thể, thành Thánh Luân chỗ thống ngự. Lần này liền để Diêu Quang một mạch tất cả trưởng lão nhìn thấy hy vọng, bọn họ cho rằng Hoa sư huynh tựa hồ có thể dựa vào Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp đem những cái khác 6 phong 6 mạch truyền thừa dung hợp một lò, đặt đến tổ sư cảnh giới, trở thành một viên kia quân lâm bắt đầu tử vi đế tinh. Liên tìm tới trưởng môn, hy vọng để cái khác 6 phong 6 mạch người cung cấp công pháp cho Hoa sư huynh tu hành, ý nghĩ này tự nhiên là bị phủ định, lại không nói Hoa sư huynh thiên tư phải chăng đầy đủ. Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp bản thân liền là có cực hạn, căn bản không thể đạt đến bọn họ tưởng tượng cái mức kia, nếu là như thế, Thiên Tâm Đạo kia đã sớm người người đều tu Thánh Luân Pháp, đều là Diêu Quang một mạch. Nhưng Diêu Quang Phong các lao giả kia nhìn thấy hy vọng, tất nhiên là không nguyện cứ thế từ bỏ, bọn họ cho rằng cái khác 6 phong 6 mạch không nguyện giao ra công pháp, đều là ích kỷ biểu hiện. Liên ở cuối năm thi đấu bên trong, Lệnh Hoa sư huynh ra tay toàn lực, đem những cái khác 6 phong 6 mạch đệ tử hết mức đánh bại, trở thành Thiên Tâm Đạo trẻ tuổi một đời danh xứng với thực đệ nhất nhân. Nhưng như vậy cử động vẫn chưa để cái khác 6 phong 6 mạch nhìn thấy Hoa sư huynh tiềm lực, ngược lại là càng thêm trở nên gay gắt mâu thuẫn, khiến cho hắn 6 phong 6 mạch đối Diêu Quang một mạch thái độ chuyển tiếp đột ngột, suýt nữa ra tay đánh nhau. Tô Khải lắc đầu một cái, có chút thổn thức cảm khái nói, hắn năm đó cũng là chứng kiến vị kia Hoa sư huynh phong thái, quả nhiên là thánh luân giữa trời, quét ngang vô địch. Chương 47, Chư Thiên Giới Hải, Bắc Đế Giá Vọng. Lấy Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp làm căn cơ dung hợp còn lại 6 phong 6 mạch truyền thừa. Diêu Quang một mạch tâm vẫn đúng là đại a. Vương Đằng biết được nguyên do ngược lại có chút không nói gì, chẳng trách Diêu Quang một mạch biết rõ chính mình là trưởng môn đại đệ tử, cũng phải tìm tới cửa. Chính mình được 7 phong 7 mạch toàn bộ truyền thừa, càng bị các chủ cho rằng có cơ hội đem 7 mạch công pháp dung hợp quý nhất, này không thì tương đương với toàn bộ phủ định bọn họ Diêu Quang một mạch hành động a. Còn lại 6 phong 6 mạch càng không thể cung cấp công pháp, ngay sau đó liền tướng chủ ý đánh tới chính hắn một được 7 phong 7 mạch truyền thừa trưởng môn đệ tử trên người. Một phen so sánh xuống, tỷ lệ thành công tựa hồ còn không nhỏ. Bất quá uy năng của Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp xác thực không thể khinh thường, Hoa sư huynh đã lấy Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp làm căn cơ, đem độ ách lộc tổn tâm kinh, phổ hóa chuyển luân công hòa hợp một lò, tại tiên thiên cảnh bên trong mạnh mẽ vô cùng. Tô Khải nhắc nhở một tiếng, hắn có chút lo lắng Diêu Quang một mạch làm ra gì đó, bất quá tạm thời xem ra vẫn tương đối thủ quy củ, có trưởng môn đệ tử thân phận này bày, bọn họ cũng không thể quá mức. Diêu Quang một mạch, Hoa Liên Tinh. Vương Đằng thấp hơn, ánh mắt càng băng hàn, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, đây là đang buộc hắn a. Xem ra tiến hóa điểm này là tiết kiệm không tới, trước khi thi đấu đến qua lại thế giới đi tới một lần, đem cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh. Diêu Quang Phong, ánh mặt trời như kim, thiên phong như lộ. Đỉnh núi nơi, một bộ bạch y đứng lặng, phong thái tuấn lãng, bên hông đựng một khối mây hình ngọc bội, mờ ảo như trích tiên. Đắc, đắc. Tiếng bước chân truyền đến, hai bóng người tự trên sơn đạo hiện hiện, chính là lúc trước ngăn lại Vương Đằng hai người hai vị đệ tử chân truyền. Hoa sư huynh. Kia con ngươi hẹp dài thanh niên tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, đã thấy đạo kia bạch y bóng dáng giơ tay đánh gãy, khẽ lắc đầu. Xem ra vị đại sư huynh kia là từ chối ta hảo ý đây. Hắn mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, tựa hồ khá là tiếc hận, thon dài năm ngón tay tự thân trước phất quá, có cương khí phân tán, bắn ra ba phủ. Hoa sư huynh, vị kia dù sao cũng là trưởng môn đại đệ tử, Thiên Xu Phong duy nhất người truyền thừa, chúng ta cũng phải kiêng kỵ chút. Kia con ngươi hẹp dài thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, lúc đó hắn từ Vương Đằng trưởng môn đệ tử trên áo bào cảm nhận được một luồng khiếp đảm khí tức, lúc này mới rút đi. Nghĩ đến nên là trưởng môn lưu lại phòng hộ thủ đoạn, vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trưởng môn đệ tử, Vương Đằng đại sư huynh à, sư đệ hảo ý ngươi làm sao liền không cảm kích đây, là đối với ta bất mãn, vẫn là ta Diêu Quang Phong miếu tiểu, không chứa được ngươi tôn này đại phận. Bạch Y khẽ dương lên, hắn ánh mắt lãnh đạm, trên mặt lại tất cả đều là tiếc hận vẻ. Nửa ngày, hắn xoay người lại, ánh mắt tự hai vị đệ tử chân truyền trên người đảo qua. Hắn dù sao cũng là đại sư huynh, lúc trước làm việc có chút lỗ mãng, như vậy, hai người ngươi nghĩ một phong bài tiếp, ngày mai thay ta đưa tới Thiên Xu phòng, nói rõ sau 10 ngày, ta tự mình đi gặp vị đại sư huynh kia, tiếp một phen. Hắn chậm rãi mở miệng, không thể nghi ngờ. Hai vị đệ tử chân truyền đáp lời xin cáo lui, đi chuẩn bị bái thiếp đi rồi, không ngờ vị này Diêu Quang một mạch người dẫn đầu càng là muốn đích thân đi một lần. Không biết Thiên Xu Phong vị kia lại sẽ là cái thế nào phản ứng. Ngày hôm sau, Thiên Xu Phong sườn núi nơi, chờ đợi ở ngoài động phủ đệ tử tạm dịch đem một phong bái thiếp chuyển cho Vương Đằng, nói rõ là từ Diêu Quang Phong truyền đến, có hai vị đệ tử chân truyền hộ tống. Diêu Quang Phong, đám gia hỏa này lại ở làm cái gì yêu tiêu thân? Vương Đằng nhíu nhíu mày, tiếp nhận bái thiếp. Nội dung bên trong ngược lại để hắn có chút cấp bách lên. Sau 10 ngày tự mình đến tiếp ta, Hoa Liên Tinh này ngược lại một nhân vật, có được giãn được, việc này khó có thể dễ dàng à. Hắn than nhẹ một tiếng, xem ra mấy ngày nay liền đến vận dụng điểm tiến hóa qua lại thế giới, 10 ngày, nghĩ đến cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng không ngờ tới Hoa Liên Tinh sẽ đích thân lại đây tiếp hắn, từ này một phong bái thiếp bên trong, hắn càng có thể cảm nhận được đối phương tự tin, cùng với đối bảy phong bảy mạch truyền thừa tình thế bắt buộc. Tu hành, tu hành, quả nhiên một khắc cũng không thể ngừng a. Hắn chậm rãi đi vào đạo phủ, hơi xúc động, quả nhiên là nơi có người liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có phân tranh, một khi bước lên con đường này, liền cũng lại không quay đầu lại được rồi. Hệ thống, bắt đầu dùng lần thứ hai thế giới qua lại, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương Đằng trong lòng ngập thầm, suy nghĩ một chuyến này thế giới qua lại dự định, tối thiểu phải là một cái lưỡng nghi cấp thế giới, tam tài cấp cũng có thể, hắn cần đem tu vi đẩy mạnh đến cảnh giới tiên tiên. Tích. Ký chủ bây giờ thực lực là nhất nguyên cấp, qua lại nhất nguyên cấp thế giới tiêu hao 100 điểm, lưỡng nghi cấp thế giới 200 điểm, tam tài cấp thế giới 400 điểm, tứ tượng cấp thế giới 800 điểm, ký chủ bây giờ điểm tiến hóa đầy đủ, đề cử ký chủ tiến vào tam tài cấp thế giới. Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên, ngược lại để hắn rơi vào trầm tư. Tam tài cấp thế giới, như vậy mang ý nghĩa sẽ có chu thiên cảnh cường giả tồn tại, thậm chí sẽ có chạm tới phá toái biên giới nhân vật kinh khủng. Nguy hiểm lớn, nhưng kỳ ngộ cũng lớn, đột phá tiên thiên độ khó so với lưỡng nghi cấp cũng sẽ nhỏ hơn không ít. 400 điểm tiến hóa, hắn bây giờ vẫn còn có 540 điểm tiến hóa, cũng đầy đủ tiêu hao rồi. Hắn ban đầu muốn đi vào cái kia tứ tượng cấp truyền thừa thế giới, rốt cuộc ở võ lâm trong thế giới được tọa độ, đáng tiếc điểm tiến hóa không đủ, chỉ có thể hướng về tam tài cấp trong thế giới đi tới một lần rồi. Hệ thống, mở ra tam tài cấp thế giới qua lại. Nửa ngày, hắn quyết định phải hao phí 400 điểm tiến hóa tiến vào tam tài cấp thế giới. Tích. Đo lường đến ký chủ tiến hóa giả đẳng cấp vẫn còn là nhất nguyên cấp, vô pháp tự chủ lựa chọn thế giới qua lại, để cho hệ thống tự chủ lựa chọn thích hợp thế giới, nhắc nhở, làm ký chủ trở thành lưỡng nghi cấp tiến hóa giả lúc, sắp mở ra tự chủ lựa chọn hình thức, tiến vào chư thiên giới hải, xin ký chủ nỗ lực. Lưỡng nghi cấp lúc mở ra chư thiên giới hải. Vương Đằng ngẩn ra, chợt có chút chờ mong lên, mở ra chư thiên giới hải liền mang ý nghĩa hắn có thể mình lựa chọn thế giới qua lại, chỉ cần điểm tiến hóa đầy đủ. Bất luận cái nào thế giới đều có thể qua lại. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là giả thiên đại thế giới. Còn ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Từ khi biết được cái kia Vương Đằng cùng hắn liên quan sau, hắn liền vẫn đang chờ mong một ngày này, rõ ràng là nhân vật chính bố trí, lại bị người sống sờ sờ đánh nổ, tâm cảnh quá kém, thực tại để hắn khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là ở vấn tâm lộ lúc, còn hiển hóa ra Bắc Đế bóng mờ, chân đạp hoàng kim cổ chiến xa, tứ tượng chân linh trấn áp hoàng vũ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tích. Tam tài cấp đại thế giới đã chọn định, sắp tiến hành xuyên qua, lần này tiêu hao điểm tiến hóa 400 điểm. Nửa ngày, nương theo trên bảng điểm tiến hóa cấp tốc trôi qua, mông lung đi hào quang tự thần hồn nơi sâu xa bắn ra, đem Vương Đằng bao phủ, chậm rãi biến mất. Ngọc Hành đỉnh núi, bên trong cung điện, Tô Khải thần sắc vội vã, bước nhanh đi đến phong chủ vị trí trong đại điện. Hiếm thấy, vị này không có nằm ở trên ghế gỗ, mà là trong tay nắm bắt một đạo đưa tin tinh thạch, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao, vội vội vàng vàng như thế? Lão nhân liếc hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói. Về phong chủ, hôm nay Diêu Quang Phong có hai vị đệ tử chân truyền tìm đến Vương Đằng đại sư huynh, nói là Hoa sư huynh nghĩ gặp hắn một lần. Tô Khải dừng một chút, đem hôm nay tao nộ như nói thật ra. Lão nhân yên lặng nghe, thần sắc bất biến, nửa ngày mới than thở đại sư tỷ vẫn là không bỏ xuống được a, nhiều năm như vậy, nếu là Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp thật sự có như vậy thần dị, cũng sẽ không có bảy phong bảy mạch tồn tại rồi. Hắn hơi xúc động, đầy mắt vẻ hồi ức, tựa hồ xúc động rồi gì đó, thần sắc không tên. Chương 48, Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Đại Chu khai triều 3000 năm, đương đại quốc chủ Vương Hồng Hào phóng phương tù, nhất thống Cửu Châu đại giới nam vực, mọc ra hai vị hoàng tử, một vị hoàng nữ, đại hoàng tử Vương Vũ Hóa Văn Thao Vũ Lược, chấp trưởng đại quân trấn thủ biên quan. Nhị hoàng nữ bái vào Tiên Đạo Tam Tông một trong thượng thanh bích du cùng, tu hành tiên đạo. Chỉ có tiểu hoàng tử Vương Đằng, đam mê võ đạo, bởi ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng, làm thấp đi tiên đạo, nâng lên võ đạo, cho rằng nhân định thắng thiên, chạm vào mấy vị tiên đạo đại nhân vật rủi ro, bị hiện nay Chu hoàng dưới cơn nóng giận giáng xuống cảnh nội. Chân núi Ngọc Hoàng, giữa hè, tiêu dương như lửa, cay người vô cùng. Đón khách tròi nghỉ mát bên, hai tên tuổi trẻ đạo nhân hô hấp hơi trầm xuống, nhìn vạn dặm trời xanh quang đãng, ánh mặt trời liên miên rơi ra. Trước tiên một người không nhịn được tả hoàn nói, thời tiết quỷ này, ngược lại khô nóng vô cùng, cũng không biết làm sao, hành hỏa linh khí như vậy nồng nặc, sợ không phải có đâu con yêu thú phá chu thiên cảnh giới, gây nên thiên tượng. Một người khác đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, thì lại làm sao cùng yêu thú kéo lên căn hệ, ở ta Ngọc Hoàng sân trước, há có thể có những kia xuất sinh làm cản thời điểm. Thật sự coi trong môn trưởng lão không quản sự không thành. Còn có, ngươi cũng là tự nhẹ, tốt xấu cũng là nhập môn ngoại viện đệ tử, tu vi ở thân, lại sao lại thụ hàn nhiệt nỗi khổ? Hẳn là phàm tâm rung động, tập niệm mọc tràn lan. Kia bán giận tuổi trẻ đạo nhân nghe vậy nhất thời mặt đỏ lên, không khỏi cải, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường lại tính được là cái gì, liền tiên thiên một bên đều còn không vớt. Bất quá thông mạch ngũ trọng tu vi, lại còn nói gì tới nóng lạnh bất xâm. Có thể không sánh được ngoại viện mấy vị kia bốc nhọn, tài tình hơn người vô cùng. Cũng là, 3 năm trước nhập môn sở phong hàn, chưa từng cập quan liền đạt đến thông mạch cửu trọng cảnh giới, đã có thể bắt đầu thử nghiệm quan tượng tiên cung, nghịch phản tiên thiên trở thành chân truyền. Chỉ tiếc hắn lòng dạ khá cao, muốn càng gần hơn một bước, phá chín vào cực, thành tựu hoàn mỹ căn cơ. Kia mở miệng Nghĩa Mai đạo nhân cũng hơi xúc động, đều là ngoại viện đệ tử, trên lệch nhưng là như khe trời, đối phương cấp bậc kia quyết đoán hắn sợ là sẽ không có. Nhưng cũng là khó được vô cùng, chúng ta vẫn là bạn phận chút, công thành cửu trọng liền phá vào tiên thiên, cũng đỡ phải những kia khổ sở. Trước khi đi trưởng lão nhưng là có chỗ dặn dò, hôm nay có vị đại nhân vật muốn tới, nhưng phải tăng cường chút. Ồ, phô trương thật lớn, lại có long xa mở đường. Dâng trào khí thế vào tới, hai đạo người lập tức nâng cao tinh thần, thu dọn áo bào vớt lên nhăn nheo, vài bước bước ra đỉnh, đứng ở đón khách tròi nghỉ mắt trước, ngưng mắt nhìn phía chân núi. Ánh mặt trời rơi ra, loang lộ điểm điểm kim quang phản chiếu ở bánh xe trên, đường núi gồ ghề, quái thạch tích tụ làm hai bên. Bên trong xe nhưng là vững vàng vô cùng, không có tiếng vang, Vương Đằng mở con mắt, một đạo thuần trắng khí lưu tự trong miệng phun ra, hắn nhìn về phía phương xa, có núi xanh nguy nga, giống như cự long nằm ngang, vai hùng tuấn phát, là vì toàn chân phong, tọa lạc Ngọc Hoàng Sơn. Nhị điện hạ, lão thần sẽ đưa đến một bước này rồi. Thanh âm hùng hậu vang lên, thẳng vào trong tai. Vương Đằng đứng dậy, nhìn phía kéo xe long thú bên một tên thân hình gầy nhom lão nhân. Ông lão ánh mắt ôn hòa, nội bộ có ba phần tôn kính cùng tiếc hận, liền như vậy đứng lặng, dường như cùng vùng thế giới này hợp thành một thể. Vân lão mời về, làm phiền một đường bảo vệ, giả lấy thời gian, Vương Đằng chắc chắn báo đáp. Vương Đằng không người thi lễ một cái, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa. Nhìn trước mắt đứng lặng thanh tú thiếu niên, mặc dù vinh hoa đi xa, một phần kia khí độ cũng không phải phản tục, lão nhân trong lòng thở dài một tiếng. Lần nữa nói, nhị điện hạ không cần đa lễ, Cửu Châu rộng lớn, Ngọc Hoàng Sơn chính là võ đạo thánh địa, Cửu Trọng Thiên Khuyết Công có 102, một đời này Thanh Hư đạo nhân càng là đứng hàng càn khôn bảng người thứ 3, danh chấn một phương. Nếu là điện hạ khổ tu, được chân truyền, đến lúc đó trở lại hoàng cung, không nói được thánh thượng sẽ nhìn với con mắt khác. Vương Đằng trầm mặc, lão nhân quay lại đầu xe, ngừng một chút nói nhị điện hạ có thể có lời muốn mang về. Ánh mắt hơi run, Vương Đằng trầm mặc mấy tức, sau đó trịnh trọng nói, bảo trọng. Lão nhân thật sâu liếc mắt nhìn hắn, than nhẹ thả ra dây cương, rất nhanh, long thú ngẩng đầu, bánh xe tiếng đi xa. Tích. Chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công, đi tới tam tài cấp thiên hồng đại thế giới, nguyên là không chọn vẹn cấp tứ tượng thế giới, sau bởi giới nguyên bị cắt đoạn, vị cách rơi xuống đến tam tài cấp. Lần này xuyên qua tiêu hao điểm tiến hóa 400 điểm, ký chủ dừng lại thời gian 3 năm, mỗi thêm ra một ngày tiêu hao điểm tiến hóa 20 điểm. Vị cách rơi xuống tứ tượng cấp thế giới. Hệ thống cũng thật là hiểu ta a. Vương Đằng khẽ miệng hơi dương lên, thế giới này hắn lăn lộn có chút thảm a, mặc dù là hoàng triều nhị điện hạ, nhưng là ăn nói ngông cuồng ác tiên đạo đại nhân vật, chịu khổ biếm chuất. Bây giờ đành phải đi xa Hàng Châu, muốn bái vào võ đạo đại tông tu hành, tách ra những kia tiên đạo đại nhân vật ánh mắt. Đúng rồi hệ thống, thế giới nhiệm vụ là cái gì? Tích. Lần này xuyên qua thế giới, dung hợp tha ngã thành công, nhưng chấp niệm chưa tiêu, ban bố chuyên môn nhiệm vụ như sau. 1. Nghịch phản tiên thiên, thành tựu Ngọc Hoàng Sơn đệ tử chân truyền, mặt mày rạng rỡ về kinh. 2. Lấy võ đạo chi thân hoành áp tiên đạo, ở một năm sau Quỳnh Hoa Yến trên lực áp tiên đạo tiên tiêu. Cũng thật là chấp niệm sâu nặng à, Quỳnh Hoa Yến, vậy liền đến vừa ra hoàng tử về kinh tiết mục đi. Ha ha. Vương Đằng cười khẽ, liếc mắt một cái xa xa giữa mây mù đường núi, có một phương tròi nghỉ mát đứng lặng, bốn phía đón khách lỏng liên miên chất lên, ngược lại cũng mắt sáng vô cùng. Lâu chừng nửa nén nhang, đón khách tròi nghỉ mát trước, hai tên đạo nhân không mình hành lễ, tiếp nhận Vương Đằng trong tay công văn. Trước tiên đạo nhân trên dưới đánh giá Vương Đằng nửa ngày, cười nói, nghe đồn đại Chu hoàng triều nhị điện hạ thiên tư hơn người, tóc trái đào thời gian liền thành công võ đạo trúc cơ, mở ra đan điển thai nghén chân khí. Sau ở Quỳnh Hoa Yến trên bởi bác bỏ tâm mộ tiên đạo hiện nay Chu hoàng bị trục xuất, không ngờ sẽ đến bái vào ta Ngọc Hoàng Sơn. Nhị điện hạ, xin mời. Một vị khác đạo nhân cánh tay chỉ xéo,
dẫn đầu bước vào sân môn, tuần đường núi quanh co liền bước lớn bước đi, cũng không có chờ đợi Vương Đằng ý tứ. Vương Đằng nhìn một chút đầy mặt mỉm cười đạo nhân, chân mày cau lại, chân khí hỗn đãng ở hai chân nơi, ung dung đi theo đạo nhân phía sau. Ngọc Hoàng Sơn là Cựu Châu võ đạo thứ nhất tông, tọa lạc Cung Châu, cự đại Chu Hoàng triều cảnh nội truyện, thanh, giữ ba châu rời tuy gần, nhưng trong môn phái cường giả rất nhiều, tuân thủ thanh quy, hai người gian cũng coi như hòa hợp. Huống hồ hắn say rượu thời gian cùng phụ hoàng tranh luận, làm thấp đi tiên đạo nâng lên võ đạo, cho rằng nhân định thắng thiên, chạm vào trên yến tịch mấy vị tiên đạo đại nhân vật rủi ro. Hiện nay Chu Hoàng dưới cơn nóng giận liền đem hắn giáng xuống ngoại cảnh, lệnh cưỡng chế nó tu hành võ đạo, không thành tiên thiên, không chuẩn về kinh. Tâm tư tung bay, Vương Đằng hồi ức trải nghiệm của thang ngã, ngược lại có một phen đặc biệt thú vị, không tên cảm động lây. Đúng cục. Ba người thân hình biến hóa, ở trên sơn đạo bay nhanh, hai vị kia đạo nhân có chút bất ngờ, không ngờ tới Vương Đằng có thể vững vàng cùng trụ bọn họ. Hai người bọn họ tuy chỉ là Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử, nhưng tu vi cũng là có thông mạch cảnh ngũ trọng, có thể không tính được. Xem ra vị này đại chu tu vi của nhị hoàng tử, cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy gầy yếu a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 49, cung trời 9 tầng xa hỏi cao. Trong Ngọc Hoàng Sơn, Hồn Thiên Phong. Đây là ở vào chân núi Ngọc Hoàng một chỗ ngọn núi nhỏ, có cổ tùng đón khách, bạch hạc đập cánh, cũng có thanh tuyển lưu vang, quái thạch san sát tắm rửa trời huy, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là giải rác chừng trăm gian sơn. Có nói là thất tinh hang, bắt quái điển, tử lai động thiên, giai thần công kỳ cấu, đông chết triều, tây hồ cảnh, long sơn thắng tích, cực thiên địa lộng lẫy. Nói chính là Ngọc Hoàng Sơn này kỳ cảnh, có thể bị võ đạo thứ nhất đại tông chọn là trụ sở, tự nhiên là một khối bảo địa, phong cảnh tú lệ, oai hùng tuấn pháp. Bèo. Ba bóng người lẻ qua, trước sau rơi xuống đất, Vương Đằng khí thế lâu dài, thần thái thản nhiên, tựa hồ hơn nửa đoạn sơn đạo cấp tốc chạy vẫn chưa không tiêu hao bình thường. Nhị điện hạ, bên kia chính là ngoại viện đệ tử ở lại sân, ngươi đi chọn một gian liền có thể. Trước tiên đạo nhân khá là kinh dị liếc mắt một cái Vương Đằng, cái tên này thể phách làm sao cũng tốt như vậy, đại chu hoàng triều đối hoàng tử bồi dưỡng cũng thật là tận hết sức lực a. Đệ tử của ngươi lệnh bài cùng áo bào quá chút thời gian sẽ có trưởng lão đưa tới, trước tiên đi nơi ở nghỉ ngơi đi. Một vị khác đạo nhân chỉ trước người một mảnh sân, ra hiệu Vương Đằng cùng chọn một gian vào ở. Hồn Thiên Phong chính là ngoại viện đệ tử nơi ở, nghịch phản tiên tiên trở thành đệ tử chân truyền lúc có thể bái vào cái khác tam đại chủ phong môn hạ. Tu hành càng cường công pháp, đãi ngộ cũng sẽ so với ngoại viện đệ tử bình thường tốt hơn rất nhiều. Vương Đằng tiến lên, chọn nơi tới gần ven hồ sân, nội bộ đã bị quét dọn sạch sẽ, đồ dùng chuẩn bị hoàn toàn. Một tiếng quạt kẹt, mây văn mục đúc ra môn hộ liền bị đẩy ra, hiện lộ ra trống rỗng nội bộ. Hóa trang rất đơn giản, ngược lại rất có khổ tu sĩ phong cách. Vương Đằng đưa tay tìm đòi, thương mạch ngũ trọng chân khí dâng lên mà ra, tự trong phòng hơi đảo qua một chút, cũng không tệ lắm. Hắn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hai tên đạo nhân tiếp dẫn hắn kia đã rời đi, nghĩ đến cũng là bẩm báo trưởng lao nhất lưu đi rồi. Giữa sân trên đất trống, ngược lại có không ít đệ tử ở diễn luyện quyền cước, chân khí dâng trào, đều là tu vi của thông mạch cảnh. Tựa hồ cũng ở chờ đợi sớm chút nghịch phản tiên thiên, trở thành chân truyền. Một nén nhang sau, có bước chân thần truyền đến, mây văn cửa gỗ lần thứ hai bị đẩy ra. Hiện lộ ra một vị đạo nhân tuổi trẻ bóng dáng, đầu đội mũ cao, trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Đại Chu nhị điện hạ Vương Đằng. Hắn mở miệng, trong mắt tràn đầy xem kỹ vẻ, tinh tế đánh giá Vương Đằng. Ta là. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lời, đạo nhân tuổi trẻ này khí thế rất nồng nặc, có cương phong đi theo, là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Khí huyết hùng hồn, là cái luyện võ hạt giống tốt. Đạo nhân tuổi trẻ sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, ném qua đến một cái nhẫn chữ vật nói nội bộ là Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử quy tắc cùng công pháp tu hành, cùng với 10 viên linh thạch hạ phẩm. Áo bào cũng chuẩn bị cho ngươi ba bộ, nhưng phải biết nơi này đã không phải Đại Chu hoàng triều địa giới, nhưng là không có ngươi từ trước xa hoa an nhàn hoàn cảnh, nếu không tuân theo môn quy, ta cũng như thế sẽ đưa ngươi trục xuất đi. Mỗi ngày sáng sớm, ta sẽ giảng giải Thiên Quyết công, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 phương pháp tu hành, Hồn Thiên Phong bên trong liền có linh dược vô số, tu hành cần thiết chính mình hái liền có thể. Đầu tháng sẽ phân phát tu hành linh thạch, nhưng mỗi tháng tu hành cuối cùng giả cũng sẽ phải chịu trách phạt, còn lại hạng mục công việc đều đang nhận chứa đồ quy tắc bên trong có chỗ ghi chép, ngươi tự mình kiểm tra liền có thể. Đạo nhân tuổi trẻ âm thanh rất bình thản, nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi, thẳng thắn vô cùng. Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn dư lại Vương Đằng chính mình một người đứng lặng. Cũng thật là đối xử bình đẳng à, Ngọc Hoàng Sơn này bên trong đạo nhân, một cái so với một cái có cá tính, này, Thiên Quyết công, cũng là Cựu Châu nghe tên võ đạo công pháp, nên có chút chỗ độc đáo. Vương Đằng thổ khí mở đóng, điều động lên trong cơ thể khí huyết, đem chân khí chuyển vào đạo nhân tuổi trẻ quăng đến nhận chứa đồ. Đồ chơi này tựa hồ là Tiên Đạo Tam Cung nghiên cứu ra, thuận tiện vô cùng. Võ thần giới thật giống cũng có tương tự tới. Ánh sáng lẹ qua, Vương Đằng trong tay một hồi thêm ra hai bản dày nặng sách cổ, xúc cảm lạnh lẽo, mấy cái cổ điển chữ lớn hoành liệt trên đó, chính là đệ tử kia quy tắc cùng Thiên Quyết công, rồi. Mà Thiên Hồng Đại Thế Giới này Vương Đằng tự nhiên cũng là tu luyện qua, có một môn công pháp cùng một môn phối bộ quyền pháp, đều bị bầu thành tam tài cấp. Công pháp tên gọi Hoàng Long Cửu Biến, chính là Đại Chu Hoàng thất lưu truyền tới nay trí cường võ học, có thể ở khí huyết bên trong thai nghén long khí, hiện ra chân long hình ảnh, quả thực thần dị. Năm đó Vương Đằng tâm mộ võ đạo, tất nhiên là năn nỉ hiện nay Chu Hoàng đem kinh văn ban tặng hắn. Hắn tự thân ngộ tính cũng là tuyệt hảo, ngăn ngắn mấy ngày liền tu hành thành công, lấy Hoàng Long Cửu Biến nhập môn võ đạo trúc cơ thành công, mở ra đan điền khí hải. Cũng là bởi vậy truyền ra hắn Đại Chu nhị điện hạ võ đạo thiên tài danh tiếng. Kết quả năm sau liền ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng, ác sau lưng chống đỡ Đại Chu kia ba nhà tiên đạo thế lực. Huyền Đô Tử phủ Thái Thanh Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết Côn Luân Ngọc Hư Cung, Tiên Vực Chân Cảnh Thượng Thanh Bích Du Cung. Tiên đạo tam cung này mới là Đại Chu hoàng triều nhất thống Nam Vực ba châu cội nguồn, cũng là Đại Chu hoàng triều sau lưng người ủng hộ, môn đồ vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhân định thắng thiên, liền do ta để chứng minh điểm này, thành tựu cảnh giới thiên thiên, đường đường chính chính đánh trở lại kinh thành đi. Trong mắt lóe ra một vẻ kiên định, Vương Đằng cầm lấy Thiên Quyết Công, sách, tựa hồ là dùng một loại nào đó quý giá linh tài chế tác mà thành. Sờ lên nhưng là thâm hậu vô cùng, mở ra nhìn kỹ, nhưng là lít nha lít nhít văn tự cùng chú giải, tình cờ còn có thể phối hợp mấy bức quan tưởng đồ. Cung trời chín tầng, quan tưởng thiên cung đến điều động huyết khí, lấy nục thân làm cơ sở, thần hồn là cốt, công pháp này ngược lại có chút liền diệu, thông mạch cảnh liền bắt đầu chạm đến mi tâm tổ khiếu. Trong võ thần giới, mi tâm tổ khiếu là muốn đến tiên tiên luyện thần cảnh giới mới sẽ tu luyện, phá vào chu thiên cảnh sau sẽ thai nghén thần thức, có rất nhiều thần dị. Mà ở thiên hồng đại thế giới bên trong tiên tiên cảnh nhưng không có như thế nhỏ phân chia, thông mạch cửu trọng bên trên chính là tiên tiên, cũng chia làm cửu trọng. Nghịch phản tiên tiên lúc thì sẽ một cách tự nhiên thai nghén tiên tiên cương khí, ngược lại cùng võ thần giới có chút không giống. Quả nhiên mỗi cái thế giới tu hành hệ thống đều có chỗ độc đáo, hấp thu mỗi cái hệ thống bên trong tinh hoa phụng dưỡng bản thân, mới là một cái thông thiên đại đạo a. Ý niệm trong lòng chập trùng, Vương Đằng tất nhiên là dựa theo sách trên chỗ ghi chép bắt đầu tập luyện, trong đầu bắt đầu quan tưởng một mảnh cao miểu thiên cung. Lấy một loại huyền diệu con đường điều động chân khí trong cơ thể, ở trong khí hải lao nhanh gào thét, dựng gạch kiến ngói, muốn khai thác một mảnh mới thiên địa. Dầm gào gừ, như suối nước nước chảy xiết bình thường âm thanh ở trong người vang lên, nương theo mơ hồ tiếng hổ gầm, Vương Đằng càng là lần thứ nhất quan tưởng liền thành công vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Tình cảnh này nếu là bị kia rời đi đạo nhân tuổi trẻ nhìn thấy, e sợ sẽ trố mắt ngất ngụm. Coi như có nghe đồn nói vị này đại chu hoàng triều nhị điện hạ là võ đạo thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy phi phàm. Vẹn vẹn là lần thứ nhất tập luyện liền đem Thiên Quyết Công vận chuyển một cái tiểu chu thiên, quả thực kinh người. Vương Đằng tất nhiên là không có nhiều kinh ngạc, thiên hồng giới ngộ tính của tha ngã cùng thiên phú, nhưng là liền hoàng thất những lao gia hỏa kia đều kinh thán hơn không ngớt. Nếu không là ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng, làm tức giận Tam Thanh Đạo cùng kia chư vị tiên đạo đại năng, hắn hiện tại trải qua không chắc nhiều tiêu sái đây. Không lâu lắm, trong đầu liền phát họa ra một tòa đơn sơ thiên cung mô hình, mơ hồ có sao vụn rơi ra, một bức chu thiên tinh đồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên thiên cung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, cung trời chín tầng, đăng lâm tiên thiên. Cung trời cửu trọng, đăng lâm tiên thiên, thế tất yếu đánh ra một mảnh sáng sủa căn khôn, đường đường chính chính trở lại kinh thành. Vương Đằng kiên định ý nghĩ, thiên hồng đại thế giới rộng lớn, có võ đạo, tiên đạo, thần đạo hợp lại đua tiếng, đại chu hoàng triều ở tiên đạo tam cung ủng hộ chiếm cứ duyện, thanh, giữ ba châu nhất thống nam vực. Phật môn hai tự lấy ký châu làm gốc truyền thụ Phật pháp. Ngọc Hoàng Sơn hùng bá ung châu, tà môn ngũ đạo tác họa loạn một phương, lương, dương hai châu rơi vào nó ma trưởng. Thần đạo lại là lấy tiên tiên thần linh vị trí chi địa là giới, đem tử, kinh hai châu thu vào dưới trướng. Phương thế giới này rộng lớn vô ngần, lại bị nhân yêu hai tộc chiếm cứ, hai đại bộ tộc đối lập lẫn nhau, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Mãi đến tận ngàn năm trước đại chu thái tổ cùng tiên đạo, võ đạo, thần đạo những cao thủ liên hợp đánh bại yêu tộc tam hoàng, đem bọn họ trấn áp ở vô ngần sâu trong hư không. Tuy lấy chiến dịch đem yêu tộc đánh sụp đổ, lui khỏi vị trí tứ hải chi địa, nhưng vẫn có lưu lại yêu nghiệt tẩn dấu ở rất nhiều bên trong dãy núi, khi thì họa loạn nhân gian. Vì vậy đại chu giám sát ti, tiên môn đạo quán, Phật môn chủ miếu, thần đạo hương hỏa xem khắp bố thiên hạ, đều là vì trảm yêu trừ ma, che chở một phương bình an. Mà làm phòng ngừa tứ hải chi địa yêu tộc cho tàn lại cháy, Cửu Châu ở ngàn năm trước cũng tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực đúc ra vạn lý trường thành thủ vệ tứ hải biên cương. Mỗi cái người tu hành đều có thể cống hiến ra một phần sức mạnh của mình, đi tới biên cương trở thành Cửu Châu vệ, cùng yêu tộc chém giết. Hô. Vương Đằng hít sâu một hơi, trong khí hải bạch kim chân khí dâng trào, mơ hồ có ánh sao đi theo, ở quanh thân năm trượng bên trong cuốn ngược dâng lên. Giống như tinh vân vậy bóng ánh sáng lạ, hắn cảm nhận được vùng thế giới này bên trong tràn ngập phồn thịnh sinh cơ, cùng võ thần giới không giống. Giới này tu sĩ có thể từ ngoại giới thiên địa rút lấy sức mạnh đến lớn mạnh bản thân, đi chính là từ ngoài vào trong con đường. Võ thần giới võ đạo hệ thống nhưng là lấy đào móc tự thân tiềm lực là căn bản, từ trong ra ngoài, hai người mỗi vẻ. Trong đầu quan tưởng thiên cung càng rõ ràng, đứng lặng tinh hà trung ương, bắt đầu thất tinh chiếu rọi đỉnh vòm, quả thực huy hoàng lớn lao. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, lạnh lạnh ánh bạc như là sóng nước dâng lên, rơi ra ven hồ. Suốt đêm không nói chuyện, cho đến sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Vương Đằng mở con mắt, trong cơ thể dâng lên tia chút ấm áp, hùng hồn khí huyết ở trong kinh mạch lao nhanh. Một bước nhảy lên, trực tiếp đẩy ra mây văn mục đúc ra môn hộ đi ra ngoài. Ánh mắt ngắm nhìn một phía, lục tục có ngoại viện đệ tử từ trong phòng nhỏ đi ra, phần lớn đều là máu nóng thiếu niên lang, ít có nữ đệ tử bóng dáng. Võ đạo tu hành một khổ, chú trọng thể phách cùng nghị lực, so sánh với đó, có thể duy trì thành xuân dung mạo tiên đạo không thể nghi ngờ càng nhận nữ tính ưu ái. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới, những này ngoại viện đệ tử đều là tốn năm tụm ba tụ tập cùng nhau, cười cười nói nói, tu vi thấp nhất cũng là thông mạch tứ trọng, giống hắn như vậy thông mạch ngũ trọng cũng có không ít. Không hổ là võ đạo thứ nhất tông Ngọc Hoàng Sơn, thiên phú bình thường người căn bản bái không tiến vào. Ngọc Hoàng Sơn, Thiên Quyết Công, nổi tiếng thiên hạ, là ít có thể đánh vỡ ràng buộc, phá chín vào cực, thành tựu hoàn mỹ tiên tiên thần công. Thực tại để Vương Đằng có chút bất ngờ, thông mạch cửu trọng, đăng lâm tiên tiên ở võ thần giới chính là vạn năm bất biến quy tắc, chưa bao giờ có người đánh vỡ quá ràng buộc, đạt đến kia hoàn mỹ thập trọng cảnh giới. Liên nghe đều chưa từng nghe tới, ngược lại là ở thiên hồng đại thế giới này bên trong, tựa hồ cũng rất nóng lòng với cảnh giới trong truyền thuyết kia, cũng là có thiên tiêu chân chính thành tựu quá. Ngược lại để Vương Đằng có chút chờ đợi, nếu là hắn ở thế giới này phá chín vào cấp, đăng lâm hoàn mỹ tiên tiên, nghĩ đến Diêu Quang Phong kia hoa liên tinh cũng không lật nổi sóng gió gì. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng, dọc theo ven hồ một đường bước đi. Rất xa, Vương Đằng cảm nhận được có không ít ánh mắt rơi xuống trên người mình, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Hắn quay đầu nhìn tới, một vị áo bào đen che thân thiếu niên đứng lặng giữa đám người, mày kiếm phong dài, thần sắc lãnh đạo.
ánh mắt lạnh lẽo ở Vương Đằng trên người dừng lại nháy mắt liền thu lại rồi, tựa hồ chỉ là đánh giá một phen mới tới đệ tử.
Bạch.
Một trận cương phong bao phủ, hôm qua đạo nhân tuổi trẻ kia bóng dáng thoáng chốc xuất hiện tại Vân Hồ, ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua. Canh giờ đã đến, hôm nay giảng giải Thiên Khuyết công tầng thứ 6 tu hành cùng Ngọc Hoàng Quyền Pháp. Mắt thấy người tề, đạo nhân tuổi trẻ cũng không kéo dài, liền bắt đầu giảng giải lên Thiên Khuyết công tầng thứ 6 tu hành, tại Thiên Cung quan tưởng một chuyện trên cường điệu nói nửa canh giờ. Ngược lại để Vương Đằng đối kế tiếp tu luyện nắm chắc, con đường phía trước rộng rãi, không đến nỗi hai mắt tối thui, thẳng tắp tu luyện. Ngọc Hoàng Quyền Pháp trọng ý cảnh, cần thể ngộ trong đó pháp lý, mỗi người có mỗi người đấu pháp, kế tiếp ta đánh một lần cho các ngươi nhìn, cực kỳ nhớ kỹ. Ầm ầm. Đạo nhân tuổi trẻ thân thể loáng một cái, cả người khí thế không gì sánh được các liệt, song quyền động như nội trống, phát ra nổ vang như sấm. Một quyền tiện lợi trước đập đi qua, miễn cưỡng đem bên bờ một hàng tảng đá lớn đánh nát, hòn đá giải rác bay lượn, rồi lại bị một tầng nhu hòa cương khí bao vây, kéo về đạo nhân tuổi trẻ trước mặt. Nương theo hắn quyền kế tiếp vênh kích mà ra, tiếng xé gió lanh lảnh mà sắc bén, giống như có một tôn vương giả ở gióng lên chống trận, muốn chinh phạt thiên hạ. Vương Đằng nhìn ra thần, chính mình dường như cũng hóa thành nổi chống thần nhân, một quyền tiếp một quyền, một thức tiếp một thức, thẳng đánh kình phong gào thét, cắt đá bay loạn. Nửa ngày, đạo nhân tuổi trẻ đem thất thức Ngọc Hoàng Quyền Pháp từng cái đánh ra, kình khí gào thét, tiên thiên cảnh võ giả cương khí cùng chân lý võ đạo bắn ra, hùng vĩ mà rộng rãi. Ngược lại để một đám ngoại viện đệ tử mê tít mắt vô cùng, đó là nghịch phản tiên thiên sau lộ sát ra vĩ lực. Tiên thiên võ giả thai nghén ý chí võ đạo, đủ để khuất phục tâm hồn, lấy chân ý áp bức địch thủ, không đánh mà khuất phục được địch. Cương khí càng là tăng lên rất nhiều võ giả lực sát thương, xé xác yêu thú, ngưng khí hóa vật cũng bất quá tiện tay mà làm. Vương Đằng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy quyền pháp này cao thâm khó nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngứa tay, muốn đánh tới mấy chuyến thông thạo một phen. Hắn ở trong võ lâm thế giới liền lĩnh ngộ quyền ý, vài lần giao thủ đánh bóng, ngược lại cũng có mấy phần hòa hợp, đối với cao thâm quyền pháp tự nhiên là yêu thích vô cùng. Vương Đằng, ngươi vừa là mới bái vào đệ tử, bắt đầu lại từ đầu tu hành ta Tông Thiên Quyết công, một chốc cũng khó có thể đuổi kịp những đệ tử khác tu vi cảnh giới. Nếu là có cái gì tu hành trên chỗ nghi nan, có thể tới trong lâu tìm ta. Đạo nhân tuổi trẻ đống mở miệng, một hồi đem ánh mắt của mọi người dẫn tới Vương Đằng trên người. Tiểu tử này lại là thần thánh phương nào? Có thể dễ dàng được giáo tập sư huynh chỉ điểm. Một đám đệ tử có chút mắt trợn tròn, vị này giáo tập La sư huynh nhưng là ngoại viện bên trong xương tên gàn bướng nghiêm túc, đối với đệ tử cũng là nghiêm khắc vô cùng. Một đám ngoại viện đệ tử không bị hắn răn dạy là tốt lắm rồi, có thể đến hắn chỉ điểm đã ít lại càng ít, không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện bên trong nhân vật đứng đầu. Cái này Vương Đằng lại là lai lịch gì? Đệ tử trung ương thiếu niên mặc áo đen khẽ nhíu mày, đánh giá Vương Đằng ánh mắt lại chỉnh trọng mấy phần, có thể làm cho giáo tập sư huynh nhìn với con mắt khác nhân vật, cũng sẽ không là cái gì lặn dưới nước bên trong vương bát, cho tới cái gọi là mới lên cấp đệ tử. Bọn họ năm đó cũng là mới nhập môn bái tiến tông môn, làm sao không gặp giáo tập ngươi đã nói lời nói này a? Người tập võ tuy rằng không lành ngôn tử, nhưng bọn họ cũng không ngốc a. Đa tạ trưởng lão. Vương Đằng hành lễ bái tạ, nếu vị này đạo nhân tuổi trẻ tình nguyện chỉ điểm hắn, vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 51, ngoại viện chính tịch đệ tử. Đã như thế, hắn dùng hệ thống tiến hóa công pháp một chuyện cũng có thể rất tốt che giấu được, nói chung bất quá hắn thiên tư siêu quần, nộ tính bất phàm thôi. Đạo nhân tuổi trẻ cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu liền xoay người rời đi, một chúng đệ tử cũng là túm năm tụm ba tản ra. Hoặc tập luyện quyền pháp hoặc tiến núi hái thuốc, hồn thiên phong bên trong linh dược linh thảo đều là đối ngoại viện đệ tử mở ra, tu hành cần thiết chính mình hái, giao cho đan thiện các thống vừa luyện chế. Vương Đằng suy nghĩ một phen, đang chuẩn bị về trong sân tập luyện quyền pháp, lại nghe phía sau có tiếng kêu gào truyền đến. Vương Đằng sư đệ, là vị kia lúc trước đánh giá quá Vương Đằng thiếu niên mặc áo đen, đứng ở giữa đám người, tựa hồ thân phận cũng không bình thường. Hắn nhạt mở miệng cười, mày kiếm phong dài, từng bước một hướng về Vương Đằng đi tới, khí độ đẹp đẽ. Ngươi là? Vương Đằng trong lòng nghi hoặc, mình cùng vị này tựa hồ cũng không quen biết đi, chẳng lẽ hắn biết được chính mình đại chu hoàng triều nhị điện hạ thân phận, muốn lên đến ôm bắt đuổi? Có thể mình đã bị chu hoàng trục xuất đi ra, còn ác những kia tiên đạo tam tông đại nhân vật, ôm cũng vô dụng thôi. Ha ha, ta họ Tề. Vương Đằng sư đệ nếu không chê có thể gọi ta một tiếng Tề sư minh, tại hạ sớm sư đệ 2 năm trước nhập môn, thẹn liệt vào ngoại viện thành thứ 9 ghế gặp. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ ngạo sắc, trẻ tuổi như vậy, càng là ngoại viện bên trong xếp hạng thứ 9 đệ tử, rất là bất phàm. Đây chính là võ đạo thứ nhất tông Ngọc Hoàng Sơn, có thể ở bên ngoài trong viện ngồi đến thành thứ 9 ghế gặp, cũng là cực kỳ xuất sắc rồi. Hả, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Đằng có chút thất vọng qua loa một câu, có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, chính mình còn tưởng rằng là đến ôm bắp đùi đây, kết quả chỉ là một cái muốn tới đây để cho mình ôm bắp đùi ra hỏa. Thực sự là mất hứng a. Hắn tùy ý chắp chắp tay, liền chuẩn bị rời đi, cựu trọng thiên khuyết công này vẫn cần thật tốt nghiên cứu một phen. Nếu không là hắn điểm tiến hóa chỉ còn dư lại 140 điểm, hắn đều muốn đem môn công pháp này hòa vào Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công rồi. Sư đệ chấm đã. Tề sư huynh nhưng là thông mạch thất trọng tu vi, có hắn che chở, ở bên ngoài trong viện cũng có thể ít đi rất nhiều chuyện bưng. Cần biết tu hành sử dụng linh dược nhưng là phải hái, Tề sư huynh mở miệng tất nhiên là có thể bảo toàn, không đến nỗi cho người khác làm xính lễ. Mắt thấy Vương Đằng phải rời đi, thiếu niên mặc áo đen phía sau một cái tùy tùng bước nhanh về phía trước, một tay giở ra, liền muốn để lại Vương Đằng. Buông tay. Vương Đằng quát lạnh, bạch kim chân khí bộc phát, một trưởng liền đem kia tùy tùng quét bước chân liền lùi lại, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, rất chật vật. Sư đệ thân thủ khá lắm, phủ vừa vào cửa liền có thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi, chẳng trách giáo tập sư huynh coi trọng như thế. Thiếu niên mặc áo đen kia hơi kinh ngạc, cũng không vì tùy tùng xấu mặt mà nổi giận, ngược lại là đến rồi hứng thú. Không sánh được Tề sư huynh, ngồi lên rồi ngoại viện thanh thứ 9 ghế gặp,
còn có nhiều như vậy đồng ý vì ngươi ra mặt sư đệ. Vương Đằng liếc mắt một cái thiếu niên mặc áo đen phía sau đứng thẳng mấy người, đều là thông mạch cảnh ngũ trọng, lục trọng tu vi. Hắn là không nghĩ tới, ở võ đạo này thứ nhất tông nội còn có người kết bè kết đảng, được ước hiếp việc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền thiên tâm đạo bên trong đều có bảy phong bảy mạch chi tranh, những chuyện này cũng là không cái gì bất ngờ rồi. Ha ha, tốt, Vương Đằng sư đệ, ta đối với ngươi là càng cảm thấy hứng thú. Vừa vận giáo tập sư huynh hôm nay mới vừa dạy Ngọc Hoàng Quyền Pháp, liền để sư huynh ta đến chỉ điểm một phen đi. Hô, đã thấy một trận kình phong kéo tới, áo đen phiêu dung, một cái mày kiếm thiếu niên cất bước, một trưởng liền hướng hắn phủ đầu đánh tới. Được lắm chỉ điểm. Vương Đằng trong mắt lóe ra tàn khốc, song quyền ầm ầm dò ra, giống như thần nhân nổi trống, len ken vang lên, càng là dùng tới hôm nay truyền thụ Ngọc Hoàng Quyền Pháp thức thứ nhất. Thức thứ nhất bình thiên thừa mệnh. Sơ học cũng dám khiến sắp xuất hiện đến, ngươi cũng thật là tự tin. Thiếu niên mày kiếm kia mở miệng, tay trái biến hóa mà mở, năm ngón tay dựng thẳng lên lực bổ, giống như một thanh cương đao vang vọng bong bong, ác liệt kình phong cắt chém ở Vương Đằng trên cánh tay, lưu lại vài đạo trắng vết tích. Thông mạch thất trọng. Kia bảy trượng nội hàm lay mà lên chân khí chất pháp tự nhiên, Vương Đằng trong lòng hơi trầm xuống, chẳng trách cái tên này có thể ngồi trên ngoại viện thanh thứ 9 ghế gặp, thực lực quả nhiên không kém. Vành. Kình phong lan tràn, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, thiếu niên mặc áo đen kia mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ có chút kinh ngạc Vương Đằng thực lực. Hắn có chút không tự nhiên uốn éo nắm đấm, lòng bàn tay hơi ửng hồng, Vương Đằng sư đệ này sức lực thật lớn, khí huyết càng lại như vậy hùng hồn. Tốt gọi sư đệ ngươi biết được, võ đạo tu hành tiến lên dần dần, ngoại viện bên trong quy củ dưới có thể không phải là người nào đều có thể lỗ mãng. Thiếu niên mặc áo đen kia khẽ vướt ống tay áo, nội bộ là một cái hào hoa phú quý xiêm y, mây văn hạc bóng phân loại trên đó. Hắn rất tự tin, tuy rằng Vương Đằng khí huyết hùng hồn rất, hắn vẫn cho rằng có thể áp chế lại, lấy nhìn xuống giả tư thái ở mở miệng. Quy củ, quả thực là chuyện cười. Vương Đằng tất nhiên là chẳng muốn cùng cái tên này tranh luận, nếu không có đánh xuống ý tứ, liền tay áo lớn vung một cái chuẩn bị rời đi. Sư huynh ta xin khuyên ngươi một câu, mới tới liền muốn có mới tới dáng vẻ, trong ngoại viện này quy củ chính là do ngoại viện xuất sắc nhất chín tịch đệ tử định ra dưới. Giống ta thực lực như vậy cũng bất quá đứng hàng toa mạng, ở trên ta còn có vài vị thông mạch cảnh viên mãn, sắp bái vào nội viện các sư huynh, ngươi một người, có thể phản kháng ra cái gì đến? Thiếu niên mặc áo đen kia cũng không ra tay, chỉ là giống như không khác buông tiếng thở dài, lưu lại câu tự lo lấy liền đi dạo rời đi, mấy cái tùy tùng cáo mượn oai hùng chừng một mắt Vương Đằng, vội vàng đuổi theo trước đi. Quy củ, còn có cái gì quy củ có thể lớn quá năm đấm? Cảm thán một câu, Vương Đằng trở lại lâm thủy bên bờ trong sân, đem mây văn cửa gỗ quan trọng. Trong đầu nhớ lại cùng thiếu niên mặc áo đen giao thủ, người kia võ kỹ thành thạo, giao thủ gian lung dung thoải mái, hiển nhiên căn cơ đánh bóng rất là kiên cố. Hệ thống, nương theo trong lòng một tiếng hô hoán, quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lần thứ hai hiện lên ở Vương Đằng trước mắt. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc nam, cảnh giới, thông mạch cảnh ngũ trọng, tiến hóa giả đẳng cấp, nhất nguyên cấp, chiến lược đánh giá nhất nguyên cấp hậu kỳ. Công pháp, Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công, nhập môn tầng thứ 5, Kim Cương Ngọc Cốt cường hóa cấp 3, Phản Chấn cường hóa cấp 3, Tư Chất cường hóa 2 cấp, Tây Cực Chiến Thể cường hóa cấp 1. Bắt đầu 7 chân công, Minh Đạo Chiếu Tâm Kinh nhập môn. Hỗn Nguyên Công, Đăng Đường nhập thất, Hỗn Nguyên Khí Huyết, Ngũ Giác cường hóa cấp 3, Đạo Môn Chân Công cường hóa cấp 3, Nội Tính cường hóa cấp 1. Hoàng Long Cửu Biến, nhập môn tầng thứ 5, có thể dung hợp. Thiên Quyết Công, nhập môn tầng thứ 5, có thể dung hợp. Võ Kỹ Thần Thông, Thiên Cương Bá Liệt, Thiên Phá Hỏa Sát, Hoa Khai Kiến Ngã, Tây Cực Chiến Thể, Ngọc Hoàng Quyền Pháp. Thể Phách, Huyết Nhục Thăng Hoa 3 lần, Tây Cực Chiến Thể, Hỗn Nguyên Khí Huyết. Thần Hồn, Bản Chất Thăng Hoa 1 lần, Thiên Nhãn. Điểm tiến hóa còn lại, 140. Nguyên bản Hoàng Long Cửu Biến cùng Thiên Khuyết Công đều là đạt đến tầng thứ 5, phía sau còn xuất hiện có thể dung hợp chữ, tựa hồ hai môn công pháp này có chút chỗ cộng đồng. Hệ thống, hai môn công pháp này dung hợp cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, hai môn công pháp này, một môn là Đại Chu Hoàng Thất Cất Giấu, một môn là Võ Đạo Thứ Nhất Tông Trúc Cơ Pháp Môn, chồng chất lên nhau, không biết sẽ có thế nào thần dị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 52, luyện quyền tức luyện tâm. Tích. Đo lường đến hai môn công pháp đều là tam tài cấp, ký chủ đã nhập môn, dung hợp cần 300 điểm điểm tiến hóa. 300 điểm. Ta kia vẫn là chênh lệch 160 điểm a. Vương Đằng hơi trầm ngâm, ánh mắt tự trong phòng đảo qua, rơi xuống kia 10 khối tu luyện sử dụng trên linh thạch. Dựa theo đạo nhân tuổi trẻ từng nói, linh thạch này có thể giúp người tu luyện bớt đi không ít khổ công, nghĩ đến cũng có thể chuyển đổi một ít điểm tiến hóa. Hệ thống, những linh thạch này có thể chuyển hóa bao nhiêu điểm tiến hóa? Hắn giơ tay, bạch kim chân khí bao phủ mà ra, đem 10 khối linh thạch quyển đến trước người. Tinh tế nhìn tới, linh thạch mặt ngoài êm dịu mà bóng loáng, tỏa ra nhàn nhạt lang quang, có thể cảm nhận được trong đó đầy đủ linh khí. Tích. Đo lường đến nhất nguyên cấp năng lượng nguyên 10 cái đơn vị, mỗi cái đơn vị có thể chuyển hóa 50 điểm điểm tiến hóa, phải chăng chuyển hóa? Tự thần hồn nơi sâu xa hiện ra một luồng không tên gợn sóng, trong giây lát tự 10 khối trên linh thạch đảo qua, trở nên yên lặng. Một viên 50 điểm. Như thế đáng giá. Vương Đằng chân mày cau lại, xem ra thiên hồng đại thế giới này bên trong linh thạch rất là quý giá a, tất yếu thu thập nhiều một ít. Chuyển hóa 5 cái đơn vị, sau đó đem Thiên Khuyết Công cùng Hoàng Long Cửu Biến dung hợp thăng hoa. Trong lòng hắn tính toán, lưu lại 5 viên tu luyện dùng, còn lại 5 viên chuyển hóa ra 250 điểm điểm tiến hóa cũng đầy đủ hắn dung hợp công pháp rồi. Vo ve, có không tên gợn sóng tự thần hồn nội bộ tuôn ra, bao phủ ở 5 khối trên linh thạch, đem nuốt hết. Tích. Chuyển hóa thành công, thu được điểm tiến hóa 250 điểm, sắp dung hợp tam tài cấp công pháp, Hoàng Long Cửu Biến cùng Thiên Khuyết Công, dự tính tiêu hao điểm tiến hóa 300 điểm. Màn sáng lam nhạt trên tiến hóa điểm số nhanh chóng trôi qua, từ 491 đường ngã xuống, chậm rãi đỉnh trệ ở 90 điểm. Tùy theo mà đến,
là một trận tự thần hồn bên trong bắn ra ôn hòa hào quang, tràn vào toàn thân, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu tự mình ở trong kinh mạch vận chuyển, mơ hồ có rồng ngâm thanh âm vang vọng. Bụng dưới trôi nóng hừng hực, dường như có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh ở thanh nén, cái áo bào cũng có thể nhìn thấy kim quang nhàn nhạt, hoa lệ mà cao quý. Ngang, rồng ngâm vang vọng. Vương Đẳng đột nhiên kéo căng thân thể, khắp toàn thân chuyển ra một trận bùm bùm nổ vang, dường như đốt pháo trúc bình thường. Trong kinh mạch lao nhanh khí huyết trong giây lát tăng vọt gấp đôi, cuồn mánh mà tùy ý. Chính là rồng gầm mới trạch, hổ gầm gò núi, ngâm tác cảnh mây ra, rít tác thiên phong động. Thường hực bạch khí tự bên ngoài thân nổi lên, như một mảnh mây mù đem Vương Đẳng bao phủ, thần sắc hắn trầm ngưng, cảm thụ trong cơ thể sôi trào dâng trào khí huyết. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân không nói ra được vui sướng, nhất thông mạch thông, hôn nguyên như ý. Chợt liên bị một trận càng thêm kịch liệt cảm giác nóng rực vây quanh, thân thể dường như muốn bốc cháy lên bình thường, trở nên đỏ chót. Khí huyết bổ ích quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể thao túng. Vương Đẳng đứng lên, trực tiếp bày ra Ngọc Hoàng quyền pháp cái giá, làm cùng Tiên Khuyết công đồng bộ võ kỹ, một môn này quyền pháp thâm ảo viên bác, có tạo hóa chất chứa trong đó. Thứ nhất bình thiên thừa mệnh trực tiếp đánh ra, song quyền động như nội trống, nặng nghề thanh âm không dứt, Vương Đẳng cả người hừng hực đỏ chót, khắp toàn thân gióng lên một khối lại một khối mục nhỏ. Đó là đột nhiên bành trướng tăng thêm khí huyết, chồng chất cùng nhau, khó có thể thôi thúc, hai môn thần công dung hợp mang đến lộ sắc lại há lại là tầm thường. Vương Đẳng hiện tại mỗi lần hít thở ở giữa đều có bạch khí cuồn cuộn, dường như đặt mình trong mây mù bình thường, hắn quyền càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ổn. Dần dần diễn biến thành đơn độc một thức, thuần túy một quyền, Ngọc Hoàng quyền thứ nhất bình thiên thừa mệnh. Luyện quyền tức luyện tâm, Vương Đẳng đồng thời cũng ở tra hỏi chính mình võ đạo chi tâm, chiêu thức này bình thiên thừa mệnh cầm chính là cái gì trời? Thừa lại là cái gì mệnh? Người tập võ tôn bản thân, khí huyết là đường ý là ngựa, thượng để thiên tính hạ đạt cửu u, xông ra một cái trường sinh đại đạo, như muốn bái, vậy cũng chỉ có thể bái chính mình. Bình thiên thừa mệnh, ta tâm tức thiên tâm, ta mệnh tức thiên mệnh, tuân theo chính là ta tự thân tâm niệm, chính là ta một mảnh này sáng sủa cả khôn. Quyền ra như long, khí huyết ẩn đãng mà lên, thẳng đánh kình phong gào thét, gân cốt rung động đùng đùng, Vương Đẳng càng đánh càng có sức lực, càng đánh càng có thần. Bình thiên thừa mệnh chiêu thức này ở trong tay của hắn thêm ra một tia bá đạo cùng tùy ý, ta tâm tức thiên tâm, ta nói tức thiên đạo, ta quyền này chính là niềm tin. Hắn cười to, khí hải thuận thế hiện ra nổi sóng, vô thanh vô tức lần thứ hai tráng lớn gấp đôi. Trong phút chốc, có bạch kim thần hy hiện lên, chu thiên tinh đồ treo cao, bảy viên sao lớn vẩn quanh vây quanh, làm lễ Vương Đẳng. Gào gừ, tiếng hổ gầm lên, ánh sao bùng cháy mạnh, có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Bạch hổ lâm tử vi, tinh quang diệu cửu thiên. Vương Đẳng thân thể truyền ra nổ vang, cuộc sống đại long căng thẳng, có tân sinh vĩ lực bị xúc động. Ngang, rồng gầm vang vọng. Cung hổ gầm hô ứng, một cái chân long tự Vương Đẳng nơi bụng bay lên mà ra, kim lân nằm dày đặc lạnh lẽo âm trầm như kiếm, quanh thân bao phủ ở hoàn toàn mông lung trong thiên cung, cao miểu mà cao quý. Thiên long đăng tiên quyết, một bước nhất trọng thiên. Không ngờ là một đạo dị tượng hiện ra, Vương Đẳng song quyền gióng lên như thần nhân, chân long đằng vân, bạch hổ ngự phong, vờn quanh đi theo. Rồng ngâm hổ gầm, gió nổi mây vần. Quyền gió chợt nổi lên, tiếng xé gió không dứt, không giống di vãng, lần này công pháp dung hợp sau lại đánh ra đến ngược lại là thêm ra một vệt dày nặng cùng cao miểu. Giống như cao cao tại thượng, chiếm giữ mây xanh thiên long, nhìn xuống thế gian vạn vật, chúng sinh. Mở, thoải mái tràn trề, Vương Đẳng thổ khí mở đóng, song quyền hoành đập mà ra, miễn cưỡng đem kia mây văn cửa gỗ đánh nổ tung, vụn gỗ tán lạc khắp mặt đất, quả thực dọa người. Đây chính là mây văn mục đúc ra cửa lớn, độ cứng dày chính là mấy cái tráng hán cầm tinh thiết đao kiếm đi chém cũng không để lại trắng vết tích, như muốn đánh cái xuyên thủng, cần phải có thông mạch cảnh viên mãn võ giả ra tay mới có thể. Mà Vương Đẳng lấy một thức bình thiên thừa mệnh liền đem nó đánh nổ tung, chân long bạch hổ cũng xuất hiện, quả thực vượt quá lẽ thường. Hô, hắn lặng lặng đứng lặng, bên ngoài thân nô lên bắp thịt như vàng ngọc bình thường, chân long hoàn bên trái, bạch hổ nằm bên phải. Giống như thiên quân hạ phàm bụi, thần thánh mà cao quý. Xương trắng lượn lờ, Vương Đẳng ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, giống như trời sao mênh mông vô ngần, đầy dây vô hạn độ khả thi. Trong đầu một tiếng tiếng rung, quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra ở trước mắt. Công pháp: Thiên Long Đăng Khuyết Công, nhập môn thất trọng thiên, hiệu quả: Thể phách cường hóa cấp 4, thần hồn cường hóa cấp 4 cấp, sinh ra long khí mô hình. Thần thông võ kỹ: Hoa khai kiến ngã, quyền ý: Ngọc Hoàng quyền một thước. Bình thiên thừa mệnh, quyền ý. Cảnh giới: Thông mạch cảnh thất trọng. Dị tượng: Bạch hổ chu thiên độ, bạch hổ lâm tử vi, tinh quang diệu cửu thiên. Thiên Long lên quyết đổ, Thiên Long đăng tiên quyết, một bước nhất trọng thiên. Tiêu tốn 300 điểm tiến hóa dung hợp ra một môn Thiên Long đăng quyết công, thậm chí dựng dục ra long khí mô hình cùng Thiên Long đăng tiên quyết dị tượng. Thu hoạch khá dồi dào, tu vi cũng thuận thế tăng lên tới thông mạch cảnh thất trọng, ngang qua hai tầng, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Vương Đẳng nặng nặng nằm đấm, nếu là ngoại viện thứ 9 thiếu niên mặc áo đen lại đến, hắn một quyền liền có thể đập lật tên kia. Làm cho hắn biết được, thế gian này, bất luận cái gì quy củ đều không hơn được nữa nằm đấm. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ. Chương 53, ngoại viện quy củ. Bích Hồ bên, chín gian dựa vào trước trong sân. Thiếu niên mặc áo đen đẩy cửa mà vào, đi vào cuối cùng nhất một gian kia, mấy cái tùy tùng theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem chốt cửa xuyên vào. Gần nhất nhìn kỹ chút, đợi được hắn vào núi hái thuốc lúc, kêu lên Lý Gia huynh đệ đồng thời đem sự làm thỏa đáng, có nghe thấy không? Trong phòng trình thiết rất là hoa lệ, bình phong đèn lô xích đu đầy đủ mọi thứ, không giống như là đến luyện võ, cũng như là đến hưởng phúc công tử ca. Thiếu niên mặc áo đen kia ngã ngồi ở trên ghế nằm, tùy tùng kia rất có nhãn lực tình đưa lên ấm áp chén trà, trước khi đi trung luộc, giờ khắc này vừa vặn dùng để uống. Kêu lên Lý Gia huynh đệ, công tử, người kia bất quá thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Tuy nói bị giáo tập sư huynh coi trọng, nhưng cũng không cần như thế chứ. Tuy Tùng kia có chút nghi ngờ hỏi, tuy nói hắn lúc trước ra tay cả người lúc bị Vương Đẳng một lòng bàn tay vỗ tới trên đất, bêu xấu, nhưng cũng không đến nỗi Lý Gia huynh đệ đồng loạt ra tay chứ. hai vị kia nhưng là ngoại viện chín tịch đệ tử bên dưới xuất sắc nhất người, đều là thông mạch cảnh lục trọng tu vi. Ngươi không hiểu, hắn nếu có thể bị giáo tập sư huynh coi trọng, như vậy tất nhiên là có chỗ hơn người, lúc trước ta cùng hắn giao thủ một chiêu, xem như là thăm dò ra hắn trình độ. Hầu như áp sát thông mạch thất trọng, để Lý gia huynh đệ đi đối phó hắn, mới là ổn thỏa cử chỉ, ngoại viện quy củ không dung đánh vỡ. Thiếu niên mặc áo đen trong con ngươi né qua một vẻ tàn khốc, đánh vỡ ngoại viện quy củ chính là xúc phạm bọn họ chín tịch đệ tử lợi ích. Mỗi cái đệ tử mới nhập môn đều sẽ nộp lên linh thạch cùng linh dược tìm kiếm che chở, hắn lúc trước cũng không ngoại lệ, làm sao có thể khoan dung biến số xuất hiện. Đặc biệt là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, không cho phép phát sinh ngoài ý. Sở dĩ kết luận Vương Đằng sẽ tiến núi hái thuốc lại là bởi vì ngoại viện quy định, mỗi ngày đều sẽ phân phát linh cốc cùng yêu thú huyết nục chế thành đồ ăn, có thể bổ ích khí huyết tăng tiến tu vi. Muốn một ngày ba bữa đều dùng ăn trên nhưng là muốn giao nộp định số linh thạch mới có thể sử dụng. Mà trong núi thảo dược linh quả lại là có thể ở trưởng lão nơi đổi lấy linh thạch, ở võ đạo tu hành trúc cơ giai đoạn, như vậy đại bổ đồ ăn là không thể thiếu. Thiên hạ võ đạo tông môn cũng chỉ có Ngọc Hoàng Sơn có thể như vậy đại khí, mỗi ngày đều cung cấp như vậy khí huyết đồ ăn. Coi như ngươi không có linh thạch giao nộp, mỗi ngày linh cốc cũng sẽ không thiếu, nhưng yêu thú huyết nục cũng chỉ có thể ở đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng mới có cơ hội lĩnh miễn phí một lần, dùng ăn đến bổ ích khí huyết. Mà kia Vương Đằng bây giờ bất quá thông mạch ngũ trọng tu vi, như muốn mau sớm tăng trưởng tu vi tránh thoát ràng buộc, kia một ngày ba bữa yêu thú thịt liền ắt không thể thiếu. Trong núi hái thuốc cũng chính là tất nhiên cử chỉ, hai người ngươi chỉ cần nhìn chăm chú chịu khó chút, tự nhiên có thể nắm chắc hắn động thái. Thiếu niên mặc áo đen khẽ thưởng thức nước trà, đem sự tình bàn giao xuống, ở hắn một bên trên bàn bông, thình lình bày ra một bát nóng hổi canh thịt, nội bộ có cốt có thịt, đều là đại bổ. Nhưng hai vị tùy tùng nhưng là cũng không dám nhìn một mắt, đầu đông xuống. Thứ không thuộc về bọn họ, mơ ước chỉ có thể bình tăng mối họa. Trong sân, Vương Đằng mở cửa lớn ra. Chính trực buổi chiều, nóng rực ánh nắng loang lổ điểm điểm rơi ra, ngoại viện đệ tử đạo bào lại lộ ra một luồng mát mẻ tâm ý, đạo này bảo chính là chọn dùng băng tơ tầm lằm ra, to nhỏ dễ chịu, đông ấm hè mát. Chỉ có bản thân lĩnh hội mới có thể rõ ràng võ đạo thánh địa bốn chữ này trầm trọng phân lượng a. Vương Đằng không khỏi cảm khái, trong ký ức Đại Chu hoàng cung cũng là cực điểm huy hoàng cùng hoa lệ. Nhưng muốn nghĩ giống Ngọc Hoàng Sơn như vậy đem mỗi một vị đệ tử đãi ngộ đều làm được không khác nhau chút nào, nhưng là kém hơn một chút, kia sau lưng chống đỡ tiên đạo tam cung có lẽ có khả năng. Ven hồ trên trúc lâu, đạo nhân tuổi trẻ đứng chắp tay, xa xa nhìn Vương Đằng bóng lưng. Lúc trước hắn cùng thiếu niên mặc áo đen giao thủ tự nhiên là không gạt được con mắt của hắn, đạo nhân tuổi trẻ vẫn chưa ra tay ngăn cản, ngược lại là muốn nhìn một chút vị này Đại Chu nhị điện hạ cực hạn ở nơi đó. Nhưng là không hề nghĩ tới một canh giờ không gặp, đối phương liền tu vi tiến nhanh, nhảy một cái thành thông mạch cảnh thất trọng, vượt xa trước. Là vẫn ở ẩn giấu thực lực, vẫn là Đại Chu hoàng thất gốc gác. Đạo nhân tuổi trẻ lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ cảm thấy những trưởng lão kia phong chủ nhóm thực sự là cho mình ra một vấn đề khó khăn, Đại Chu hoàng triều này nhị điện hạ lại há lại là có thể ngạ mạn. Tuy nói hắn ở Quỳnh Hoa Yến bởi say rượu nói lỡ, nâng lên võ đạo làm thấp đi tiên đạo làm tức giận Tam Thanh Tiên cung mấy vị đại năng, bị Chu hoàng trục xuất. Nhưng kia nhị điện hạ thân phận còn đáng a. Nếu là ở hắn Ngọc Hoàng Sơn bên trong xảy ra điều gì sai lầm, vậy cũng là chuyện lớn. Hiện nay Chu hoàng, vậy cũng là cái văn thao vũ lược minh quân, tuy rằng tôn sùng tiên đạo, nhưng vẫn chăm lo việc nước, đem ba châu chi địa xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tuần tra ti giám sát các nơi quận huyện, hiếm có chuyện bất bình, chính là bọn họ những này ở ngoài châu người, cũng là khâm phục vô cùng. Huống hồ Ngọc Hoàng Sơn cùng Đại Chu quan hệ cũng coi như hòa hợp, tất nhiên là sẽ đối vị này lưu lạc ở bên ngoài nhị điện hạ chăm sóc một ít. Hy vọng những trưởng lão kia có thể nghĩ ra cái chương trình đến đây đi. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống chừng trăm gian sân trên, trong ngoại viện này bầu không khí cũng là thời điểm nên đổi một chút, liền mượn vị này nhị điện hạ chi thủ đến hành thượng một lần đi. Hồn Thiên Phong bên trong, giữa núi rừng, một bóng người lẻ qua, chập trùng gian có Thiên Phong đi theo, đồng bền mà lên, tùy ý mà rơi ra. Bá. Trên cành cây, một viên toàn thân đỏ tươi trái cây bị Vương Đằng một cái lấy xuống. Đây là một loại trụ cột nhất linh dược, cũng là mỗi ngày yêu thú canh vật liệu một trong. Hắn dáng người như gió, năm ngón tay đảo qua, mọi chỗ ẩn giấu linh dược đều là bị tìm ra, rơi vào rồi áo bào bên trong. Gào. Dương dầm bên, một cái trong hang động truyền đến một trận tiếng giống giận dữ, dường như có món đồ gì bị kinh động, cấp tốc chạy mà ra. Vương Đằng cầm trong tay linh quả thu hồi, quay đầu nhìn tới, đó là một cái hung thú, thân thể có tới 9 thước chi cao, đen sẫm da lông mắt sáng vô cùng. Giờ khắc này chính hung tợn nhìn chằm chằm Vương Đằng. Tựa hồ rất là tức giận, hắn đem hang động trước linh quả thu lấy, song trưởng vỗ một cái liền đánh tới. Cơm chưa có rơi đi, Vương Đằng cười khẽ, bước chân chuyển động, ung dung né qua hùng thú tấn công, năm ngón tay như móc sắt vậy khúc lên, chụp ở nó trên cổ. Giáp kéo, kinh lực phun ra nuốt vào, thông mạch cảnh thất trọng hùng hồn sức mạnh bắn ra, vừa đối mặt liền đem hùng yêu xương cốt bóp nát. Chân khí dâng lên, đi vào hùng thú trong cơ thể nổ tung mà mở, giải quyết xong sinh cơ. Rầm. Hùng thú ngã xuống đất, trong cơ thể gân cốt phá toái, bề ngoài ngược lại hoàn hảo vô khuyết, da lông bóng loáng vô cùng. Vương Đằng trong lòng tính toán, có thể mang hùng thú thi thể mang về. Gia lông có thể đổi lấy linh thạch, thì gấu cũng là vật đại bổ a. Tuy rằng không sánh được kia rèn luyện tốt yêu thú canh, phân phối bảy vị linh dược, nhưng ẩn chứa trong đó tinh khí cùng huyết khí cũng là nồng nặc vô cùng, đối với sự tu hành có chỗ tốt. Chân khí của hắn truyền vào trong nhẫn chứa đồ, tướng hùng thú thi thể nhét vào trong đó, liền hướng về hang động nơi sâu xa đi đến, có thể bị một cái hùng thú coi như xào ba bên trong nên có chút thứ tốt. Này nhẫn chứa đồ ngược lại thuận tiện vô cùng, Vương Đằng cân nhắc trở lại võ thần giới sau cũng phải chỉnh một cái, hắn tốt xấu cũng là trưởng môn đại đệ tử, này bài diện hay là muốn có. Canh tư đến đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 54, nắm đấm lớn quá quý củ. Hồn Thiên Phong, ngoại viện đệ tử trong sân. Hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến thu thập linh dược tung lũng mà đi, tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn đi hoàn thành bình thường, cấp thiết vô cùng. Ngoài ba trượng, thiếu niên mặc áo đen tùy tùng cười nhạt rời đi, trở lại thứ 9 gian trong sân. Hai vị thông mạch cảnh lục trọng ra tay, nhìn tiểu tử ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì. Sắc trời dần chậm, bên trong thung lũng, một đạo cấp tốc chạy bóng dáng chậm rãi đình trệ, liếc mắt một cái dáng đỏ nằm dày đặc vòng trời. Nên về rồi, hôm nay cũng là thu thập không ít linh dược, ngược lại có thể đổi lấy chút linh thạch đến chuyển đổi điểm tiến hóa. Vương Đằng lẩm bẩm nói nhỏ, dưới chân sinh gió, tự vách núi treo leo gian nhảy lên, hướng về Hồn Thiên Phong đỉnh ngoại viện đệ tử nơi ở bước đi. Hắn hôm nay ở đó hùng thú trong hang động cũng tìm tới không ít quý trọng dược liệu, túm năm tụm ba gộp lại ngược lại cũng có thể đổi lấy hai khối linh thạch. Chỉ là như nghĩ mỗi ngày đều có đại bổ yêu thú canh thịt bổ thể, thung lũng này còn phải đến trên không ít lần. Dưới đỉnh núi trên đường nhỏ, hai vị thân mang ngoại viện đệ tử áo bào thiếu niên đứng song vai, hai người tướng mạo có 8 phần giống nhau, liền thần thái đều tương tự vô cùng. Đều là một bức dáng vẻ lạnh như băng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đường núi dưới, dường như đang đợi cái gì. Đắc, đắc, đắc. Có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, người đến thân hình tựa hồ rất nhanh nhẹn, cách mấy tức mới bị hai vị đứng lặng ngoại viện đệ tử phát hiện. Đúng, người chính là Vương Đằng. Một người tiến lên, lạnh lùng nhìn kia thanh bảo thiếu niên, khí thế ác liệt vô cùng. Nghe nói ngươi từ chối 9 vị các sư huynh hảo ý. Tên còn lại theo sát mở miệng, ngăn cản ở trên sơn đạo, dường như là phải đem Vương Đằng cho cản ở đây bình thường. Suối quẩy, lại là hai cái không biết điều ngu vật. Thanh bảo thiếu niên hai mắt híp lại, hàn ý lạnh lẽo, xem ra kia 9 gian trong nhà đám gia hỏa rất không yên phận a. Hừ, ngông cuồng, ngoại viện quy củ há lại là ngươi có thể đánh vỡ. Hai huynh đệ hừ lạnh một tiếng, cùng nhau tiến lên một bước, bốn phía 6 trượng bên trong chân khí dâng lên, đem đường núi vần quanh, muốn bức bách Vương giành tay. Hôm nay liền gọi các ngươi biết được, thế gian này quy củ thì không thể lớn quá năm đấm. Hô. Sau một khắc, kia trước tiên đệ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước người hai người liền xuất hiện một đạo bạch kim hào quang vờn quanh bóng dáng. Một nắm đấm thép hoành đập mà đến, kinh lực khuấy lên tứ phương, có hổ gầm vang vọng. Đường núi gian đột nhiên lên gió, nhưng cẩn thận cảm ứng, rồi lại vẹn vẹn hạn chế ở Vương Đằng quanh thân 7 trượng chi địa, cổ thụ chập chờn, lá rụng bay lượn. Làm sao có khả năng, thông mạch thất trọng. Trước mắt, phía sau chuẩn bị ra tay một tên đệ tử khác một hồi ngừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy 7 trượng bên trong bạch kim chân khí tuôn ra, đem hai huynh đệ hắn bao phủ. Hắn kinh dị không gì sánh được, thứ 9 gian sân vị kia không phải nói cái tên này chỉ có thông mạch ngũ trọng tu vi hả? Vì sao đột nhiên đã biến thành thông mạch cảnh thất trọng? Chẳng lẽ là thứ 9 gian sân vị kia động cái gì ý đồ xấu, muốn diệt trừ hai huynh đệ hắn? Đường núi gian, lá rụng bay lượn, xem này giống như thê mỹ một màn, ở huynh đệ này trong mắt hai người lại làm người không gì sánh được kinh sợ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trước tiên đệ tử càng là kinh hãi gần chết, từ bàn tay lớn kia đè rơi xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền cảm thấy khí lực của toàn thân cũng lại không nắm được. Hắn thật giống đã biến thành một cái tượng gỗ, bị người xách ở trong tay, dĩ vãng như cánh tay chỉ huy chân khí vào thời khắc này nhưng là không còn động tĩnh, cả người kinh lực đều bị đối phương đánh tan. Thông mạch thất trọng. Giang giác. Trong lúc hoảng hốt, đệ tử kia liền kêu thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, ở mất đi ý thức trước một khắc, hắn mơ hồ nhìn thấy một tòa rộng rãi thiên cung hiện ra, có thiên long lên huyết, bạch hổ lâm sao. Hắn kia yếu đối thiên cung bóng mở trong chớp mắt nổ tung, khí huyết ngược dòng, cả người đều ngất đi. Trên sơn đạo, đệ tử kia gặp huynh đệ trong nhà vừa đối mặt liền bị đánh hôn mê bất tỉnh, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, càng là liền động thủ tâm tư cũng không dám lên. Sư đệ cần gì phải muốn giao du với kẻ xấu, được một vị sư huynh che chở không được sao? Như vậy ta trở về cũng không tốt hướng 9 gian trong sân sư huynh bàn giao, bọn họ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Đệ tử kia trầm giọng mở miệng, mang ra ngoại viện 9 tịch sư huynh, muốn bảo toàn chính mình. Đường núi bên, hai hàng cổ thụ chập chờn, có lá rụng tung bay mà xuống, lướt xuống ở hai người dưới chân. Ngươi làm sao còn không rõ đây, ở chỗ này ngoại viện bên trong, năm đấm chính là lớn nhất đạo lý a. Vương Đằng tiếc hận lắc đầu một cái, chậm rãi tiến lên, từng bước một đập dưới, khiến cho đệ tử kia trong lòng run sợ, dường như sau một khắc kia cứng như sắt thép năm đấm liền muốn đập hướng mình bình thường. Ngươi, Vương Đằng ngươi không nên vọng động. Chín tịch đệ tử bên trong nhưng là có ba vị sắp lịch phản thiên thiên, thành tựu chân truyền tồn tại, ngươi nhưng chớ có đứt đoạn mất chính mình tiền đồ. Đệ tử kia liên tục rút lui, có chút bối rối, trong lòng cất bất an, chẳng lẽ này Vương Đằng thật là một người điên không thành? Liên chín tịch sư huynh đều dám đắc tội. Ngoại viện trung tướng không gì khác đất dung thần. Cha cha cha, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, đừng nói là đệ tử chân truyền, toàn bộ trong Ngọc Hoàng Sơn, liền không người nào dám đụng đến ta. Cho tới kia chín tịch sư huynh, ha ha, ta tất nhiên là sẽ từng cái tới cửa, liền không cần ngươi bận tâm rồi. Vành. Vương Đằng một bước ra, cỡ nổi cắt nắm đấm trực tiếp nện ở mặt của hắn trên. Xoạt xoạt. Gân cốt gãy vỡ chi âm vang lên, Vương Đằng cự lực khủng bố cỡ nào, trực tiếp đem đệ tử kia đập ngất đi, trên mặt hoàn toàn mơ hồ. Đắc, đắc. Mấy tức sau, Vương Đằng cất bước, một tay mang theo một cái bất tỉnh đi ra hỏa, hướng về đỉnh núi ngoại viện bước đi. Nếu người khác đều nói rõ ý đồ, hắn kia tự nhiên là muốn đi gặp một hồi. Liền đem này đầy trời phong vân thật tốt khoé lên một hồi. Hồn Thiên Phong, ngoại viện. Một chúng đệ tử túm năm tụm ba tụ tập, hoặc là thương thảo tu hành, hoặc là trao đổi linh dược, ngược lại cũng náo nhiệt vô cùng. Ven hồ thứ 9 gian trong nhà, thanh niên mặc áo đen kia chính đứng lặng trong đó, cùng mấy vị tùy tùng nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn phía đường núi nơi, hình như tại chờ đợi cái gì. Đắc, đắc, đắc. Nửa ngày, có tiếng bước chân chuyển đến, trầm ổn mà mạnh mẽ. Dường như hoàng trung đại lữ vang lên, vang vọng ở mỗi cái đệ tử trong lòng. Một bộ thanh bảo, chậm rãi xuất hiện tại trên sơn đạo, đạp lên tà dương ánh chiều tà, lên dài mà lên. Làm người khác chú ý chính là, trong tay hắn, cắt nhấc theo một cái bất tỉnh đi bóng người, liền như vậy nên ngang đi lên, dường như nhấc theo hai túi rác rưởi bình thường tùy ý. Đó là Lý Gia huynh đệ. Có mắt sắc đệ tử nhìn tới, phát hiện hai cái kia bị nhấc theo thanh niên thân phận, một trận sử sốt. Lý gia huynh đệ, hai người bọn họ đều là thông mạch cảnh lục trọng tu vi, liên thủ lại thất trọng đều không làm gì được bọn họ, làm sao sẽ rơi vào dáng dấp như vậy? Một trận tiếng huyên náo vang lên, ngoại viện các đệ tử đều có chút khiếp sợ, không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy kia thanh bảo thiếu niên cất bước đi tới, một tay nhấc theo một cái, hướng về Lâm Thủy bên bờ, thứ 9 gian sân phương hướng đi đến. Thiếu niên kia thật quen mắt, không phải hôm qua giáo tập sư huynh chăm sóc quá mới lên cấp đệ tử à? Làm sao sẽ nhấc theo Lý gia huynh đệ trở về, đến cùng phát sinh cái gì? Có đệ tử kinh ngạc thốt lên, nhớ tới Vương Đằng thân phận, càng thêm nghi hoặc, vị này lệnh giáo tập sư huynh đều nhìn với con mắt khác nhân vật, lại tại sao biết nhấc theo Lý gia huynh đệ trở về? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 55, tới cửa đánh mặt, từng cái đến. Lâm Thủy bên bờ, thứ 9 gian sân. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, song quyền không tự giác vô cùng nắm, trơ mắt nhìn thiếu niên mặc thanh bào kia từng bước một đi tới. Vứt rác rưởi bình thường đem Lý gia huynh đệ ném tới trước người mình, bắn lên một đất bụi bặm. Còn cho ngươi. Hắn lạnh lùng cười, không che giấu chút nào kia lạnh lẽo hàn ý. Đây là một cái, đánh vỡ ngoại viện quy củ thiếu niên. Cũng là, coi trời bằng vung. Tốt, rất tốt ta. Sư đệ ngươi thực sự là cho sư huynh ta chuẩn bị một món lễ lớn a. Thiếu niên mặc áo đen hít sâu một hơi, bình phục dưới nội tâm sao động, cắn răng nhìn phía Vương Đằng. Ven hồ, một đám ngoại viện đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì thế này? Vì sao Vương Đằng sư đệ sẽ đối thứ 9 gian sân kể sư huynh nói ra lời nói như vậy? Chẳng lẽ này Lý gia huynh đệ là hắn phái ra đi hay sao? Trong lòng bọn họ ý nghĩ chuyển động, cũng không một người tiến lên, ngược lại là vờn quanh ở một bên quan sát lên, đối với bọn hắn tu luyện khô khan sinh hoạt mà nói. Như vậy việc vui nhưng là hiếm thấy vô cùng. Thú hồ vẫn là dính đến chín tịch sư huynh cùng mới lên cấp đệ tử. Cha cha cha, tề sư huynh không cần khách khí, này còn có càng to lớn hơn. Thanh bảo thiếu niên khẽ lắc đầu, có cùng phong cuốn lên, càng là trực tiếp ra tay, một quyền liền đập về phía tề sư huynh. Cái gì? Kia mới lên cấp đệ tử Vương Đằng lại dám hướng đệ cửu sư huynh ra tay? Hắn làm sao dám a? Quan sát ngoại viện các đệ tử đều có chút tạt lưỡi, vị này cũng quá hùng hổ chút, nhịn đều không đành lòng, trực tiếp ra tay. Vương Đằng, ngươi thật là to gan. Thiếu niên mặc áo đen gầm lên, trên mặt một mảnh đỏ lên, cái tên này quả thực là tùy ý làm bậy. Hắn hoàn toàn không cân nhắc hậu quả ạ. Hắn đang khiêu chiến nhưng là toàn bộ ngoại viện quý củ. Không ngừng hắn tề dừng mây một người, mà là toàn bộ ngoại viện chín tịch đệ tử. Hắn làm sao có thể, hắn làm sao dám? Tề sư minh, hôm nay sư đệ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, thế gian này quy củ mãi mãi cũng không hơn được nữa năm đấm. Vương Đằng cười nhạt, quanh thân bảy trượng bên trong bạch kim hào quang như tinh vân vậy ẩn đã mà lên, bóng ánh mà mỹ lệ. Nhưng rơi vào kia tề sư minh trong mắt, nhưng là không gì sánh được kinh hãi. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ là thông mạch thất trọng tu vi? Ngươi rõ ràng. Hắn kinh nộ không gì sánh được. Không thể tin được tình cảnh này, một ngày trước vẫn là thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi, vì sao hôm nay nhảy một cái thành thất trọng? Này Vương Đằng, rốt cuộc là ai? Xì xèo. Quyền phong xẹt qua, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, trực tiếp ở thiếu niên mặc áo đen trên áo bào kéo xuống lão một khối to. Hắn không buông tha, bước chân biến hóa, tay phải giò ra, kinh lực bộc phát, một cái đẩy ra thiếu niên mặc áo đen hai tay, trói lại cổ họng của hắn. Ngươi! Thiếu niên mặc áo đen tâm trạng một trận hoảng loạn, này Vương Đằng khí lực quả thực lớn đến khủng khiếp, không như một người. Khí. Vậy xem ngoại viện các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, này Vương Đằng làm thật là một mãnh nhân, không chỉ có dám đối với cựu sư huynh ra tay, thậm chí hai chiêu liền đem hắn bắt sống mà xuống, trói lại mệnh môn. Hung hãn, quả nhiên hung hãn. Trong sân, mấy cái kia tùy tùng đã sớm sợ đến không dám núp đích, trơ mắt nhìn tề sư huynh bị cái kia mới lên cấp đệ tử trói lại yết hầu, giống sách con gà con nhãi con bình thường nhấc lên đến. Vương Đằng, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Bị ngươi giống con gà con một dạng bóp cổ nhấc lên đến, còn bị một đám ngoại viện đệ tử vây xem, thiếu niên mặc áo đen muốn tự tử đều có, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ai nha nha. Tề sư minh, sư đệ nhưng là đang dạy ngươi đạo lý à? Làm sao sẽ quá đáng đây? Vương Đằng một bức rất oan ức dáng dấp, năm ngón tay lại bỗng nhiên gia tăng khí lực, nam thiếu niên mặc áo đen kia run run một hồi, suýt nữa ngất đi. Nhìn một đám quan sát ngoại viện các đệ tử ngược lại hái hùng kiếp vía, có thể đừng xảy ra chuyện à? Thiếu niên mặc áo đen kia trên mặt một mảnh màu đỏ tím, cũng không dám lại mở miệng, chỉ lo Vương Đằng lại làm ra gì đó đến. Sách, thật vô vị, ngươi cái gọi là ngoại viện quy củ đây, ngươi đều như vậy ta cũng không gặp có ai đứng ra che chở ngươi à? Tề sư minh, ngươi kia vẫn giữ gìn quy củ này thì có ích lợi gì đây? Vẫn để cho sư đệ đến nói cho ngươi, cái gì gọi là quy củ đi. Vương Đằng cười cợt, mang theo thiếu niên mặc áo đen liền ra thứ 9 gian sân, ở một đám trong ánh mắt kinh hãi một cước đá văng thứ 8 gian sân cửa lớn. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng, đến đây tiếp đệ bát sư huynh. Đùng, đùng, đùng. Hắn lạnh mở miệng cười, tay phải vung dậy, liền quất thiếu niên mặc áo đen ba cái lòng bàn tay, vang dội không gì sánh được. Chơi ạ. Một đám ngoại viện đệ tử quả thực nói không ra lời, vị này Vương Đằng đã không phải mã nhân, hắn là cường nhân a. Mới lên cấp đệ tử Vương cường nhân, hắn này nơi đó là ở đánh tề sư huynh lòng bàn tay. Đây là ở quốc đệ bát sư huynh mặt mũi a. Thứ 8 gian trong sân, trong nháy mắt có táo bạo khí thế truyền ra, nhưng bất quá mấy tức liền chớp mắt trở nên yên lặng, hiển nhiên là không nguyện chạy lần này nước đủ. Ha ha ha. Thanh bảo thiếu niên cười to, nhấc theo tề sư huynh rời đi, ra thứ 8 gian sân. Vành. Thứ 7 gian sân cũng không thể may mắn thoát khỏi, cửa lớn bị Vương Đằng một cước đá nát tan, hắn nên ngang nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi tới, dường như mình mới là gian này sân chủ nhân bình thường. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng, đến đây tiếp đệ thất sư huynh. Đùng. 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 Hắn mở miệng, đại thủ vung lên, lại quất thiếu niên mặc áo đen ba cái lòng bàn tay, càng văng rội. Ven hồ, một đám ngoại viện đệ tử hô hấp nặng nề, ánh mắt lom lom nhìn vị kia thanh bảo thiếu niên. Công nhân, tuyệt đối là một vị công nhân. Hắn ngày hôm nay chẳng lẽ là muốn đem chín tịch sư huynh đánh lần hay sao? Có đệ tử lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt một mảnh hoảng hốt, không biết làm sao, nhìn thấy những sư huynh này bị bạo lúc đánh, trong lòng bọn họ có một loại không tên vui sướng. Một cách không ngờ, thứ bảy gian sân cũng không có động tĩnh truyền ra, không biết là không nguyện đối Vương Đằng ra tay, vẫn là đối thiếu niên mặc áo đen không thèm để ý. Thứ sáu gian sân, cửa gỗ nổ tung, Vương Đằng nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi vào, liền quất ba cái bàn tay. Thứ năm gian sân, cửa gỗ nổ tung, Vương Đằng nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi vào. Thứ tư gian sân, đùng, 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 liên tiếp vào ba gian sân, đều là không có tiếng vang truyền ra, tựa hồ cũng ngầm thừa nhận Vương Đằng hành vi bình thường, đã không ngăn trở, cũng không lên tiếng. Đùng, gian thứ ba sân cửa gỗ nổ tung, Vương Đằng nhấc theo khuôn mặt xương thành đầu heo thiếu niên mặc áo đen đi vào, thảnh thơi vô cùng. Được rồi, đột ngột, gian thứ ba trong sân truyền ra một tiếng quát lạnh. Mây Văn Mục đúc ra môn hộ bị đẩy ra, đệ tam sư huynh cất bước mà ra, lạnh lùng nhìn Vương Đằng. Hắn trên mặt tẩn hàm nội ý, bốn phía chín trượng bên trong chân khí tuôn ra, càng là đạt đến thông mạch cảnh cửu trọng tu vi. Đệ tam sư huynh đi ra rồi, đây là muốn ra tay sao? Quan sát ngoại viện các đệ tử hơi rối loạn, khá là nóng bỏng nhìn gian kia sân, vị kia cùng nhân phải chẳng có thể tiếp tục đi. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng, đến đây tiếp đệ tam sư huynh. Thiếu niên mặc thanh bảo kia cũng không để ý tới, mà là tự mình mở miệng, chào phúng giống như liếc hắn một cái. Đùng, 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 không chút khách khí, trực tiếp cho thiếu niên mặc áo đen kia ba cái bàn tay. Quan sát các đệ tử một trận lưu lưỡi, cũng còn tốt vị kia tề sư huynh đã ngất đi, bằng không nhìn thấy chính mình khuôn mặt đều xương giống như cái đầu heo, đoán chừng phải tan vỡ. Ta nói được rồi ngươi không nghe có đúng không? Đệ tam sư huynh phẫn nộ không gì sánh được, ba cái kia bàn tay quả thực là đánh ở trên mặt của hắn, cái này mới lên cấp đệ tử hơi bị quá mức ngông cuồng. Hắn đây không phải ở nhục nhã, mà là muốn đánh tan bọn họ chín tịch đệ tử ở bên ngoài trong viện uy tín, muốn từ trên căn bản đánh nát quy củ. Chương 56, Thiên Long đang quyết đồ. Được rồi, thanh bảo thiếu niên cười cợt, chậm rãi nghiền ngẫm lên hai chữ này. Mấy tức sau, hắn lắc đầu nói ta cảm thấy không đủ, còn có ba gian sân chưa từng san bằng. Cái gì? Hắn càng là thật muốn bình định chín gian sân à? Ba gian đầu sân có thể đều là ở thông mạch cảnh cửu trọng sư minh, chỉ dựa vào thông mạch cảnh thất trọng tu vi, hắn thật sự có thể tiếp tục đi sao? Vây xem ngoại viện các đệ tử trong lòng khuấy động, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ hai đạo thân ảnh kia. Ngông cuồng, bất quá chân áp một cái thất trọng địch thủ liền dám đến khiêu khích, ngây thơ mà buồn cười. Đệ tam sư huynh hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không thay đổi vẻ, dưới cái nhìn của hắn một cái thông mạch cảnh thất trọng bất quá tiện tay thất bại, lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng, được chuyện như vậy, quả thực coi trời bằng vung. Gian nhà chủ lâu, thật sự coi chính mình cao cao tại thượng, hôm nay liền đánh tỉnh ngươi. Vương Đằng trong con ngươi tàn khốc lóe lên, tiện tay đem thiếu niên mặc áo đen ném qua một bên, bước chân một bước liền vung lên thiết quyền, đập về phía đệ tam sư huynh. Hắn thật ra tay rồi. Vây xem các đệ tử sử sốt, thương mạch thất trọng dám hướng cựu trọng tam sư huynh ra tay. Không hổ là vương cùng nhân, thực tại hùng hổ. Nói quá không biết ngượng. Đệ tam sư huynh giận dữ mà cười, đại thủ vung lên, chín trượng bên trong chân khí dâng lên mà ra, giống như kim đâm vậy nổ tung mà mở, nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn một trường dọc bổ xuống, khiến chính là khác một môn ngọc hoàng sơn võ kỹ, gọi là đoạn không trường, có thể cách không chém ra sắc bén kinh khí. Phúc. Thiết quyền kia hành đập mà đến, trên đó có màu bạch kim chảy xuôi, cao quý mà hoa lệ, nương theo dâng trào cự lực, xuyên thủng cuồng phong, cùng trường ấn va chạm. Đùng. Đệ tam sư huynh bước chân phát lực, ở gạch đá xanh trên đạp ra một cái dấu chân thật sâu, lúc này mới ổn định thân hình, chưa từng rút lui. Sức lực thật lớn. Cái này Vương Đằng đến cùng lai lịch gì? Khí lực hoàn toàn vượt qua thông mạch thất trọng phạm vi. Trong lòng hắn cả kinh, này Vương Đằng rõ ràng chỉ có thông mạch cảnh thất trọng tu vi, vì sao kinh lực khí huyết như vậy chi hùng hồn, chẳng lẽ là từng chiếm được cái gì tạo hóa hay sao? Không sai, tiếp tục. Vương Đằng vung quyền, lấy nhìn xuống giả tư thái mở miệng, khiến cho đệ tam sư huynh giận dữ, năm ngón tay bắt ấn oanh kích mà xuống, muốn cùng Vương Đằng gắng chống đỡ. Vành, vành, vành. Liên tiếp ba quyền, hai người không hề động một chút nào, kinh lực chi hung hãn làm cho người kinh hãi. Vương Đằng thanh bảo gồ lên, quyền ra như long, cuốn mánh mà tùy ý, trong đầu quan tưởng thiên cung chỉ một thoáng hào phóng quang minh, làm hắn càng thanh minh, ra tay gian cũng mang tới một tia thật lớn bàng bạc khí tức. Không nghĩ tới ngươi thiên khuyết công tinh tiến đến đây, chẳng trách dám phạm thượng. Đệ tam sư huynh đáy mắt né qua một vệt vẻ chấn động, ra tay vẫn ác liệt, hắn công đến thông mạch cửu trọng, đã có rồi nghịch phản tiên thiên tư cách, nhưng cũng bất quá miễn cưỡng cấu trúc tốt trong đầu thiên cung đồ, mà này Vương Đằng, bất quá một cái mới lên cấp đệ tử, tiến độ lại không chút nào dưới với hắn. Thực tại làm người khiếp sợ. Phạm thượng, thật coi chính mình là một nhân vật rồi. Vương Đằng chẳng đáng cười nhạo, chính mình đường đường đại chu nhị hoàng tử đều không nói lời này, ngươi một cái Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử cũng dám nói khoác không biết ngượng. Hắn ra quyền, Thiên Long đang khuyết công tự phát vận chuyển, quyền lực càng đường hoàng hùng vĩ, giống như một tôn bay lượn cửu thiên chân long, nhìn xuống chúng sinh. Hừ, liền khiến ngươi biết được, cửu trọng thiên khuyết công lợi hại. Hiện, đệ tam sư huynh tuy rằng phẫn nộ, nhưng ra tay trầm ổn như cũ, không loạn chút nào, cả người hắn kình lực bộc phát, hét lớn lên tiếng. Phía sau không gian dĩ nhiên sinh ra vận bẹo cảm giác, có một tòa hư huyễn thiên cung hiện ra, tuy rằng chỉ có mô hình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ kia dày nặng nguy nga khí thế. Thiên cung đồ, cựu trọng thiên khuyết công thảo phạt bí kỹ. Một đám quan sát các đệ tử trong lòng khuấy động, đây là Ngọc Hoàng Sơn thiên khuyết công chỗ cường đại, thương mạch cảnh liền bắt đầu cô động mi tâm tổ khiếu, quan tưởng thiên cung. Đăng lâm cựu trọng sau đúc ra thiên cung đồ mô hình, có thể thôi thúc hiện ra chấn áp địch thủ, uy năng khó lường. Mà đệ tam sư huynh giờ khắc này càng là phát huy ra, chẳng lẽ cùng Vương Đằng giao thủ hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao sao? Đúng. Thiên cung đồ hiện. đệ tam sư huynh chỉ một thoáng dũng manh không gì sánh được, ra tay gian đều có thần lực gia trì, thiên cung kia mô hình nổ xuống, càng là phải đem Vương Đẳng trấn áp. Ha ha, thiên cung đồ có thể không chỉ là ngươi có. Vương Đẳng cười nhạt ra tay, ánh mắt bùng cháy mạnh, phía sau không gian đồng dạng sinh ra vận bèo cảm. Một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, sừng sững chu thiên tinh hà, có rồng gầm vang vọng, kim quang đầy trời, một tôn chân long tự trong thiên cung hiện, mây mù vần quanh, khiếp tâm hồn người. Thiên long đang quyết đồ. Không thể. Ngươi bất quá thông mạch cảnh thất trọng tu vi, làm sao sẽ quan tưởng ra như vậy nguy nga thiên cung? Đệ tam sư huynh tâm thần rung mạnh, không thể tin được, đã thấy kia tiên cung bên trong mây mù mông lung, có chân long giò đầu, rồng gầm vang vọng cửu thiên. Chân long, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết có chân long dị tượng? Trong ngay mắt, hắn tâm loạn như ma, hầu như lấy bắt không được quanh thân khí huyết, liên chiêu thức đều sinh ra tán loạn cảm giác. Vương Cùng Nhân dĩ nhiên cũng tu luyện ra thiên cung đồ, hơn nữa so với đệ tam sư huynh càng nguy nga, càng mênh mông, càng mạnh mẽ. Chân long hộ thể, cung trời ra thân, vị này đến cùng là cái gì lai lịch? Có đệ tử nói nhỏ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, vị này Vương Đẳng sư đệ, quá thần bí rồi. Hồ bờ bên kia, trúc lâu bên trên, đứng chắp tay đạo nhân tuổi trẻ sắc mặt đột nhiên biến. Thiên Long đang khuyết, làm sao có khả năng? Hắn tại sao có thể có như vậy tài tình? Đem Hoàng Thất công pháp cùng Thiên Khuyết công dung hợp đồng tu. Đại Chu nhị hoàng tử Vương Đẳng, chẳng trách Tiên Đạo Tam cung phải đem ngươi trục xuất, cỡ này thiên phú. Cỡ này thiên phú? Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc trên mặt qua lại biến hóa, chuyện này nhất định phải báo cáo cho các trưởng lão, vị này Đại Chu hoàng tử võ đạo thiên phú, so với trong tin đồn mạnh hơn. Lâm Thủy bên bờ, gian thứ 3 trong sân. Xoạt xoạt. Hai tòa thiên cung liên tiếp va chạm, phát ra nhiều tiếng nổ tung thanh âm. Có chân long dương trảo, mây mù mờ ảo, tòa kia thuộc về Vương Đẳng Thiên Cung nguy nga mà cao miểu. Trong chốc lát liền đem đệ tam sư huynh Thiên Cung mô hình cho chấn áp, đánh vết dạn nước nằm dày đặc, muốn phá toái. Ta không tin. Đệ tam sư huynh miệng mũi chảy máu, trong đầu một mảnh ảm đạm, Thiên Cung bị chấn áp, cả người hắn kinh lực đều có chút phân tán. Buồn cười. Vương Đẳng quát lạnh, bước lớn tiến lên, song quyền gióng lên của phòng, như thần trợ, một quyền liền đập về phía đệ tam sư huynh, phải đem hắn triệt địa chấn áp, san bằng chỗ này sơn. A a a. Vương Đẳng. Hắn gào thét, dốc hết toàn thân khí lực đánh ra một quyền. Chính là Ngọc Hoàng quyền pháp thức thứ nhất, Bình Thiên Thừa Mệnh, cũng là mênh mông nhất một chiêu. Quyền, không phải ngươi đánh như vậy, Bình Thiên Thừa Mệnh, cầm chính là cái gì trời? Thừa lại là cái gì mệnh? Ngươi hoàn toàn không hiểu. Vương Đẳng lắc đầu, tương tự một quyền đánh ra, cũng là Ngọc Hoàng quyền pháp thức thứ nhất, Bình Thiên Thừa Mệnh. Tuyệt nhiên không giống chính là, Bình Thiên Thừa Mệnh chiêu thức này ở trong tay của hắn thêm ra một tia bá đạo cùng tùy ý. Ta tâm tức thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo, ta mệnh tức thiên mệnh, tuân theo chính là ta tự thân tâm niệm, chính là ta một mảnh này sáng sủa căn khôn. Vành. Kinh phong dâng lên, trước phòng mây văn cửa gỗ nổ tung mà mở, nhằm phía nội bộ. Quay khắp nơi bừa bộn, đệ tam sư huynh bóng dáng bay ngược mà ra, rơi xuống ở một bên, bắn lên một đất bụi bặm, chật vật không nứt. Cùng nhân thắng rồi. Quan sát các đệ tử đều là thất thanh, thương mạch thất trọng chiến tiểu trọng, tương tự thiên cung đồ, tương tự bình thiên thừa mệnh, nhưng là vị kia cùng nhân quyền bại đệ tam sư huynh. Cùng nhân Vương Đẳng, miễn cưỡng san bằng gian thứ ba sân, hắn còn sẽ tiếp tục nữa sao? Phải biết, thứ nhất gian trong sân ở nhưng là vị kia ngoại viện đệ nhất nhân Sở Phong Hàn, chưa từng cập quan liền đạt đến thông mạch cửu trọng cảnh giới, muốn phá chín vào cấp, thành tựu hoàn mỹ thập trọng vị kia. Chương 57. Tại hạ có thể không lá gan đó ra tay với nhị hoàng tử. Đắc, đắc. Kinh phong tản đi, vị kia cùng nhân càng là một tay một cái, lại đem tể sư huynh cùng đệ tam sư huynh nhắc tới trong tay, ra gian thứ ba sân, hướng về gian thứ hai sân đi đến. Kẹt kẹt. Vương Đẳng đang muốn xách chân đặt cửa, đã thấy cửa gỗ kia không gió mà bay, đẩy ra. Không cần về phía trước, Sở sư huynh đã nắm lệnh xuống núi, chém giết yêu thú tìm kiếm đột phá thập trọng con đường. Gian thứ hai trong sân, truyền ra tiếng vang, mây văn cửa gỗ bị đẩy ra, một vị tuấn lãng thanh niên cất bước mà ra, ánh mắt rơi vào Vương Đẳng trên người tinh tế đánh giá. Đáng tiếc, Vương Đẳng nhìn hai bên cửa gỗ, có chút tiếc hận thu hồi chân, một tay một cái, nhấc theo đệ cửu sư huynh cùng đệ tam sư huynh vào sân. Thanh niên tuấn lãng kia thần sắc bất biến, đối đệ tam sư huynh ánh mắt cầu cứu coi như không gặp, dường như không nhận thức hắn bình thường. Nếu là gian thứ nhất sân chủ nhân không ở, ngươi vì sao không nguyện ra tay? Vương Đẳng đứng lặng giữa sân, trong tay nhấc theo hai bóng người, xem kỹ quan sát trước tuấn lãng thanh niên, cái tên này có chút kỳ quái. Nhìn điệu bộ này tựa hồ cũng không tính ngăn cản chính mình. Ha ha, tại hạ tự nhận còn không lá gan đó, đối đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử ra tay. Thanh niên tuấn lãng kia khẽ mỉm cười, không người thi lễ một cái. Chính là đại chu hoàng triều bên trong gặp quân lễ tiết. Người gặp qua ta. Vương Đẳng khẽ cau mày, không nghĩ tới này Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử bên trong còn có người có thể nhận ra thân phận của chính mình, có chút bất ngờ. Hắn ngược lại hờ hững vô cùng, có thể bị nhấc trong tay đệ tam sư huynh liền mắt tròn váng, đầy mặt dại ra vẻ. Vương Đẳng là đại chu hoàng triều nhị hoàng tử. Hắn vừa nãy đối đại chu hoàng triều nhị hoàng tử ra tay rồi, còn tuyên bố muốn trấn áp hắn. Đệ tam sư huynh trong lòng một trận hỗn ngang, chỉ cảm thấy chính mình dẫm vào một cái lớn lao hố bên trong, vì sao trước không trước tiên tra xét rõ ràng đây? Trong lòng hắn hối hận không gì sánh được, nhưng có một tia vui mừng. Cũng còn tốt, ngã xuống chính là chính mình. Loại này chua xót cùng vui mừng đan dệt phức tạp tình cảm, lần thứ nhất ở trong lòng hắn vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Duyên Châu tăng gia thiếu chủ gặp qua nhị điện hạ. Thanh niên tuấn lãng kia cung kính mở miệng, dĩ nhiên cũng là Đại Chu hoàng triều cảnh nội nhân sĩ, chỉ là chẳng biết vì sao đi tới trong Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo. Sân ở ngoài, một đám quan sát các đệ tử trố mắt ngất ngụm, ngơ ngác nhìn vị kia thanh bảo thiếu niên. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Vị này mới lên cấp đệ tử Vương Đẳng dĩ nhiên là Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Chẳng trách hắn như vậy cuồng, đây là bối cảnh lớn hơn trời a. Có thể đại chu hoàng triều nhị hoàng tử không đi tiên đạo tam cung tu hành tiên đạo, vì sao một mực chạy tới Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đoán không ra nguyên do. Nửa ngày, có một vị đệ tử vỗ đầu một cái kinh hô ta nghĩ tới, năm trước Quỳnh Hoa Yến lúc, vị hoàng tử điện hạ này từng ăn nói ngông cuồng, cho rằng nhân định thắng thiên. Ác trên yến tịch mấy vị tiên đạo đại nhân vật, bị hiện nay Chu hoàng dưới cơn nóng giận giáng xuống đại chu cảnh nội, lệnh cưỡng chế nó tu hành võ đạo, không thành tiên thiên, không chuẩn về kinh. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai trong đó còn có tầng này nguyên do, thực sự là khúc chết vô cùng, không ngờ một vị hoàng tử cũng sẽ lưu lạc đến đây. Nhân định thắng thiên. Cỡ nào sục sôi một câu nói, để đều là võ giả bọn họ kích động không tên, ẩn chứa vô hạn độ khả thi. Nhưng đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, câu nói này nhưng là đại đại bất kính, trời chính là bọn họ cao nhất truy cầu, lại há có thể khoan nhượng người khác làm thấp đi. Huống hồ hay là bọn hắn một phương hoàng triều hoàng tử nói, quả thực chính là từ trong nhà ra một tên phản đồ. Không trừng phạt một phen mặt mũi trên đều không qua được. Lâm Thủy bên bờ, gian thứ ba trong sân. Vương Đằng đăm chiêu gật gù, Duyễn Châu tăng gia hắn vẫn còn có chút ấn tượng, là Duyễn Châu một trong ba gia tộc lớn, cũng từng vào kinh tiên công quá. Làm tăng gia thiếu chủ, nhận ra tướng mạo của hắn cũng bình thường, chỉ là chẳng biết vì sao vị này không đi tu hành tiên đạo, ngược lại là cùng hắn bình thường vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo. Điện hạ nên là rất tò mò vì sao ta chưa từng tu hành tiên đạo, mà là bái vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo chứ? Tuấn Lãng thanh niên gặp Vương Đằng thần sắc không tên, tâm trạng hiểu rõ, liền dẫn đầu mở miệng nói. Ngược lại để Vương Đằng ngớ ngẩn, câu chuyện bị cướp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ được ừ một tiếng đáp lời. Tại hạ tài học hơi nhạt, với tiên đạo tu hành trên cũng không thiên phú, gia phụ liền lấy ân tình đem ta đưa vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành, bước lên con đường võ đạo. Tuấn Lãng thanh niên khá là cảm khái mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, hiển nhiên năm đó cũng là ăn không nhỏ vị đắng. Bây giờ nhìn lại, người võ đạo thiên phú ngược lại không tệ. Vương Đằng đánh giá hắn một mắt, thông mạch cảnh cửu trọng tu vi, khí thế chi hùng hồn so với kia đệ tam sư huynh mạnh hơn ra không ít. Điện hạ quá khen rồi. Tuấn Lãng thanh niên hơi không người, ngược lại cực kỳ cung kính. Vương Đằng khẽ lắc đầu, ánh mắt tự quanh thân đảo qua, có chút tiếc hận than thở nếu không phải ra tay, kia không ngại ta làm theo phép chứ. Làm theo phép? Tuấn Lãng thanh niên hơi sững sờ, chợt thoáng nhìn bị Vương Đằng nhấc trong tay đệ tam sư huynh cùng đệ cửu sư huynh. Liên chợt nói tự không gì không thể, điện hạ cứ việc làm chính là. Được. Vương Đằng khá là tán thưởng nhìn hắn một mắt, liền yêu thích loại này cơ linh, làm việc thuận tiện a. Đùng, đùng, đùng. Hắn trực tiếp nhấc lên đã hôn mê đệ cửu sư huynh, đại thủ vung lên, ba cái lòng bàn tay vang dội vô cùng. Một bên tỉnh táo đệ tam sư huynh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn không muốn như vậy bị phơi bày ra xử tội a. Vương Đằng cười giọ ra tay, ở đệ tam sư huynh trong mắt nhưng là dữ tợn vô cùng, giống như ác quỷ khóa hồn, hắn tuyệt vọng khép lại con mắt của chính mình, không dãy rủa nữa. Xong, sớm biết còn không bằng ngất đi đây. Đùng, đùng, đùng. Lại là ba tiếng vang lên giòn giã, đệ tam sư huynh thân thể vô lực ngã xuống, hai mắt vô thần, dựa ở hôn mê đệ cửu sư huynh bên. Vương Đằng tinh thần thoải mái vẫy vẫy tay, hôm nay cũng coi như là hoạt động gần cốt, khoan khoái vô cùng. Chuyện tiếp theo liền phiền phức ngươi, về kinh thời gian mời ngươi ăn cơm. Hắn tùy ý vung vung tay, đối vị này tăng gia thiếu chủ gọi một tiếng, liền đi ra gian thứ hai sân, đi tới ven hồ, hắn dùng dư quang đảo qua gian thứ nhất sân. Nơi đó, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không khí thế biểu lộ, xem ra là thật không ở. Đáng tiếc, cái này ngoại viện đệ nhất nhân Sở Phong Hàn tên tuổi còn rất vang dội, hắn ngược lại nghĩ tới qua tay. Về kinh. Trong sân, Tuấn Lãng thanh niên đấy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị, ý niệm trong lòng chuyển động, xem ra vị này nhị hoàng tử đối với cuối năm Quỳnh Hoa Yến là hoàn toàn tự tin a. Khi đó tiên đạo tam tông tiên tiên thiên kiêu nhưng là đều sẽ tham dự, không thành tiên thiên liền lộ diện tư cách đều không có, không nói đến đường đường chính chính trở lại kinh thành. Vị này nhị hoàng tử lại sẽ nhắc lên thế nào sóng gió. Hắn cười cợt, chờ mong không gì sánh được. Bích hồ bờ bên kia, trên trúc lâu. Đạo nhân tuổi trẻ hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bảo bóng dáng, mượn hắn chi thủ, ngược lại cũng đánh vỡ này ngoại viện cục diện. Chỉ là làm sao đối xử vị này, lại thành vấn đề lớn, đường đường đại chu hoàng triều nhị hoàng tử, cũng không thể ở hắn trong Ngọc Hoàng Sơn chịu ngạo mạn chứ. Canh tư đến rồi. Chương 58, cương phong luyện thể. Trong sân, Vương Đằng đứng thẳng người lên, thanh bào lay động, không nhiễm bụi trần, một vị đạo nhân tuổi trẻ cất bước đi tới, cương phong bao phủ, cửa lớn tự mở. Vương Đằng, hắn nhàn nhạt mở miệng, tinh tế đánh giá vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử, thiên tư dọa người, càng là thật đem hoàng thất công pháp cùng thiên khuyết công dung hợp một lò. Lúc ra thiên long đang quyết đồ, bực này tài tình, chính là kia ngoại viện thứ nhất Sở Phong Hàn cũng là kém rất xa. Giáo tập sư huynh. Vương Đằng bình tĩnh đáp một tiếng, vị này đột nhiên tìm đến mình, nói vậy cùng mình vừa mới hành động không thể tách rời quan hệ. Chỉ là, không biết vị này sẽ làm sao làm đây. Ngươi làm không tệ, trong ngoại viện này bầu không khí thật có chút rối loạn. Đạo nhân tuổi trẻ vẫn chưa cửa trách, ngược lại là khá là tán thưởng, đối với loại này bầu không khí, bọn họ làm sư huynh không tiện nhúng tay. Chỉ có từ căn nguyên trên đánh vỡ mới có thể, liền mượn Vương Đằng chi thủ hoàn thành rồi. Bất quá nếu là ngươi nghĩ ở cuối năm đường đường chính chính về kinh tham gia Quỳnh Hoa Yến, tu vi bây giờ vẫn là kém một chút. Hắn tiếp theo mở miệng, tựa hồ là trong Ngọc Hoàng Sơn đối Vương Đằng có cái gì sắp xếp, muốn tăng lên vị này thực lực của nhị hoàng tử. Giáo tập ý của sư huynh là. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhìn vị này ý tứ, Ngọc Hoàng Sơn là chuẩn bị ở trên người mình đặt cửa rồi. Giống nhau lúc trước Tiên Đạo Tam Cung đặt cửa ở Đại Chu hoàng triều bình thường. Các trưởng lao ý tứ là trước tiên cho ngươi đi Cương Phong Động tu luyện một tháng, rèn luyện gân cốt, tăng trưởng tu vi, mỗi ngày đều sẽ có yêu thú canh một ngày ba bữa cung cấp, bực này đãi ngộ nhưng là đệ tử chân truyền đều đỏ mắt. Đạo nhân tuổi trẻ cao giọng mở miệng, trong lời nói ngược lại cũng có mấy phần hâm mộ, thấy rõ đãi ngộ này thật là tốt vô cùng. Vương Đằng tâm trạng hiểu rõ, Cương Phong Động này chính là trong Ngọc Hoàng Sơn một chỗ bí địa, đã từng là tất cả các trưởng lao tu hành địa phương, sau bởi nhiễm linh khí quá nhiều phát sinh dị biến, trở thành một chỗ bảo địa, nội bộ đầy dây tiên thiên cấp số cương phong, có thể rèn luyện gân cốt, ở đây chờ khổng lồ dưới áp lực tu hành cũng sẽ nhanh hơn không ít. Càng đi vào trong, cương phong cường độ lại càng lớn, ở đệ tử gian thậm chí có nghe đồn nói nơi sâu xa nhất đem có thể nhìn thấy chu thiên cấp số uy năng, nhưng chung quy không có người thực tiết quá.
Cũng tốt. Hắn gật đầu cười nói, ở cương phong động bên trong tu luyện một tháng, có thể so với ở chỗ này khổ tu nhanh nhiều, hơn nữa còn lại 5 khối linh thạch, cựu trọng có hy vọng.
Hừm, ngươi kia trước tiên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi.
Đạo nhân tuổi trẻ thấy thế dặn một tiếng liền chuẩn bị rời đi, các trưởng lao ý tứ hắn đã truyền đạt đến, kế tiếp liền nhìn vị này nhị hoàng tử chính mình rồi. Hắn một bước nhảy lên, tiên thiên cương phong bọc gào thét, trong giây lát đi xa.
Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trở lại trong phòng, lúc trước bị đánh nát mây văn cửa gỗ từ lâu tu sửa tốt, cùng từ trước không khác nhau chút nào. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, trong khí hải chân khí dâng lên, diễn biến rất nhiều thần dị, hoặc theo gió thành hổ, hoặc vào mây thành long, khi thì óng ánh như sao, khi thì mở ảo như thiên cung. Rất nhiều công pháp lại đạt thành vi diệu thống nhất, dung hợp một lò, thai nghén tạo hóa. Minh đạo chiếu tâm kinh, Thiên Long đang quyết công, Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công, Hôn Nguyên công. Từng môn công pháp tinh ý tự trong lòng hiện lên, hắn lẳng lặng thể ngộ, từ không đến có, giản lược và phồn. Trong chốc lát, hắn nơi bụng liền sinh ra một luồng hừng hực cảm giác, bên trong đan điền có rồng gầm vang vọng. Đó là một vệ phóng ánh kim đỏ, cao quý mà bá đạo, ở trong người hóa thành một cái mông lung bóng rồng, hòa vào khí trong biển.
Ngang.
Trong phút chốc, rồng gầm vang vọng, Vương Đằng bên ngoài thân mơ hồ bảy lên một tầng kim lân, đan điền khí hải đột nhiên biến hóa.
Long khí.
Vương Đằng trong lòng hơi động, sáng tỏ kia kim đỏ bóng rồng lai lịch chính là Thiên Long đang khuyết công thôi hóa mà ra long khí. Chỉ một thoáng, đan điền khí hải của hắn sôi trào mà lên, nội bộ hình như có chân long rời sông lấp biển, đại triển thần uy. Miễn cưỡng lại đem đan điền khí hải mở ra một khối nhỏ, trắng hơi lớn một chút. Hắn mở mắt, trong mắt một mảnh kim đỏ, ác liệt mà lãnh đạo, tinh mịn kim lân trải ra ở bên ngoài thân, khác nào một tôn trên đời chân long.
Tích.
Chúc mừng ký chủ long khí vào thể, thành tựu chân long thân thể, trấn áp tự thân khí vận, tiến hóa giả chiến lược ước định tăng lên, xin tiếp tục cố gắng. Trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra, thần thông võ kỹ một cột kia thình lình thêm ra một cái.
Thần thông võ kỹ Long khí, sát thương tăng cường cấp 3, hộ thân 2 cấp, phúc duyên cấp 1, trấn áp tự thân khí vận.
Trấn áp bản thân khí vận, long khí này ngược lại huyền diệu vô cùng, cùng kia hoàng triều khí vận cũng có chút giống nhau, tốt là tốt rồi ở không bị ngoại vật ảnh hưởng, ta càng mạnh, long khí liền càng nồng nặc.
Vương Đằng nói nhỏ, hít sâu một hơi, sóng bạc quần cuộn đến, xương trắng hừng hực lên, như chân long hút nước, mây mù lượn lờ.
Có như thế trợ lực, phá vào kia tầng thứ 10 cũng chưa chắc vô vọng.
Ngày hôm sau,
Lâm Thủy bên bờ sân trước, đạo nhân tuổi trẻ rất sớm đến, dẫn Vương Đằng chạy tới Cương Phong động. Chỗ kia bảo địa cũng không ở Hồn Thiên Phong bên trong, mà là ở Ngọc Hoàng Sơn trụ phong bên trong, rất nhiều đệ tử chân truyền cũng là phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mới có thể được tiến vào tu luyện tư cách. Giống Vương Đằng như vậy, trực tiếp đi vào tu luyện một tháng, ngược lại làm người khá là hâm mộ rồi. Chủ phong sườn núi nơi, một chỗ hang động trước.
Đắc, đắc.
Hai bóng người rơi xuống đất, đi tới Cương Phong động trước, có chị thủ trưởng lão mặt mày khẽ nâng, nhìn sang.
Thoáng nhìn Vương Đằng lúc ngược lại đánh giá đường này, tựa hồ rất là vẻ hiếu kỳ.
Trưởng lão, ta đã đem Vương Đằng sư đệ mang đến.
Đạo nhân tuổi trẻ tiến lên một bước, không mình hành lễ.
Hừm. Người đi về trước đi, nhị hoàng tử nơi này liền giao cho lão phu đi.
Người trưởng lão kia vung vung tay, ra hiệu đạo nhân tuổi trẻ rời đi, ngược lại đối với Vương Đằng cười cười nói nhị hoàng tử không cần giữ lễ tiết, lão phu bức này tàn khu cũng không đáng, đoạn thời gian này liền do lão phu đến chỉ đạo ngươi tu hành.
Vương Đằng nghe vậy mẩn ra, khí huyết phun trào, cảm ứng ông lão khí thế, tuy rằng hùng vĩ trầm ngưng, nhưng có chút khô héo, nhiều một vệ tử khí, tựa hồ là chịu đến một loại nào đó trọng thương bình thường.
Được.
Hắn đáp lời nói, nhìn phía Cương Phong động nội bộ, đứng ở cửa động cũng có thể cảm nhận được nội bộ gào thét khí lưu, ác liệt mà cuồng bạo.
Hừm. Cương Phong động này lão phu liền không giới thiệu, hoàng tử tự đi trong đó tu hành liền có thể, mỗi ngày sẽ có 3 bữa yêu thú thịt cung cấp, đến lúc đó lão phu sẽ truyền âm cùng ngươi.
Người trưởng lão kia dặn một câu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất là hề bại dáng dấp, thân thể kia trên lượn lờ tử khí cũng càng nồng nặc.
Vương Đằng gật gù, cất bước đi vào Cương Phong động bên trong.
Ô ô ô ô, hình như có u hồn nghẹn nào, kia Cương Phong khi thì thê thảm giống như khóc thét, khi thì lạnh lẽo như lưới lao. Đã tra hỏi tâm linh, cũng rèn luyện gân cốt.
Vương Đằng bước chân bất động, nặng vô cùng, đầy đủ 10 tức mới đi ra 2 bước, ở tiên thiên cương phong này gào thét dưới, hắn liền hành động đều trở nên gian nan lên.
Hô, đây chính là tiên thiên cấp độ sức mạnh, chân khí lộ sắc thành cương khí, từ trong ra ngoài thăng hoa.
Hắn nói nhỏ, bên ngoài thân né qua một vệt bạch kim hào quang, lần thứ 2 cất bước.
Xì xèo.
Lần này, hắn đi ra 5 bước, bên ngoài thân thanh bảo đã bị cương phong cắt chém tan cảnh, hiện lộ ra nội bộ kiên cố cường tráng bắp thịt.
Ở cương phong nện đặt xuống, cũng dần dần sinh ra từng đạo trắng vết tích.
Chương 59, hoàn mỹ con đường.
Ô ô.
Cương phong gào thét, một vị thiếu niên áo bào phá nát, bạch kim da thịt lỏng lánh, từng bước một tiến lên.
Đinh đinh đinh.
Cương phong bao phủ, càng là ở bên ngoài thân va chạm ra sắt thép va chạm thanh âm, đây chính là tiên tiên cấp độ uy năng, thiếu niên thể phách chi kiên cố quả thực làm người nghe kinh hãi.
Đắc, đắc.
9 bước, 10 bước.
Vương Đằng trên thân thể tràn đầy trắng vết tích, trong mắt nơi có kim đỏ sáng lên, miễn cưỡng ngăn trở cương phong.
Hắn hô hấp hơi trầm xuống, đi tới 10 bước chi xa, mới cảm giác hai chân trầm trọng, hầu như bước không mở bước chân.
Chân khí ở trong khí hải nhưng là càng sinh động lên, ở bực này cương phong chen ép xuống, xoay chuyển càng cấp tốc.
Phần phật.
Bước ra bước thứ 11 lúc, càng thêm kịch liệt cương phong cuốn lên, như sóng to gió lớn, suýt nữa đem Vương Đằng thổi ngã chồng vó ở một bên.
Hắn tâm trạng đánh giá, cương phong động này nên là 10 bước một cái tiểu giai đoạn, cương phong cường độ sẽ càng ngày càng mạnh.
Liền trước tiên ở nơi này tu hành đi.
Vương Đằng đứng lặng bước thứ 10 chi địa, tiên lặng vận chuyển mở Thiên Long đang khuyết công cùng Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công, trong khí hải sóng gợn lên.
Trong phút chốc liền có chân long đằng vân, bạch hổ ngự phong, hai bên trái phải hiện ra.
Dưới chân hắn phát lực, lập thể thành quọc, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng lên trời, quanh thân khí huyết bắt đầu lấy không tên tần suất rung động, bốc hơi lên nhàn nhạt sương trắng. Rầm. Có tuôn trào thanh âm vang vọng, rất nhạt, nhưng ở cương phong nghẹn ngào bên trong đặc biệt rõ ràng. Võ đạo tu hành, khí huyết là đường ý là ngựa, thượng đạt thiên tính hạ để tự u, chỉ tôn bản thân vô địch, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Vương Đẳng trong lòng không một gợn sóng, công pháp kinh văn như mặt nước lưu lững lờ trôi qua, hóa thành từng cái bóng dáng. Hoặc thể tách bạch kim ánh sáng, quyền phong quét sạch tứ phương, hoặc tắm rửa ánh sao mà đứng, bắt ấn chấn áp bắt cực, hoặc sừng sững cao miệu thiên cung, nhìn xuống chúng sinh, hoặc thừa gió vào thanh minh, hôn nguyên như một. Hán quyền không ngừng biến hóa, khi thì đường hoàng hùng vĩ, khi thì cuồng mãnh như long, khi thì cao miệu phiêu dận, khi thì ác liệt như hổ. Quyền là tâm, ý là ngựa, luyện quyền tức luyện tâm, đường ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Chính là cương phong động bên trong tôi gân cốt, minh tâm kiến tính chiếu con đường phía trước. Cương phong động ở ngoài, hai con mắt đóng chặt lão nhân khỏe miệng hơi dương lên, khẽ cười nói thông mạch thất trọng, có thể đi tới bước thứ 10, bất hoại, bất hoại. Hắn dựa ở trên ghế tre, đốt ngón tay chậm rãi đánh, lanh lảnh mà du dương. Nửa ngày, có đệ tử đến đây đưa món ăn, yêu thú thịt rèn luyện canh thịt, đối với sự tu hành đại bổ. Hắn cung kính đưa đến trưởng lão bên cạnh bàn gỗ trước, thi lễ một cái liền bước nhanh rời đi. Nhị hoàng tử, yêu thú canh thịt đưa tới rồi. Lão nhân môi khẽ nhúc nhích, âm thanh bị bọc ở tinh mịn trong cương khí, lan truyền vào trong động. Ô ô ô. Cương phong gào thét, bước thứ 10 nơi, Vương Đẳng chạm thung mà đứng, cả người khí huyết tập hợp thành một luồng, dáng người càng thẳng tắp. Nửa ngày, có tiếng vang truyền vào trong tai, là ngoài động trưởng lão âm thanh, nhắc nhở hắn yêu thú canh thịt đến. Vương Đẳng chậm rãi thu công, trên thân thể tràn đầy cương phong lưu lại trắng vết tích, hai mắt hắn rất sáng, thanh minh không gì sánh được. Đắc, cộc cộc. Hắn đem trên người phá nát áo bào kéo xuống, hiện lộ ra chắc lịch bắp thịt, đi ra cương phong động. Ngoài động, tiếng bước chân truyền đến, trưởng lão chậm rãi mở con mắt ra, nhìn phía đạo kia đi ra hang động bóng dáng. Một người thiếu niên, vai hùng bất phàm, tự trong động đi ra, có chân long bạch hổ đi theo, hai bên trái phải, gió nổi mây vần. Bất phàm a, quả nhiên bất phàm, trưởng môn bọn họ thực sự là thắng cơ rồi. Lão nhân vỗ tay mà cười, thật là thỏa mãn. Một vị thông mạch cảnh thất trọng thiếu niên lại có thể ở cương phong động bên trong đi tới bước thứ 10 khoảng cách, đã cực kỳ bất phàm. Cần biết nơi này không phải là cho đệ tử bình thường dùng, mà là cho tiên thiên cảnh giới đệ tử chân truyền tu hành sử dụng. Từng ngực từng ngực. Bên bàn gỗ, Vương Đẳng bưng lên chén lớn, đem yêu thú canh thịt uống cạn, đôn thuộc lòng yêu thú thịt nghiền ngẫm vào bụng, hóa thành hừng hực nhiệt lưu tràn vào toàn thân. Hô. Hắn thở dài một hơi, khoan khoái không gì sánh được, khắp toàn thân đều ấm áp vô cùng. Vừa căng vừa lỏng, mới có thể tu hành có độ. Lão nhân nhàn nhạt nói câu, tay áo lớn vung một cái, trên bàn nhiều ba khối linh thạch, phóng ánh long lanh, lập lòe ôn hòa vầng sáng. Cầm dùng đi, thời gian một tháng, đầy đủ rồi. Hắn chậm rãi khép lại hai con mắt, tựa hồ mỗi một lần hành động đều sẽ tiêu hao lớn lao khí lực bình thường. Cảm ơn trưởng lão. Vương Đẳng tiến lên thi lễ một cái, đem ba khối linh thạch thu vào trong nhận chứa đồ, những thứ này đều là tu hành quân lương a. Thêm vào còn lại 5 khối linh thạch, hắn liền có 8 khối, chuyển đổi thành điểm tiến hóa cũng có đầy đủ 400 điểm. Lão nhân khẽ gật đầu, liền không tiếp tục để ý, Vương Đẳng bước chân bất động, chớp mắt liền lại đi vào cương phong động bên trong. Ô ô ô. Cương phong gào thét, gột rửa vị kia từng bước một tiến lên thiếu niên, ở trên người lưu lại tinh mịn trắng vết tích. Sau 10 ngày, bên trong động. Bước thứ 10 năm nơi, Vương Đẳng chân khí dâng lên, bốn phía tám trượng bên trong một mảnh bạch kim hào quang, gian nan đối kháng càng mãnh liệt cương phong. Trong 10 ngày này hắn mỗi ngày dùng ăn 3 bữa yêu thú canh thịt, ngày đêm cương phong rèn luyện gân cốt, miễn cưỡng đem tu vi đẩy mạnh đến thông mạch bắt trọng cảnh giới. Theo cương phong đánh bóng, khí huyết của hắn càng cô đọng, hôn nguyên như một. Vương Đẳng cất bước, quanh thân có rồng ngâm hổ gầm vang vọng, miễn cưỡng ở cương phong bên trong xé rách ra một con đường, đi tới thứ 16 bước. Lâu chừng nửa nén nhang, hắn bước ra bước thứ 17, bên ngoài thân nhiều một tia nhàn nhạt vết máu. Bước thứ 18, 19 bước, 20 bước. Đầy đủ bỏ ra một canh giờ, hắn mới ở bước thứ 20 trên đứng vững bước chân, trên người bên ngoài thân nhiều 10 đạo tinh mịn vết máu, giọt máu nhỏ xuống, đỏ sẫm như ngọc. Lại 15 ngày đi qua. Vương Đẳng bóng dáng càng thâm nhập, chân khí kéo dài quanh thân chín trượng, đã đi tới bước thứ 26 chi xa. Tu vi cũng ở hơn 20 ngày đánh bóng bên trong tiến bộ dũng mãnh, phá vào thông mạch cảnh cửu trọng, trong đầu quan tưởng thiên cung bóng mở cũng càng hoa lệ hùng vĩ. Có thiên long giò đầu, bạch hổ lâm sao, rất nhiều dị tượng hòa vào một thân, sáng lập vô cùng chiến lực. Hắn ra quyền, kinh lực xé rách cuồng phong, miễn cưỡng đánh ra một cái vững vàng đại đạo. 25 ngày. Vương Đẳng nói nhỏ, giống như tượng thần vậy thân thể chậm rãi rung động, trên da thịt tràn đầy vết máu, có khô cạn, cũng có mới thêm, bất quá, cũng đã không trọng yếu rồi. Bỏ ra 25 ngày thời gian, hắn đem tu vi đẩy mạnh đến thông mạch cửu trọng, khắp toàn thân, từ trong ra ngoài thống nhất, hôn nguyên như ý. Bước kế tiếp, chính là muốn phá chín vào cấp, tra tìm kia hoàn mỹ thập trọng cảnh giới. Nhưng đối với bước đi này, hắn nhưng là không đầu mối gì, cần được hướng trong Ngọc Hoàng Sơn các trưởng lao thỉnh giáo một phen. Ngọc Hoàng Sơn, Thử Dương Phong. Một cái linh nhưng đập cánh, phát ra to do kêu ầm, giống như đang kêu gọi, giống như muốn nói. Đỉnh núi trong sân, một vị thanh niên sắc mặt đại biến, lòng bàn tay đẩy một cái liền do cương khí bắn ra đem cửa sổ môn mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, kia linh nhưng tự tử dương trên núi xoay quanh mà qua, lại liên tiếp hướng về cái khác hai tòa chủ phong bay đi. Đáng chết, làm sao một mực vào lúc này? Thanh niên có chút buồn bực gầm nhẹ một tiếng, chợt trở lại trong sân thu thập một phen, liền vội vã rời đi, thân hình tung bay, hướng về dưới núi gấp rút chạy tới. Cũng trong lúc đó, mặt khác hai tòa chủ phong trên đều có bóng người chuyển động lọt lên, hướng về cùng một nơi bước đi. Chương 60, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Chân núi Ngọc Hoàng, một mảnh rậm rạp trong rừng cổ. Mấy đạo nhân ảnh lén qua, liên tiếp rơi xuống trên ngọn cây. Quái lạ chính là, ba người này trên mặt đều mang theo một cái đen kịt mặt nạ, đem hình dạng che lấp, ra vẻ ác quỷ hình ảnh. Dưới ngọn cây,
kia đem bọn họ gọi linh ứng chính vô cùng khéo léo rơi vào một người đàn ông trên vai. Trừng vàng ngưng đồng tự ba người trên người đảo qua, hót nhỏ một tiếng.
Không đổi, không đổi.
Người đàn ông kia ngón tay khẽ nhúc nhích, tự linh ứng trên đầu phất quá, chậm rãi xoay người nhìn phía trên ngọn cây ba bóng người.
Vành.
Trong giây lát có dâng trào cự lực bắn ra, một cái linh khí đại thủ quét ngang mà qua, đem ba đạo mang theo mặt nạ bóng dáng đánh rơi, té ngã ở cạnh cây.
Ta không thích ngước đầu nói chuyện.
Người đàn ông kia nhàn nhạt mở miệng, bàn tay một lần nữa đi vào tay áo bào bên trong, quái lạ chính là, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, lại bị gắt gao hạn chế ở trong vòng 10 trượng. Một tia tiếng vang cũng không truyền ra, ba người ngẩng đầu nhìn tới, không trung chẳng biết lúc nào có một cái trong suốt lồng ánh sáng út ngược mà xuống, đem bọn họ bao phủ trong đó. Dường như là kết giới trận pháp một loại, sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Giữa chúng ta đã sớm thanh toán xong, lại vì sao phải đem ta gọi?
Có người mở miệng, mang ác quỷ mặt nạ hơi rung động, hiển nhiên chủ nhân rất là bất mãn.
Hai người khác cũng là hờ hững, nhưng khí thế sao động không ngừng, hiển nhiên cũng không nguyện vào lúc này đến gặp mặt.
Thanh toán xong,
nam nhân lặp lại một lần, ánh mắt từ từ trở nên quái lạ lên.
Thực sự là ngây thơ à, chúng ta đem bọn ngươi thu nhận giúp đỡ, dùng bí pháp cải tạo thân thể, hy sinh tuổi thọ mạnh mẽ cất cao võ đạo thiên phú, để cho các ngươi bái vào Ngọc Hoàng Sơn. Bây giờ thành đệ tử chân truyền, lại còn nói thanh toán xong. Các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, từ thiện đường à?
Nam tử cười nhạt chào phúng, khiến cho ba người khí thế càng táo bạo, hiển nhiên là bị đâm trúng nội tâm đau đớn.
Nơi này là Ngọc Hoàng Sơn, không phải các ngươi Tiên Đạo Tam Tông.
Nửa ngày, kia trước tiên người mặt quỷ lạnh giọng mở miệng, cũng là vạch trần ra người đàn ông kia thân phận.
Dĩ nhiên là Tiên Đạo Tam Tông nhân vật.
Có thể Tiên Đạo Tam Tông nhân vật không cố gắng ở Đại Chu Hoàng Triều ở lại, thưởng thụ hương hỏa tế tự, lại chạy tới võ đạo thánh địa Ngọc Hoàng Sơn, lại là cái đạo lý gì?
Ha ha, Ngọc Hoàng Sơn thì lại làm sao? Có thể đừng quên các ngươi cũng là từ Tiên Đạo Tam Tông bên trong đi ra ngoài, làm sao? Bây giờ cánh cứng rồi, muốn quên bản.
Nam nhân ánh mắt đùa cợt tự ba người trên người đảo qua, thật cho rằng bọn họ lúc trước không có lưu lại hậu chiêu.
Tiêu tốn đại tinh lực đem bọn ngươi đưa vào Ngọc Hoàng Sơn trở thành đệ tử chân truyền, không phải là làm từ thiện.
Ngươi lần này đi tới đấy có mục đích gì?
Một cái khác người mặt quỷ mở miệng, muốn biết rõ sự thực, dây dưa xuống không có chút ý nghĩa nào.
Thế mới đúng chứ, quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ, cánh quá cứng cũng là sẽ bị bẻ gãy.
Nam nhân vỗ tay một cái, sung sướng cười nói gọi tới mục đích của các ngươi cũng rất đơn giản, chúng ta Đại Chu Hoàng Triều nhị điện hạ cũng là vào Ngọc Hoàng Sơn, ta hy vọng các ngươi.
Ngươi điên rồi sao?
Hắn nhưng là nhị hoàng tử.
Các ngươi dám xuống tay với hắn, không sợ Đại Chu Hoàng Triều thanh toán à?
Không đợi hắn nói xong, trước mở miệng người mặt quỷ liền vô cùng kích động, trực tiếp đánh gây hắn.
Đùa gì thế, vậy cũng là Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử.
Há lại là bọn họ năng động.
Nam tử thần sắc đọc lại, có chút bất đắc dĩ khoát tay một cái nói sai rồi, ta tâm có thể không như vậy đại, nhị hoàng tử còn không thể đọc vào, chỉ là để cho các ngươi nhìn kỹ chút.
Nhiều lan truyền chút tình báo, tốt nhất là có thể ngăn cản hắn cuối năm về tới tham gia Quỳnh Hoa Yến, tiết kiệm mấy vị kia phiền lòng. Đương nhiên, nếu như có thể phế bỏ hắn võ đạo căn cơ, mấy vị kia cũng sẽ cao hứng vô cùng, hạ xuống ban thưởng.
Nói rơi, hắn ánh mắt chuyển động, tự ba người trên người đảo qua, lặng lặng chờ đợi đáp lại.
Lan truyền tình báo có thể, nhưng đối vị hoàng tử kia động thủ tuyệt đối không được, nếu là phế bỏ hắn võ đạo căn cơ vậy chúng ta cũng không cần sống.
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, nửa ngày mới lạnh giọng mở miệng, miễn cưỡng xem như là đáp lại.
Nam tử cũng không bắt buộc, biết được bọn họ không nguyện đặt mình vào nguy hiểm, liền cười nói cũng có thể, ngược lại mấy vị đại nhân có sắp xếp khác, các ngươi chỉ cần tập trung liền được.
Sau 5 ngày, Cương Phong động ở ngoài, Vương Đằng đi ra, so với trước nhiều 3 phần trầm ổn cùng dày nặng, đi lại mạnh mẽ, dường như cạnh biển đứng vững đá ngầm, ngày đêm bị đánh bóng, nhưng vẫn đứng lặng, là nhất cứng chắc rằng dốc.
Một tháng kỳ hạn đã đầy, xem ra ngươi tu hành rất tốt.
Bên bàn gỗ, đạo nhân tuổi trẻ mở miệng cười, khó được trêu ghẹo Vương Đằng một câu.
Lấy tông môn phúc.
Vương Đằng khẽ gật đầu, đáp lời một câu, hắn liếc mắt một cái cười đạo nhân tuổi trẻ, tự gặp mặt quen biết tới nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cười.
Tinh tế đánh ra xem ra, cái tên này cũng là cái mầm giống tốt, đáng tiếc chính là yêu thích nghiêm mặt.
Ha ha, tương lai không nên quên Ngọc Hoàng Sơn liền được.
Ông già kia cũng cười nói câu, nay một tháng tới nay hắn là trơ mắt nhìn Vương Đằng tiến bộ dũng mãnh, một đường đột phá đến thông mạch cửu trọng cảnh giới.
Cả người khí chất đều lộ sắc không ít, càng thêm tự nhiên, trầm ổn.
Tự nhiên.
Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái, nếu Ngọc Hoàng Sơn đồng ý ở trên người mình đánh cược một lần, kia đương nhiên sẽ không làm bọn họ thất vọng.
Năm đó, Đại Chu Thái Tổ có thể lấy một giới phàm thân đăng lâm chí cao vị trí, nhất thống ba vực, lệnh tiên đạo tam cung hưng thịnh, hắn Vương Đằng tự nhiên cũng có thể làm được.
Sư đệ kế tiếp có tính toán gì, là nghịch phản tiên thiên vẫn là tìm kiếm hoàn mỹ con đường?
Đạo nhân tuổi trẻ rất hứng thú mở miệng, dưới cái nhìn của hắn giống Vương Đằng như vậy có thiên tư lại kiêu căng tự mãn thiếu niên nhân, nhiều vậy sẽ tìm cầu hoàn mỹ con đường, tra tìm kia thập trọng cảnh giới.
Chỉ tiếc, con đường này tuy rằng huy hoàng, nhưng nhất định khó có thể thành tựu.
Đại đa số đều là bị thất bại, chỉ có thể lấy cựu trọng cảnh giới nghịch phản tiên thiên, tiếp tục tiến lên.
Nếu dưới chân có đường, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp tục đi.
Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt kiên định mà thuần túy.
30 ngày gian, hắn võ đạo chi tâm càng kiên định thông suốt, tự tin có thể lấy xong quyền trấn áp yêu ma quỷ quái, đánh ra một mảnh sáng sủa cả khôn.
Thập trọng hoàn mỹ, hắn tình thế bắt buộc.
Hoàn mỹ con đường a, quả nhiên.
Đạo nhân tuổi trẻ đấy mắt né qua một vẻ hiểu rõ, thần sắc cũng hoảng hốt mấy mắt, chính mình năm đó cũng là như vậy hăng hái, hào phóng phương tủ.
Tự nhận không kém ai, có thể hiện thực xương gió từ sẽ không cho người ưu đãi, chỉ có thể bày ra tàn khốc nhất một mặt.
Khi thấy Dĩ Vãng lạc hậu với mình sư đệ sư muội, liên tiếp thành tựu thiên thiên, đem chính mình rất xa bỏ lại đằng sau.
Ngươi có hay không còn có thể kiên trì cái kia không nhìn thấy quang minh hoàn mỹ con đường?
Có hay không còn có thể kiên định tiếp tục đi?
Một bên là con đường phía trước thông suốt hoạn lộ thiên thang, một bên là mênh mông vô bờ thông thiên hiểm đồ, một bước sai, liền lại không vươn mình cơ hội. Thập trọng hoàn mỹ a, hư huyễn mà làm người ngóng trông. Lão nhân cũng là than nhẹ, có hồi ức cũng có tiếc hận. Ở thiên hồng đại giới bên trong, thập trọng hoàn mỹ tiên thiên chính là một đoạn dụ người nhất thần thoại. Làm người vô pháp chống lại chính là, xác thực có người thành tựu quá, bất luận là tiên đạo, vẫn là võ đạo, ma đạo hoặc thần đạo, đều có kinh tài diễm diễm giả thành liền cỡ này cảnh giới. Nhất phi trùng thiên, truyền xuống vô thượng thanh danh. Mà toàn bộ Cửu Châu cũng sẽ đem bọn họ cuộc đời ghi chép vào sử sách, làm lưu truyền truyền hậu thế, xưng là Cửu Châu Thanh Vân Lục. Chương 61, chỉ nửa bước bước vào hoàn mỹ. Nếu là ngươi nghĩ truy tìm hoàn mỹ con đường, cũng chưa chắc không thể thành, đi Tam trưởng lão nơi đó đi một lần đi, hắn năm đó là chúng ta bên trong kinh diễm nhất, khi còn trẻ từng chỉ nửa bước bước vào cái cảnh giới kia. Lão nhân thoáng chần chờ, vẫn là đem tin tức báo cho Vương Đẳng, cũng không tính ngăn cản hắn đi truy tầm con đường này. Hắn ở chư vị trưởng lão bên trong bài danh thứ 6, nhìn thấy vị kia lúc cũng phải gọi lên một tiếng Tam sư huynh. Một bên đạo nhân tuổi trẻ đăm chiêu, năm đó vị kia Tam trưởng lão sát thực kinh tài diễm diễm, khi còn trẻ thậm chí vượt trên trưởng môn một đầu. Chỉ có thể sau đó chung quy là chênh lệch một bậc, chỉ bước vào nửa bước, nhưng cũng làm hắn tại tiên tiên cảnh bên trong quét ngang vô địch, một đường sông lên chu thiên đại cảnh. Ta rõ ràng, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, không ngờ trong Ngọc Hoàng Sơn này còn có như thế kinh diễm người, chỉ nửa bước bước vào cái cảnh giới kia. Chính là ở Tiên Đạo Tam Cung bên trong, nhân vật như vậy cũng là trăm năm trước đây mới từng sinh ra một vị. Lão nhân khoát tay áo một cái, ra hiệu Vương Đằng tự động rời đi. Hắn cùng đạo nhân tuổi trẻ đàm luận lên những chuyện khác thích hợp đến. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Tam trưởng lão động phủ ở một tòa khác chủ phong ứng thiên phong bên trong, cách nơi này cũng không phải xa, thời gian một nén nhang liền có thể chạy tới. Một nén nhang sau, Ngọc Hoàng Sơn Tam đại chủ phong một trong, ứng thiên phong bên trong. Tam trưởng lão động phủ trước, một vị thiếu niên đạp lên ánh mặt trời, lên dai mà đến. Hắn thần thái thản nhiên như thường, bước chân khi thì phập phù, khi thì trầm ổn, đầy dây biến hóa. Tam trưởng lão động phủ. Vương Đằng nghỉ chân, ánh mắt tinh tế đánh giá, đang muốn tiến lên, đã thấy một bên có tiếng kêu gào truyền đến. Vị sư đệ này chờ một chút, Tam trưởng lão đang ở tu hành, không có chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu. Phía sau, một người thanh niên bước nhanh đi tới, trên dưới đánh giá Vương Đằng. Tam trưởng lão nơi này bình thường nhưng là ít có đệ tử lại đây, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút ngạc nhiên lên Vương Đằng thân phận đến. Tu hành, là Lục trưởng lão dặn dò ta đến rồi, hỏi dò một ít vấn đề về mặt tu hành. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, vẫn chưa nói ra hoàn mỹ con đường sự tình, chỉ là lấy vấn đề về mặt tu hành nút tới, tiết kiệm ngày sau xuất hiện phiền phức. Thanh niên kia nghe vậy ngớ ngẩn, Lục trưởng lão, vị kia không phải vẫn ở trấn thủ Cương Phong động à? Nửa ngày, hắn vô bộ ngực nói sư đệ không cần lo lắng, Tam trưởng lão bây giờ vẫn còn đang bế quan, ta tuy thực lực thấp kém, nhưng cũng là thành tựu tiên thiên, có cái gì không hiểu có thể hỏi trước ta. Trưởng lão đoán chừng phải muốn chút thời gian mới có thể xuất quan. Vương Đằng muốn nói lại thôi, có chút bất đắc dĩ, ta chính là hỏi ngươi làm sao thành tựu hoàn mỹ tiên thiên ngươi cũng không trả lời được à? Cơ không, để hắn vào đi, ngươi còn chỉ điểm không được hắn. Giữa lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ thời gian, trong động phủ truyền ra một đạo giọng ôn hòa, để hắn thanh niên thần sắc biến đổi, lập tức cung kính lên. Nghĩ đến chính là vị kia Tam trưởng lão, Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Vụ. Động phủ cửa lớn chậm rãi kéo ra, hiện lộ ra u ám nội bộ. Một đôi mắt, huy hoàng như đại nhật, uy nghiêm mà đường hoàng, một hồi chiếu vào Vương Đằng trong lòng. Dường như có hai vòng đại nhật treo cao trên 9 tầng trời, chiếu khắp văn vật, càng là để hắn sinh ra một chút nóng rực cảm giác, mi tâm nhàn nhạt đâm nói. Chu thiên cảnh cao thủ. Vương Đằng trong lòng hơi động, vẹn vẹn là một đạo vô ý ánh mắt, liền để cho mình bị ý chí cảm hóa, vị này Tam trưởng lão tu vi, quả nhiên thâm hậu vô cùng. Sư đệ mau vào đi. Một bên thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đem Vương Đằng tự cố kia võ đạo ý cảnh bên trong kéo về. Hô. Hắn hít sâu một hơi, bước chân bất động, trực tiếp đi vào trong động phủ. Vo ve, cửa lớn lần thứ hai rung động, chậm rãi khép kín, độc lưu lại thanh niên một người chờ đợi ở bên ngoài. Trong động phủ, Vương Đằng ánh mắt bất động, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, đi đến Tam trưởng lão trước người. Đây là một vị thân thể vĩ đại nam tử, vàng sáng trường y, sợi tóc tùy ý rối tung, giờ khắc này đang lặng lặng nhìn Vương Đằng. Tam trưởng lão, Vương Đằng tiến lên một bước, thi lễ một cái, chính mình ý đồ đến vị trưởng lão này tự nhiên là biết được, nhưng hắn thật sự có thể cung cấp cho mình trợ lực sao? Vẫn là nói, hoàn mỹ con đường lột xác, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, người ngoài cũng không cách nào chỉ điểm. Vương Đằng, ngươi cùng ta rất giống. Tam trưởng lão mở miệng, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, hắn trên mặt hiện ra một vẻ vẻ tưởng nhớ, ngược lại để Vương Đằng có chút kinh ngạc. Rất giống. Vương Đằng về hỏi một câu, là một dạng kinh tài diễm diễm sao? Hừm, một dạng hăng hái, một dạng tiền đồ vô lượng, cùng với một dạng kiêu căng tự mãn. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, trêu ghẹo một câu. Sau đó, hắn chỉ chính mình nói, ta biết được ngươi mục đích của chuyến này, lục sư đệ đã đưa tin cùng ta, nói rõ ngươi chí hướng, muốn đi lên kia hoàn mỹ con đường. Kính xin trưởng lão dạy ta. Vương Đằng túi chào, cung kính mở miệng. Tam trưởng lão thản nhiên nhận dưới này thi lễ, đặt giả vi tiên, hắn vừa là dự định trợ giúp Vương Đằng, tự nhiên cũng là đủ tư cách nhận này thi lễ, coi như đối phương là đại chu hoàng triều nhị hoàng tử cũng mở dạng. Hoàn mỹ con đường cũng là thông mạch thập trọng, là bản thân không tồn tại cảnh giới, một là bắt đầu, chín là cực, đây là một cái xoay chuyển, nhưng mười nhưng là mặt khác, nó là đánh vỡ cực hạn sau kết quả, cũng có thể coi là hoàn toàn mới một, phá chín vào cực chính là muốn đánh vỡ chính mình cực hạn, thông mạch cảnh cực hạn, cố gắng tiến lên một bước, đi vào một mảnh khác mới thiên địa, mới có thể tra tìm hoàn mỹ. Hắn trầm giọng mở miệng, đem trong đó bí ẩn giản giải, cũng không ẩn giấu. Trưởng lão ý tứ là mi tâm tổ khiếu. Vương Đằng phúc trí tâm linh, ngẫu nhiên nhớ tới thiên khuyết công phương pháp tu hành, tương tự là ở thông mạch cảnh liền dính đến mi tâm tổ khiếu tu luyện, đánh vỡ thường quy, lấy này để đạt tới càng cường chiến lực. Tốt độ tính. Tam trưởng lão mở miệng tán thưởng một câu, ngược lại có chút kinh ngạc Vương Đằng tài tình, xem ra tiên đạo tam cung đối vị hoàng tử này chèn ép cũng không phải là không có lý do a. Hoàn mỹ con đường xác thực là cùng mi tâm tổ khiếu hữu quan, này tầng thứ 10 chỗ mở ra thiên địa, không phải ở trong khí hải, mà là ở mi tâm tổ khiếu, mở ra một cái khác hải dương, ta xưng là thần hải. Lấy này khiếu đến cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau, đặt đến trên dưới thông suốt, trong ngoài cùng vang lên cảnh giới, một lần phá vào tầng thứ 10, thành công mở ra chính là con đường phía trước có hy vọng, không thành công vậy liền là thân tử đạo tiêu. Âm thanh của hắn càng trầm thấp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thâm thẳm thở dài. Mở ra thất bại liền thân tử đạo tiêu. Vương Đằng trong lòng hơi động, cũng không phải là sợ sệt, mà là cảm giác thấy hơi kỳ quái. Dựa theo Lục trưởng lão lời giải thích, Tam trưởng lão năm đó cũng là chỉ nửa bước bước vào cảnh giới này, cuối cùng bởi vì gốc gác chênh lệch một bậc mà không thể tiến thêm một bước. Kia tất nhiên cũng là chạm được mi tâm tổ khiếu bước đi này, mở ra thần hải, nếu không thể công thành, kia vì sao chưa từng ngã xuống? Trong này còn có bí ẩn gì hay sao? Năm đó ta là thành công mở ra thần hải, nhưng gốc gác không đủ, vô pháp đem hai người cấu kết hô ứng, liền đứng ở bước đi kia, không có tiếp tục nữa. Tựa hồ là nhận ra được Vương Đằng nghi hoặc, Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra thật tình. Nhưng là để Vương Đằng kinh ngạc vô cùng, vị này càng là thành công mở ra tổ khiếu thần hải. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 62, mở ra thần hải. Đứng ở hai hải hô ứng bước đi kia, nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. Vương Đằng trong lòng bừng tỉnh, vị này quả nhiên ghê gớm, chẳng trách trong Ngọc Hoàng Sơn các trưởng lão khác tôn sùng vô cùng. Mà mở ra thần hải chủ lực liền ở chỗ ngươi chỗ quan tưởng thiên cùng, thiên quyết công tu hành nguyên nên không thể quen thuộc hơn được chứ? Tam trưởng lão cười cợt, vị này đại chu hoàng triều nhị điện hạ tài tình nhưng là hơn người vô cùng, nghe nói hắn đem hoàng thất công pháp cùng thiên khuyết công kết hợp lại, đi ra một cái hoàn toàn mới con đường. Thậm chí diễn hóa ra thiên long đăng khuyết dị tượng, quả thực kinh người. Tất nhiên là quen thuộc. Vương Đằng tự tin không gì sánh được, hắn bây giờ tu luyện chính là hoàng long cựu biến cùng thiên khuyết công dung hợp mà ra thiên long đăng khuyết công, kết hợp hai người chi trưởng, tu hành mi tâm tổ khiếu. Chỉ là khổ nỗi không có người chỉ điểm mở ra thần hải chi đạo, chẳng lẽ cũng là dường như mở ra đan điền khí hải như vậy. Tốt, quen thuộc liền tốt, mở ra thần hải cũng không phải chuyện dễ. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ vì ngươi điểm ba cái ngưng thần hương. Tam trưởng lão tay áo bào khẽ nhếch, tự nội bộ bay ra ba cái toàn thân đỏ sẫm hương nến, phân rơi vào Vương Đằng bốn phía, đem hắn hoàn ở trung ương. Đây là một loại phụ trợ quan tưởng hương nến, hiệu dụng thượng giai. Kế tiếp ta sẽ truyền dạy cho ngươi làm sao mở ra thần hải, ngươi trước tiên tĩnh tâm, ở trong đầu quan tưởng thiên cung bóng mở. Hắn tiếp theo mở miệng, đều đâu vào đấy, hai tay ký kết tấn pháp, cả người khí thế đều hành lớn lên, dường như một tôn treo cao cửu thiên đại nhật. Hô. Vương Đằng chậm rãi bày ra hôn nguyên công cái giá, hai bàn tay tâm hướng trời. Tâm thần không gì sánh được ôn hòa hòa hợp. Trong đầu có một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, cùng với trước không giống chính là, bây giờ thiên cung càng ngưng tụ đầy đặn, trên cung điện hoa lệ điêu văn cũng là có thể thấy rõ ràng. Ngang, đột nhiên mà có rồng gầm vang vọng, tường vân tự hiện ra, một tôn chân long như ẩn như hiện, tại thiên cung trong cung điện dò đầu. Thiên long đang quyết đổ. Tiếp tục, quan tưởng chính mình liền ở trong thiên cung kia, là chúa tể tất cả vô thượng đế quân. Tam trưởng lao ánh mắt nóng bỏng, miệng tách đạo âm, giống như hoàng trung đại lữ bình thường vang vọng ở Vương Đằng trong lòng. Đứa bé này, thật sự có mấy phần hy vọng, có lẽ hắn thật có thể làm được năm đó chuyện kia. Hắn hơi hoảng hốt mấy mắt, chỉ thấy kia vờn quanh Vương Đằng ba trụ ngưng thần hương đột nhiên giấy lên, hừng hực xương trắng đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Quan tưởng, đế quân. Vương Đằng tâm thần hôn nguyên như một, quan tưởng nguy nga thiên cung nội bộ. Một phương hoa lệ long ỷ bị quan tưởng mà ra, trên đó có chân long bạch hổ, thật hoàng huyền vũ tứ tượng vần quanh, quả thực doa người. Trên long ỷ, một tôn bóng người mơ hồ chậm rãi hiện ra, quanh thân một mảnh vật mèo, nhìn không rõ ràng, giống như một đoàn mông lung vầng sáng. Tiếp tục quan tưởng, kia thống lĩnh thiên cung đế quân chính là chính ngươi. Đánh vỡ chính mình cực hạn, mở ra thần hải, ngươi chính là mình thần. Tam trưởng lao ánh mắt càng nóng ánh, đạo âm vang vọng ở trong động phủ, hắn ở Vương Đằng trên người nhìn thấy chính mình năm đó cái bóng, rất tương tự. Nhưng Vương Đằng tiềm lực càng to lớn hơn. Nếu như thật có thể chiếu gặp bước đi kia lời nói, khuynh lực trợ ngươi lại có làm sao đây? Đùng, đùng, đùng. Trong thiên cung uy nga, có chuông vang vang vọng, dường như tế tự, dường như làm lễ. Bóng mờ mơ hồ kia rốt cục không đang vặn mèo, nương theo chuông vang chậm rãi ngưng tụ, nội bộ có tế tự làm lễ thanh âm truyền đến. Hôn Nguyên, Kim Quyết, Ngọc Hoàng, trời. Hôn Nguyên, Kim Quyết, Ngọc Hoàng, trời. Dường như vạn dân cầu khẩn, không tên vĩ lực bắn ra, đem bóng người kia chậm rãi quan tưởng mà ra. Đó là một vị đạo nhân, một vị đế quân, một vị đăng lâm vô thượng giả. Thanh bào đế y, có chu thiên tinh đấu nằm dày đặc trên đó, càn khôn tứ tướng dung hợp trong đó, hoa lệ mà cao quý. Tôn kia đế quân tay nắm phát ấn, khuôn mặt oai hùng mà lãnh đạm, phía sau mơ hồ hiện hóa ra vô số người cầu khẩn làm lễ bóng mờ. Một cách không ngờ, Vương Đằng quan tưởng ra vị này bản ngã đế quân, nhưng là tay nắm đạo ấn, người khoác đạo quân đế bảo. Này hóa trang, làm sao cảm giác cùng võ lâm thế giới lúc đó có chút giống nhau. Hắn nhận ra kia trong tay đế quân ký kết ấn pháp, chính là trong Thanh Thiên Quan ghi chép một môn pháp ấn. Bây giờ ngưng tụ ra tôn này bản ngã đế quân, chúa tể thiên cung, hắn ngược lại cảm giác thêm ra một ít đồ, nhưng lại không nói được, nói không rõ, huyền diệu vô cùng. Vương Đằng, tập trung tinh thần, để thiên cung làm chủ mi tâm tổ khiếu. Nhanh. Tam trưởng lão dục, kích động vô cùng, làm đế quân bóng mở quan tưởng mà ra lúc, tâm thần độ cao thống nhất, là cảm ứng mi tâm tổ khiếu thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể sai qua. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động, trong thiên cung tôn kia đế ảnh bỗng đứng lên, tự tứ tượng trên long ỷ đứng lên. Năm ngón tay ký kết pháp ấn quát lên canh tân diệu cơ phong hổ tướng, tam thiên sắc mệnh cập nô thừa. Liên gặp cả tòa nguy nga thiên cung đều bắt đầu rung dậy, dọc theo một luồng huyền diệu quy tích, tràn vào trong tổ khiếu ở mi tâm. Tăng. Trong phút chốc, có thần quang phun ra, Vương Đằng mi tâm đột nhiên nứt ra một cái khe, thiên nhãn tự phát mở ra. Thiên nhãn thần thông. Tam trưởng lão thần sắc biến đổi, chấn động không tên, vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử còn có thể cái môn này đạo môn thần thông. Hắn kia mở ra lên thần hải đến nên sẽ ung dung không ít. Đùng, đùng, đùng. Trong thiên cung nguy nga, trung lớn vang vọng, gột rửa tạp niệm, Vương Đằng tâm thần càng thanh minh, mơ hồ cùng tôn kia đế ảnh hòa làm một thể, miệng hàm thiên hiến, hào phóng bắt cực, chỉ lật thanh minh. Ầm ầm ầm. Mi tâm tổ khiếu bị thiên cung làm chủ, đột nhiên hiện ra nổi sóng, nhưng rất nhanh liền có nồng nặc tử quang bắn hiện, thiên nhãn bày ra thần dị, đem tổ khiếu vững chắc. Chấn. Trong thiên cung, đế ảnh kia đứng chắc tay, lãnh đạm mà hung hăng, mở miệng thành phép thuật, một đạo lớn lao pháp ấn hiện ra, phát họa ra chấn chữ, đánh vào tổ khiếu nơi sâu xa. Đế giả vô thượng, uy nghiêm không thể mạo phạm. Một cái chấn chữ, liền khiến thần dị không hiện ra, sóng lớn bình phục. Miệng hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, ta tâm tức thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo. Không tên, Vương Đằng đối thiên tâm đạo công pháp cảm ngộ càng thâm hậu, tâm cảnh tu vi tiến thêm một bước. Chính mình cũng cùng tôn kia đế ảnh hợp thành một thể, trở thành mảnh kia vạn cổ thanh thiên. Được. Tiếp tục nữa, Vương Đằng mở ra thần hải, ngưng hư hóa thực, liền như năm đó mở ra khí hải như vậy. Đúng lúc, tam trưởng lão mở miệng, âm thanh như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang vọng ở Vương Đằng trong lòng. Ngưng hư hóa thực, mượn giả tu chân. Này chính là thần hải mở ra chi pháp, từ không đến có chính là dựa vào chính mình quan tưởng, đi làm hắn thành thật. Đắc. Tôn kia đế ảnh cất bước, nhìn xuống tổ khiếu không gian. Mở. Hắn mở miệng, toàn bộ thiên đều rung động rồi. Pháp tấn hiện ra, hóa thành bầu trời, chấn rơi tổ khiếu. Giống nhau mở ra đan điền khí hải như vậy, tôn kia đế ảnh hơi suy nghĩ, càn khôn vĩ lực tận thêm với thân, thống ngự và ngàn. Ở tổ khiếu bên trong mở ra một tấc óng ánh thần hải. Rầm. Thần hải rung động, cực kỳ không ổn định, hầu như trong phút chốc liền muốn tan vỡ. Vương Đằng, nhanh, ổn định. Ổn định. Tam trưởng lao hét lớn, cỡ này ngàn cân treo sợi tóc không thể sai sót. Đùng. Trong thiên cung nguy nga, trung lớn vang vọng, tôn kia đế ảnh giơ tay, thiên địa tiếng rung, óng ánh thần hải bị vớt lên. Đế giả một lời, định cửu đỉnh, thuật thiên, an vạn dân, không dung làm trái. Nửa ngày, óng ánh thần hải vững chắc ở tổ khiếu bên trong phun trào, mang theo từng trận mát mẹ cảm. Thành công rồi, mở ra thần hải rồi. Tam trưởng lão đại hỉ, vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, thật mở ra thần hải, đạt đến cùng hắn năm đó bình thường mức độ. Chương 63, ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Bước kế tiếp chính là thần hải cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau, trên giới quy nhất, đi vào cảnh giới hoàn mỹ kia. Vương Đằng. Tam trưởng lão hô khẽ, nhìn phía kia trong mây mù bóng dáng, không tên, hắn nhìn thấy một tôn sừng sững trong thiên cung nguy nga đế ảnh, hào phóng bắt cực, chỉ lật thanh minh. Đùng, đùng, đùng. Trong thiên cung nguy nga, tôn kia đế ảnh chậm rãi xoay người, lên giai mà lên, 9 cấp 9 tầng, là chí tôn con số cực hạn. Hô, mây mù tàn đi, một vị vai hùng thiếu niên cất bước mà ra, hai con mắt thanh minh mà ôn hòa, mơ hồ thấy rõ một tòa nguy nga thiên cung sừng sững. Thành liên tốt, thành liên tốt. Tam trưởng lão vỗ tay mà cười, thỏa mãn vô cùng, dưới cái nhìn của hắn, này Vương Đằng so với hắn năm đó càng có hy vọng bước vào cảnh giới hoàn mỹ kia, mà không phải nửa bước. Hắn mi tâm thần hải nổi sóng, có thể cảm ứng được Vương Đằng mi tâm mơ hồ truyền đến hô ứng cảm, tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng là thật sự tồn tại. Những ngày sau đó, ngươi cần phải cực kỳ ôn dưỡng thần hải một phen, không được tham công liều lĩnh, giờ khắc này liền đem hai người hô ứng, nhất định sẽ thất bại. Tam trưởng lão lại căn dặn một câu, hắn lúc trước chính là kiêu căng tự mãn, thần hải sơ thành một tháng liền đi xung kích hoàn mỹ cảnh giới, ý đồ đem mặt khác một cước cũng bước vào. Chỉ tiếc trung quy là sớm, kích động, vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó. Bây giờ, Vương Đằng công thành, hắn tất nhiên là không nguyện gặp nó dẫm lên vết xe đổ, liền mở miệng chỉ điểm. Ta rõ ràng. Vương Đằng khẽ gật đầu, tâm cảnh hỗn nguyên như một, thông suốt hoàn mỹ, tất nhiên là biết được bản thân không đủ, sáng tỏ tam trưởng lão trong giọng nói hàm nghĩa. Tốt, Vương Đằng, ngươi trở về cực kỳ ôn dưỡng thần hải, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tam trưởng lao ánh mắt càng nóng ánh, hắn ở Vương Đằng trên người nhìn thấy bù đắp năm đó khuyết điểm độ khả thi, không nguyện từ bỏ. Trong lòng hắn có tiếc, đi vào chu thiên cảnh sau vẫn nghiên cứu suy tư, làm sao mới có thể thành công đem thần hải cùng khí hải cấu kết. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội. 10 tháng 8, mặt phục, hạ thu giao tiếp, kia chính là trong một năm thiên địa sinh cơ một lần cuối cùng dâng lên. Vương Đằng, nắm chắc cơ hội, ngươi còn có 2 tháng ôn dưỡng thần hải thời gian. Nhớ kỹ, 2 tháng sau, ngày mặt phục, cần phải ở tiếng sấm nổ vang, mưa thu hạ xuống một khắc đó cấu kết khí hải cùng thần hải, đi vào hoàn mỹ. Hắn trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, đã từng tiếc nuối, liền ở trên người hắn bù đắp đi. 10 tháng 8, mặt phục. Vương Đằng trong lòng hơi động, chính mình vẫn còn có 2 tháng đến ôn dưỡng thần hải, ở 2 tháng sau, tiếng sấm nổ vang, mưa thu hạ xuống ngày, nhất định phải cấu kết khí hải cùng thần hải, đi vào hoàn mỹ. Vậy liền là thời cơ tốt nhất. Trở về đi, ngươi là trong một đời này có hy vọng nhất đi vào hoàn mỹ đệ tử, liền ngay cả Sở Phong Hàn cũng không sánh được ngươi, hắn còn vẫn còn đang lục lọi mi tâm tổ khiếu. 2 tháng sau, mưa thu này, ta sẽ lên núi hộ pháp cho ngươi. Tam trưởng lão chậm rãi xua tay, động phủ cửa lớn ầm ầm kéo ra, ra hiệu Vương Đằng rời đi, hắn cũng cần đến chuẩn bị một phen. Ngoài động phủ, lúc trước thanh niên kia có chút ngạc nhiên đánh giá Vương Đằng, chính mình một cái tiên thiên cấp độ đệ tử chân truyền, dĩ nhiên sẽ không đủ phân lượng chỉ điểm một cái thông mạch cảnh đệ tử. Mặc dù là Tam trưởng lão chính mồm từng nói, nhưng còn để hắn có chút không rõ. Sư đệ quý tính a. Hắn xoa xoa tay tiến lên, trên mặt dập dần nụ cười thân thiết, giống nhau thế tục trên phố dài con buôn, chào hàng chính mình thương phẩm. Ta họ Vương. Vương Đằng liếc hắn một cái, tùy ý nói, họ Vương, sẽ không là gần nhất vị kia đại chu hoàng triều nhị hoàng tử chứ? Thanh niên kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ tưởng viển vông, lại cẩn thận đánh giá Vương Đằng vài lần. Không đạo lý à, vị kia đại chu hoàng triều nhị điện hạ tựa hồ vẫn là thông mạch thất trọng tu vi, mà vị này vương sư đệ đã đạt tới thông mạch cửu trọng, nên không phải cùng một người. Họ Vương tốt, phú quý a, đại chu hoàng triều vương thất cũng là họ Vương. Thanh niên kia vắt hết óc, miễn cưỡng tìm cái câu chuyện tiếp tục trao đổi đi. Vương Đằng quái lạ liếc mắt nhìn hắn, đạo ta chính là đại chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đằng. Nói rơi, thiếu niên tiến lên vô vô bờ vai của hắn, một bức tự lo lấy răng dấp, một mình đi xa. Hắn chính là đại chu hoàng triều nhị hoàng tử Vương Đằng. Nhưng hắn không phải thông mạch thất trọng tu vi sao? Làm sao đột nhiên liền thành thông mạch cửu trọng? Thanh niên một trận ngây người, nhìn kia đi xa thiếu niên, xoắn xuýt không gì sánh được. Ngày hôm sau, Hôn Thiên Phong, Lâm Thủy bên bờ trong sân, một vị thanh bảo thiếu niên đón vừa mọc chiều dương, chậm rãi vung quyền, chỉ có một thức, cũng chỉ có một quyền. Ngọc Hoàng quyền thức thứ nhất, Bình Thiên Thừa Mệnh. Ven hồ, có rất nhiều đệ tử tu hành, thường thường đều sẽ đưa mắt tìm đến phía gian kia sân. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, cùng nhân, võ đạo thiên tài, đi lên hoàn mỹ con đường mãnh nhân. Từng tầng vầng sáng bao phủ ở thiếu niên kia trên người, càng kinh người. Hoàn mỹ con đường a, hắn dĩ nhiên thật dường như tam trưởng lão như vậy đi ra nửa bước. Có đệ tử hâm mộ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết a, hiện nay dĩ nhiên lại có người bước ra nửa bước, muốn vượt qua tầng kia khe trời, trà tìm hoàn mỹ. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử a, bây giờ lại bái vào ta Ngọc Hoàng Sơn, như vô tài tình, lại há có thể đi đến một bước này. Liên Lục trưởng lão đều nói, nó có đại chu thái tổ phong thái. Trong đám người, không ngừng có tiếng vang truyền ra, ngươi một lời, ta một lời, ngược lại chắp vá ra một cái khác vương đẳng. Gian thứ hai sân nơi, tăng gia thiếu chủ ánh mắt viễn vọng, bình tĩnh nhìn kỹ vị kia thanh bảo thiếu niên. Nửa bước hoàn mỹ, nhị hoàng tử hắn càng là thật làm được rồi. Khoảng cách chân chính hoàn mỹ cảnh giới cũng bất quá trên lệch nửa bước, tất cả đều ở 2 tháng sau. 10 tháng 8, mặt phục, tiếng sấm vang, mưa thu rơi. Ngọc Hoàng Sơn trên dưới đều đang chờ mong một ngày này, là truyền thuyết sinh ra, vẫn là kết thúc chẳng trưởng, hết thảy đều còn không biết. Hồ bờ bên kia, trên trúc lâu, đạo nhân tuổi trẻ hơi xuất thần, nhìn từng cái kia tu hành đệ tử, chính mình tựa hồ cũng trở về đến đoạn kia hăng hái năm tháng. Hoàn mỹ a, cỡ nào làm người ngóng trông. Trên con đường đó, lại có bao nhiêu thiên tiêu buồn bã hủ rũ. Năm tháng như thoi đưa, thời gian như nước, làm tất cả huy hoàng đều bị vùi lấp, lại có hay không có người lên giai mà lên, tái tạo thanh thiên. Hồn Thiên Phong ở ngoài, ba tòa chủ phong trên. Tử Dương đỉnh núi, trong sân thanh niên thần sắc phức tạp, trước bàn mật giấy trải ra mà mở, lại chẳng biết vì sao không xuống được bút. Nhớ lại ở trong Ngọc Hoàng Sơn cùng sư huynh sư đệ ở chung năm tháng, trong lòng không tên chán hoảng. Thôi, hoàn mỹ con đường, vậy cũng từng là truy cầu của ta. Nửa ngày, hắn bẻ gãy cán bút, một cái vò nát mật giấy, bình tĩnh đi ra sân. Ánh mắt viễn vọng, Hồn Thiên Phong kia trên, thình lình có một đạo thanh bảo bóng dáng đứng lặng. Ứng Thiên Phong, đệ tử chân truyền trong sân. Một vị lông mày rậm mắt to, khuôn mặt hàm hậu thanh niên than nhẹ, chung quy là đem tin tức truyền ra ngoài. Nhị hoàng tử a, chớ có trách ta, người có chí riêng, ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Hắn nhìn kia đi xa linh ứng, tâm trạng không tên sinh ra cay đắng, dường như cũng có cái gì rời chính mình đi xa bình thường. Thuần Dương Phong, đỉnh núi trên đất trống, một vị gầy nhom thanh niên ngồi xếp bằng, bình tĩnh nhìn kia đi xa linh ứng, thần sắc không tên. Hiệu quản mà tịch liêu, dường như cảm khái, dường như bất đắc dĩ. Trời càng ngày càng lạnh, mọi người chú ý giữ ấm, chú ý nghỉ ngơi a. Chương 64, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Dưới Ngọc Hoàng Sơn, linh ứng đập cánh mà bay, chậm rãi đi vào một mảnh rừng rậm. Lướt, tiếng gáy vang vọng, một cái trường bào nam tử chậm rãi quay đầu, cánh tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng trời. Kia linh ứng trường vàng con ngươi khẽ nhúc nhích, cánh vỗ nhẹ, trực tiếp rơi vào kia trên lòng bàn tay. Đến rồi a. Nam tử cười khẽ, chậm rãi tự linh ứng đẩy đặn cánh chim bên trong lấy ra một tấm mật giấy. Nhị hoàng tử đã cựu trọng viên mãn, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, 2 tháng sau, ngày mặt phục, độ kiếp phá cảnh. Nụ cười chậm rãi đình trệ. Trường bào nam tử thần sắc một hồi trở nên nghiêm túc lên, đem mật giấy thu vào trong nhận chứa đồ, qua lại nhìn quét một mắt. Nửa bước hoàn mỹ, thiên phú của nhị hoàng tử cũng thật là kinh người a, 2 tháng sau, ngày mạn phục độ kiếp, muốn chân chính đi vào hoàn mỹ cảnh giới sao? Thực sự là đáng tiếc ư? Hắn cười nhạt hai tiếng, thân hình chậm rãi nhạt đi, có trận pháp ánh sáng lén qua, dường như cùng thiên địa hợp thành một thể. Sau một cách giờ, đại chu hoàng triều cảnh nội, tiên đạo tam cung. Trường bào nam tử thân hình chậm rãi hiện hiện, dưới chân đạp xuống liền có cầu vồng dựng lên, đem hắn bọc, đi vào kia trong tiên cung. Sau 10 ngày, Ngọc Hoàng Sơn, Hồn Thiên Phong đỉnh. Một bộ thanh bào đứng lặng, đón ánh mặt trời, phía sau là rừng cổ thụ lập, cành lá thủy bích. Rầm. Hắn mi tâm sáng lên điểm điểm ánh huỳnh quang, lúc trước một tấc thần hải đã lớn mạnh hơn không ít, đạt đến 3 tấc. Kia sừng sững trong đó nguy nga thiên cung cũng càng cao miểu, khi thì có rồng gầm vang vọng. 10 tháng 8, mặt phục. Vương Đằng nói nhỏ, trong mắt có không tên vẻ, ở thần hải mở ra sau, hắn liền nắm giữ một ít tiên tiên cấp số đặc chất, tâm tư càng thanh minh. Hắn mơ hồ có thể nhận ra được, mưa gió càng đến, sóng lớn sóng ngầm chi thế. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Ứng Thiên Phong trên, Tam trưởng lão tự động phủ đi ra, đáy mắt né qua một vệt vẻ mệt mỏi, nhìn phía Hồn Thiên Phong phương hướng. Có chờ mong, cũng có lo lắng. Cương Phong động trước, lão nhân chẳng biết lúc nào đứng lên, trên thân thể làn tràn tử khí trừ khử, thay vào đó, là một đạo sông thẳng lên trời khí huyết lang yên. Chân núi Ngọc Hoàng, trị thủ đệ tử cũng là lặng yên thay đổi, đổi thành cương khí phân tán đệ tử chân truyền. Tất cả đều đang đợi 2 tháng sau một ngày kia. 10 tháng 8, mặt phục. Đại Chu hoàng triều, kinh thành, bên trong hoàng cung. Hoa Lệ Long ỷ bên, hiện nay Chu hoàng đứng chắp tay, viễn vọng phía chân trời, trong ánh mắt cũng là né qua một tia sầu lo. Trên bàn ngọc trước long ỷ kia, thình lình bày ra một tấm thông tin phụ lục. Trên đó chữ lấp loé, mơ hồ thấy rõ mặt phục, hoàn mỹ, nhị hoàng tử mấy cái quen thuộc từ ngữ. Tây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, bọn họ an nhàn quá lâu rồi. Chu hoàng nói nhỏ, ánh mắt càng lạnh lẽo. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, thần tử nếu là quá rồi tuyến, liền cũng không tiếp tục là thần tử rồi. Phía trên ngọn tiên sơn, Thái Thanh Bát Cảnh cung bên trong, có lò luyện đan trưng bày, vàng sáng ngọn lửa nhảy nhót, một vị đạo nhân giả mua ngồi ngay ngắn một bên, năm cánh phất động. Nửa ngày, có tiếng bước chân truyền đến, là một vị thiếu niên nhân, xuất trần mà tuấn tú, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, không người đứng ở đạo nhân bên cạnh. Là chuyện của nhị hoàng tử đi. Mấy tức sau, vàng sáng ngọn lửa càng rực rỡ, bên trong lò luyện đan ẩn có mùi thơm ngát tràn ra. Người thiếu niên kia thần sắc càng cung kính, thấp giọng đáp về sư tôn, vị kia nhị hoàng tử đã đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, muốn ở 2 tháng sau, ngày mạn phục phá cảnh. 10 tháng 8, mạn phục. Đạo nhân giàn mua thần sắc hờ hững, chậm rãi rung động trong tay hỏa cánh. Một lát sau mới mở miệng nói ngươi cảm thấy, vị kia nhị hoàng tử, làm sao? Đệ tử ngu kiến, nhị hoàng tử kia thiên tư phi phàm, tài tình hơn người, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chung quy là thiếu niên khí phách, cuồng ngạo chút. Người thiếu niên kia khẽ mỉm cười, cũng không phải từng chửi bới vị kia ăn nói ngông cuồng nhị hoàng tử. Ngày đó việc, chung quy chỉ là vô tâm, trời cùng đạo, đạo cùng trời, hay là có người không nguyện thả xuống a. Đạo nhân giàn mua lắc đầu một cái, có chút tiếc hận, tựa hồ đối với Vương Đẳng cũng không ác cảm. Thiếu niên nhân ngớ ngẩn, lời này cũng chỉ có chính mình sư tôn có thể nói ra đến rồi, ba cung đứng đầu, một đời này bắt cảnh đạo nhân, Cựu Châu đệ nhất nhân, lại há lại là chỉ là hư danh. Huyền Trần, trong mấy ngày nay hãy theo vi sư luyện một lò đạo tâm đan đi, việc ở thế giới phàm tục liền không nên dính líu rồi. Đạo nhân giàn mua xua tay, linh khí ngưng hư hóa thực, trong nháy mắt ở một bên tạo nên một phương bồ đoàn. Muốn thiếu niên nhân ở đây, không để ý tới chuyện ngoại giới. Đệ tử tuân lệnh. To lớn bắt cảnh cung, ngược lại cũng thích ý tự nhiên. Phía trên ngọn tiên sơn, Côn Luân Ngọc hư cung. Chủ điện chỗ cửa lớn đóng chặt, chỉ có một vị đạo nhân râu dài chờ đợi ở một bên. Đắc, đắc, đắc. Cầu vồng hạ xuống, trường bào nam tử thân hình hiện lộ mà ra, trên bả vai đứng lặng linh nhưng, gặp đạo nhân râu dài chờ đợi ở một bên, liền bước nhanh chạy tới. Sư Minh. Hắn sắc mặt vui vẻ, la lên lên tiếng. Linh cư tử a, sự tình làm sao rồi? Đạo nhân râu dài kia mặt mày khẽ nâng, liếc nhìn trường bào nam tử. Sư phụ có thể có dặn dò. Trường bào nam tử linh cư tử vẫn chưa đáp lại, mà là quay đầu hỏi Ngọc hư đạo nhân một chuyện. Hiển nhiên đối với vị sư huynh này vẫn chưa có bao nhiêu kính trọng. Đạo nhân râu dài đáy mắt né qua một vệt vẻ không vui, nhưng vẫn là trầm giọng nói: "Sư tôn vẫn còn đang bế quan, trước từng nói trong khoảng thời gian này trong cung sự vụ do chúng ta tự mình giải quyết." Thì ra là như vậy. Linh cư tử tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không có lá gan đó nghi vấn lời của sư huynh. Hắn hơi trầm ngâm đạo nhị hoàng tử từ khi bái vào Ngọc Hoàng Sơn sau, võ đạo thiên phú phi phàm, bây giờ đã là thông mạch cửu trọng, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. 2 tháng sau, ngày mặt phục, kia vị điện hạ muốn một kích, phá vào thông mạch cảnh. Đạo nhân râu dài thần sắc biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, vị tiêu nhị hoàng tử liền thông mạch cửu trọng viên mãn, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. Muốn ở 2 tháng sau, tiếng sấm nổ vang, mưa thu hạ xuống ngày, một kích cảnh giới hoàn mỹ kia. Ha ha, nhị điện hạ không thiếu là hoàng tử, thực sự là thật lớn khí phách. Hắn ý vị không rõ hừ câu, tựa hồ đối với Vương Đẳng ấn tượng rất là không tốt. Linh cư tử kia ngậm miệng không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đạo nhân râu dài, vị sư huynh này nhưng là tâm nhãn nhỏ vô cùng. Lúc trước Quỳnh Hoa Yến trên nhị điện hạ chính là đắc tội rồi hắn, còn bị hắn đến Ngọc Hư đạo nhân trước mặt tố cáo một hình, thực sự là một lời khó nói hết. 10 tháng 8, mặt phục, ha ha, chúng ta Tiên Đạo Tam Cung cùng Ngọc Hoàng Sơn cũng nhiều năm rồi không có đi lại quá rồi đi. Đạo nhân râu dài bỗng nhiên mở miệng, thẳng tắp nhìn Linh cư tử. Sư đệ ngu dốt, không rõ sư huynh tâm ý, vẫn là tương lai lại tự, tương lai lại tự đi. Linh cư tử trong lòng cả kinh, vội vã mở miệng vái thác, xoay người rời đi. Đùa gì thế, để hắn chân chạy vẫn được, loại này vừa nghe liền muốn có nổi sự tình hắn Linh cư tử có thể không làm. Xem ra chính mình vị sư huynh này là quyết định chủ ý muốn cùng vị kia nhị hoàng tử không qua được, lần này nước đục chính mình vẫn là cẩn thận chút. Dây dưa quá nhiều, nhưng chớ có đem tự cái cho thua tiền rồi. Đắc, đắc, đắc. Linh cư tử vội vội vàng vàng đi xa, không nguyện dính lưu trong đó, lưu lại đạo nhân râu dài một mình đứng lặng, ánh mắt càng ấm lãnh. Mơ hồ, có tinh mịn khí đen dâng lên, chớp mắt liền qua. Chương 65, 10 tháng 8, thiên nhân xuống núi. 2 tháng sau. 10 tháng 8, mặt phục. Hồn Tiên Phong đỉnh, một vị thanh bảo thiếu niên đứng lặng, mi tâm tỏa ra thần huy, có sóng lớn vang lên, 10 tấc trên thần hải có nguy nga thiên cung hiện ra. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn kỹ vô biên vô hạn vòng trời, lặng lặng chờ đợi, một tiếng kia thu lôi đến. Sườn núi nơi, một vị thanh niên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy lạnh lùng vẻ, trong tay kéo một bộ tàn tạ yêu thú thi thể, chậm rãi tiến lên. Lên đỉnh trên sơn đạo, Tam trưởng lão đứng chắp tay, nhìn đạo kia thanh bảo bóng dáng. Thời gian 2 tháng, 2 tháng tích lũy, 2 tháng ngủ đông. Chờ đợi chính là hôm nay. Chân núi Ngọc Hoàng, có tiên quang hiện ra, một chiếc to lớn tàu bay cắt phá trời cao, xuất hiện tại sơn môn nơi. Cái gì người? Hai tên trị thủ đệ tử chân truyền kinh nộ, lạnh giọng quát hỏi. Côn Luân Ngọc hư cùng, Thiên Dịch tử, đến đây bái sơn. Rộng rãi tiên âm vang vọng, nay điều động tàu bay càng là một vị chu thiên cảnh tiên đạo tu sĩ. Trên tàu bay, một vị đạo nhân râu dài đứng lặng, bên cạnh theo một vị khí chất mờ ảo thanh niên, chính rất hứng thú đánh giá Ngọc Hoàng Sơn. Tiên đạo Tam cung một trong, Côn Luân Ngọc hư cung. Hai vị đệ tử chân truyền trong lòng dùng mình, không chút do dự phát ra thông tin phụ lục, thông báo chư vị trưởng lão. Tiên đạo tu sĩ sớm không tới, muộn không tới, một mực kẹt ở Vương Đằng sư đệ lên cấp hoàn mỹ cảnh giới thời điểm đến bái sơn. Nói là vô tâm, căn bản không ai tin tưởng. Núi Côn Luân, Ngọc hư cung, ngược lại khách quý bên trong khách quý, làm sao không ở trong núi thanh tu nội đạo, trái lại đến ta trong Ngọc Hoàng Sơn khoé lên mưa gió. Trong phút chốc, có lớn lao đạo âm tự trong Ngọc Hoàng Sơn truyền đến. Trên bầu trời tán loạn lưu vân nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ ra một tấm to lớn khuôn mặt giàn mua, bao trùm nửa bầu trời, có tới trăm trượng to nhỏ, lạnh lùng nhìn trên tàu bay Thiên Dịch Tử. Đạo hữu lo xa rồi, bất quá tính cực nghĩ động, muốn đến trong Ngọc Hoàng Sơn tiếp một phen, cũng coi như là mang theo môn hạ đệ tử đến va chạm xã hội, đạo hữu sẽ không cần ngăn cản chứ. Trên tàu bay, Thiên Dịch Tử đáy mắt né qua một vệ kinh sắc, Ngọc Hoàng Sơn này trưởng môn Thanh Hư đạo nhân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể xúc động thiên tướng biến hóa. Kia quái có thể đứng hàng Cựu Châu thứ ba. Nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì hờ hững vẻ, đầu ngón tay ánh sáng né qua, một phương cổ điện tiểu ấn bay ra, trên có Ngọc Hư hai chữ, tràn ngập đạo vận. Côn Luân pháp ấn, ngươi cũng thật là chuẩn bị chu toàn a. Trên vòng trời, kia to lớn mặt lên tiếng, dường như sấm sét, đem tàu bay kia chấn lảo đảo. Đã thấy kia cổ điện tiểu ấn tỏa ra hào quang, có không thấp hơn Thanh Hư đạo nhân khí thế, vững vàng đem Thiên Dịch Tử bảo vệ. Làm sao? Dựa vào ấn này, tiền bối nên sẽ không ngăn cản bần đạo tiếp chứ? Thiên Dịch Tử nụ cười càng sán lạ, chậm rãi hạ xuống tàu bay, rơi vào Ngọc Hoàng Sơn trước sân môn. Ngươi thật sự cho rằng bằng Ngọc Hư pháp ấn liền có thể ngăn ta sao? Trên vòng trời, kia to lớn mặt vẫn chưa tàn đi, vẫn nhìn kỹ Thiên Dịch Tử. Kia tất nhiên là không ngăn được tiền bối, bần đạo đến đây cũng bất quá là đến bái sơn, mang theo đệ tử va chạm xã hội, nhìn một chút vị kia trong tin đồn đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên tài, lại làm sao dám cùng tiền bối động thủ đây? Bất quá là người trẻ tuổi ở giữa giao lưu thôi, sẽ không tiền bối liền việc này đều muốn ngăn cản chứ? Vẫn là nói Ngọc Hoàng Sơn đệ tử của đời này không bằng ta Tiên Đạo Tam Cung đây. Thiên Dịch Tử khẽ vuốt ống tay áo, cũng không sợ hãi, ngược lại là sức lực mười phần, chậm rãi mở miệng, một bức không có hắn tâm rằng dốc. Biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ, tự lo lấy, nếu là có dị động, liền chuẩn bị để Ngọc Hư đến nhặt xác đi. Nửa ngày, trên vòm trời kia to lớn mặt mới tản đi, khuyết có một vệ sáng bắn hiện, trực tiếp bay vụt mà xuống, ở Thiên Dịch Tử đại biến thần sắc hòa vào thân thể của hắn. Tiền bối đây là ý gì? Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt có phẫn nộ chi hỏa dấy lên. Ý gì? Bản tọa không tin được ngươi, chỉ đơn giản như vậy, không hài lòng, để Ngọc Hư lão nhân kia đến cùng bản tọa nói, đứa bé, ngươi còn chưa xứng. Có thanh âm giản mua vang lên, tràn đầy ý giễu cợt. Thiên Dịch Tử trầm mặc không nói, tay áo lớn vung một cái đem tàu bay thu vào trong nhận chứa đồ, dẫn chính mình đệ tử liền đi vào Ngọc Hoàng Sơn sân môn. Hồn Thiên Phong đỉnh, Vương Đằng đứng lặng, ánh mắt tự phía chân trời thu hồi, vừa mới tấm kia to lớn mặt chính là Thanh Hư đạo nhân ra tay rồi. Như chính mình dự liệu như vậy, Tiên Đạo Tam Cung quả nhiên người đến rồi. Có chút bất ngờ chính là, chỉ có Ngọc Hư cung một mạch đến rồi người, trùng hợp chính là, đến còn đúng là mình lúc trước đắc tội một vị kia. Thiên Dịch Tử. Vương Đằng đáy mắt né qua một vẻ vẻ lạnh lùng, người này lòng dạ nhỏ mọn, lại một mực tự cao tự đại, không cho phép người khác nghi vấn. Ỷ vào chính mình Ngọc Hư cung đệ tử đời hai nhị sư huynh thân phận tùy ý làm vậy, ở Đại Chu hoàng triều bên trong cũng danh tiếng không ra sao. Bây giờ cũng là đánh bái sơn tên gọi đem chính mình đệ tử đưa vào Ngọc Hoàng Sơn, nghĩ đến cũng là hướng về phía chính mình rồi. Đây là chỉ lo hắn đi vào hoàn mỹ cảnh giới a. Nói cho cùng, vị kia Thiên Dịch Tử đã sợ, hắn đang sợ sệt Vương Đằng võ đạo thiên phú, sợ sệt ngày sau bị Vương Đằng chỗ thanh toán, liền muốn vào thời khắc này ra tay, đem hắn đánh rơi mây xanh, triệt để đoạn tuyệt con đường phía trước. Vậy liền đến thử xem đi, Quỳnh Hoa Yến khoản nợ, hôm nay trước hết thu hồi lại một bút. Hô. Thiên phong gào thét, lạnh lẽo như lao, có ý lạnh dần lên. Phía sau cổ thụ chập chờn, có lá rụng tung bay. Thu, đến rồi. Trên sân đạo, Thiên Dịch Tử cùng đệ tử lên giai mà đi, bốn phía thỉnh thoảng có Ngọc Hoàng Sơn đệ tử xuất hiện, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhưng hai người nhưng là làm như không thấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không làm ngoại vật lay động. Cũng chỉ có giờ khắc này, mới sẽ để người ngoài cảm nhận được hai người này xác thực là tiên đạo tu sĩ. Đúng đắc. Thêm núi đỉnh, Lục trưởng lao đứng lặng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế lạnh lẽo âm trầm mà cuồng bạo, thiên linh nơi khí huyết lang yên sông lên tận trời, lớn lao mà chấn động. Đây là một vị chiến lực của Chu Thiên cảnh, giờ khắc này xuất hiện, chính là đang cảnh cáo Thiên Dịch Tử. Lão phu sẽ nhìn chằm chằm, nếu là dám có một chút dị động, liền chém ngươi. Lục trưởng lão lạnh giọng mở miệng, khí huyết lang yên hóa thành một cái hùng sư tấn công mà xuống, muốn kinh sợ tâm thần hai người. Ha ha, vậy thì không nhọc nhọc lòng rồi. Trong mắt Thiên Dịch Tử hàn quang lóe lên, linh lực dâng lên mà ra, hóa thành một chiếc ấn lớn cùng khí huyết hùng sư va chạm. Phần phật. Gió lớn thổi ào ào, cây cỏ tận không lưng, trên đường núi khí thế dâng lên, càng là có hai vị Chu Thiên cảnh tồn tại va chạm. Hồn Thiên Phong đỉnh, Tam trưởng lão chắp tay đứng ở một bên, lặng lặng nhìn kỹ Vương Đằng, cảm thụ gió thu dần lên, yên lặng chờ đợi một tiếng kia sấm vang. Hô ba. Lá rụng tung bay, thu ý càng đậm, gió thổi càng cuồng lên. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, có sấm sét nổ vang, mây đen nằm dày đặc. Thu lôi, đến rồi. Đến rồi. Trên đỉnh núi, Vương Đằng nói nhỏ, nhìn kia lấp loé ánh chớp, mi tâm mơ hồ rung động. Hắn cảm nhận được, tiếng sấm bên trong lẫn chứa nồng nặc sinh cơ, chính mình tổ khiếu thần hải cũng là hiện ra nổi sóng, mơ hồ cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau. Đến rồi. Mười trượng ở ngoài, Tam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hồi ức, đáy mắt có một vẻ phiền muộn. Năm đó cũng là như vậy. Chương 66, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Ầm ầm ầm. Ngàn dặm mây đen kéo dài, che đậy vòng trời, nhiều tiếng sấm sét nổ vang, lam tử điện mang cắt phá trời cao. Phần phật. Trên sân đạo, hai bóng người giằng co, linh quang biến thành thần hình cùng khí huyết chân ý không ngừng va chạm, nhấc lên cuồng phong từng trận. Tinh Vân Ngô Đồ, ngươi nắm ấn này lên núi tiếp vị kia võ đạo thiên tài, mở mang nửa bước hoàn mỹ là cái gì dáng dấp? Liên do vi sư đến lĩnh giáo một phen Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão cao chiêu. Thiên Dịch Tử mắt tỏa lãnh điện, bắn mạnh mà ra, đem kéo tới hùng hồn kình lực đổ nát, hắn tay áo lớn vung lên, một phương cổ điện tiểu ấn bay ngang mà ra, rơi xuống một bên tay của thanh niên trên. Xin nghe sư tôn pháp lệnh. Kia tên là Tinh Vân thanh niên cười nhạt, đem pháp ấn xoắn ở trong lòng bàn tay, cũng không thèm nhìn tới rằng có hai người, bước lớn liền hướng về đỉnh núi bước đi. Hừ hừ, ngươi cho rằng bằng hắn liền có thể ngăn cản nhị hoàng tử phá vào hoàn mỹ ạ? Lục trưởng lao giống như bảo tháp vậy đứng lặng, khí thế liên miên không dứt, lang yên hóa thành võ đạo hùng sư liên tiếp vồ giết mà xuống, đây là ý chí tranh tài. Các hạ nói cái gì hoàng tử bần đạo không nghe rõ, bần đạo chỉ biết hiểu trong Ngọc Hoàng Sơn có một vị đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên kiêu. Liên Tĩnh Cử nghĩ động, mang theo Đồ Nhi đến đi tới một lần, tiếp một phen, cho là va chạm xã hội, người trong tiên đạo không nói dối, các hạ nhưng chớ có đông dương Âu người thuật thiết. Thiên Dịch từ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một bức không biết chuyện răng dấp, diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, da mặt dày thực ngược lại để Lục trưởng lão lửa giận càng sâu ba phần. Đắc, đắc, đắc. Đỉnh núi, Tinh Vân đạo nhân lên giai mà lên, trong mắt dần dần hiện ra một đạo thanh bảo bóng dáng. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đằng. Dừng lại. Mười trượng ở ngoài, Tam trưởng lão đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm mà lạnh lẽo, nhìn quét Tinh Vân đạo nhân. Văn bối Ngọc Hư cung Tinh Vân, xin ra mắt tiền bối. Tinh Vân đạo nhân không sợ, lòng bàn tay hơi đem cổ điện tiểu ấn xoắn chặt chút, trên mặt vẫn che kín nụ cười. Bước chân hắn bất động, càng là không để ý Tam trưởng lão lời nói, cũng phải về phía trước. Tiên đạo Tam cung hậu bối, lá gan là một cái so với một cái đại a. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát, hóa thành một vòng từ từ bay lên đại nhật, kim quang đầy trời, rộng rãi mà hùng vĩ. Xin tổ sư ra tay. Tinh Vân đạo nhân cũng không để ý tới, ngược lại là đem cổ điện tiểu ấn tung ra, không người cúi đầu, triều kiến tổ sư. Thân xác hắn cung kính, liên tiếp ba bái, liền gặp kia cổ điện tiểu ấn hào phóng hào quang, một hồi chấn rơi vào Tam trưởng lão bầu trời. Ngọc Hư phát ấn. Tam trưởng lão trong lòng cả kinh, Thiên Dịch từ chuyến này càng là đem Ngọc Hư pháp ấn đều mang tới rồi. Hắn bản lĩnh lớn quá. Tiền bối chớ trách, vãn bối chỉ là muốn cùng Ngọc Hoàng Sơn một đời này nửa bước hoàn mỹ giả giao lưu một phen, va chạm xã hội cũng sẽ không xuất thủ, tiền bối không cần lo lắng. Tinh Vân đạo nhân cười híp mắt mở miệng, nhưng phía sau lưng hắn lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có thể cảm nhận được, ở trên một ngọn núi khác, có một đạo thâm thúy mà tang thương ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Cửu Châu thứ ba, Càn Khôn bảng thứ ba, đương đại Ngọc Hoàng Sơn trưởng môn nhân, Thanh Hư đạo nhân. Cũng còn tốt, Vân đạo cũng là có tổ sư. Hắn cười cợt, ở Thanh Hư đạo nhân khí thế bộc phát một khắc đó, Tiên đạo Tam cung phương hướng, tương tự có hai đạo khí thế phóng lên trời, phá tan mây mù, rung rơi đầy trời sao. Các sư thúc động tác vẫn đúng là nhanh a, pháp chỉ. Kha kha, hy vọng cuối cùng bọn họ có thể vững vàng kết cục đi. Tinh Vân đạo nhân cười quái dị hai tiếng, cất bước tiến lên, nhìn kia sừng sững đỉnh núi thanh bảo thiếu niên. Tiếng sấm nổ vang, vị kia dường như cũng rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, nửa mê nửa tỉnh, dường như ngộ đạo. Ngọc Hư cung đệ tử đời năm Tinh Vân, gặp qua Vương Đằng sư huynh. Hắn cao giọng mở miệng, tiên thiên cương khí bộc cầm thành, hóa thành dòng lũ quét ra, nhằm phía đạo kia thanh bảo bóng dáng, muốn cho hắn từ trạng thái kia bên trong rơi xuống. Vô liêm sỉ. Tam trưởng lao mắt tỏa ánh đỏ, một vòng đỏ cam đại nhật tự phía sau hắn bay lên mà lên, cùng kia cổ điện tiểu ấn giải giáp tiên quang va chạm. Phân phật. Tiên thiên cương phong thổi mà qua, thanh bảo phân phật, thiếu niên ngẩng đầu, không hề bị lay động. Vương Đằng sư huynh, nghe nói ngươi võ đạo thiên tư phi phàm, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, sư đệ đến đây quấy rầy, kính xin không nên trách cứ a. Tinh Vân đạo nhân bước chân bất động, tiên thiên cương khí bộc lời nói thổ lộ mà ra, lạnh lẽo như đao, tự thanh bảo trên thổi qua. Hắn cũng không đội vã, có Thanh Hư đạo nhân ở bên hắn tất nhiên là không thể động thủ, nhưng trình độ như thế này quấy rầy đã được rồi. Theo Tinh Vân đạo nhân, nhị hoàng tử rốt cuộc còn 5 tháng còn thấp, tâm cảnh tu vi chẳng cao minh đến đâu, bằng không cũng sẽ không ở Quỳnh Hoa Yến dâng rượu sau nói lỡ, gặp phải mầm họa. Bây giờ phá vào hoàn mỹ cảnh giới ngàn cân treo sợi tóc, hơi thêm quấy rầy, rối loạn tâm, liền có thể công thành. Vương Đằng sư huynh, vì sao không để ý tới sư đệ à, chẳng lẽ là hiểm sư đệ thân phận của ta thấp kém công thành, lại vì sao phải quay lưng sư đệ, không nguyện gặp mặt đây? Hắn từng bước một tiến lên, trên mặt biểu hiện ngược lại phong phú vô cùng, dường như thật đang cùng Vương Đằng trò chuyện bình thường. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, sắc bén điện quang cắt phá trời cao, lưu lại một đạo sán lạn quy tích. Tí tách, tí tách, tí tách. Mưa thu đến rồi. Người đã nghe chưa? Đỉnh núi, Thanh Bảo thiếu niên nói nhỏ, có tinh mịn mưa bụi lướt xuống, chiếu vào khuôn mặt của hắn trên. Vương Đằng sư huynh đây là ý gì? Thứ sư đệ ngu dốt, chưa từng rõ ràng. Tinh Vân đạo nhân thân hình hơi ngưng lại, có chút kinh ngạc nhìn đạo kia thanh bảo bóng dáng, hắn vẫn tỉnh táo, chưa từng rơi vào kia hai hải hô ứng sốt ruột cảnh giới. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Tiên đạo Tam cung cũng là từng ra hoàn mỹ cảnh giới thánh địa, tự nhiên đối cửa ải này có hiểu biết. Mưa thu hạ xuống, đây là trong thiên địa sinh cơ một lần cuối cùng dâng lên, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Đúng đắc. Thanh bảo thiếu niên đưa tay, có hạt mưa nhỏ xuống lòng bàn tay, mắt mẹ mà nhu hòa. Sư đệ không rõ, kính xin Vương Đằng sư huynh dạy ta. Tinh Vân đạo nhân ý niệm trong lòng quay nhanh, các loại suy đoán né qua, trên mặt vẫn như cũ duy trì khiêm tốn vẻ, chậm rãi hướng về Vương Đằng tới gần. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Nhàn nhạt lời nói truyền đến, nhưng là khiến cho Tinh Vân đạo nhân tâm thần rung mạnh, sửng sốt nhìn phía vị kia thanh bảo thiếu niên. Bóng lưng của hắn là như vậy quen thuộc, như vậy vĩ đại. Giống nhau trong kinh thành vị kia, bá khí nội liễm, ngưng tụ không tan. Khi róc rách, mưa thu liên miên, như nước màn vậy rơi ra. Hồn tiên phong đỉnh, không tên yên tĩnh. Rầm. Thanh bảo thiếu niên ngẩng đầu, chỗ mi tâm thần quang điểm điểm, có 10 trượng thần hải cuộn cuộn, ở tổ khiếu bên trong nổi sóng. Hắn vững vàng mà đứng, như nguy nga thần sơn, giống như cổ điện trung tháp, trầm ngưng mà dày nặng. Gào gừ. Gió nổi lên, hổ gầm vang vọng. Quanh người hắn bỗng nhiên bao phủ ở bóng ánh khắp nơi ánh sao bên trong, bạch kim chân khí dâng lên, kéo dài 9 trượng 9. Bạch hổ thần hình đăng lâm tử vi, sừng sững tinh hà trung ương. Ngang. Mây tuân, rồng gầm không dứt. Một tòa cao miểu tiên cung tự tổ khiếu hiện ra, mây mù cuộn cuộn, điêu khắc hoa lệ, cung điện trong vắt rực rỡ. Chân long thần hình đăng quyết, tự trong mây mù giò đầu. Một trên một dưới, đối ứng tổ khiếu thần hải, đan điền khí hải, hỏa lẫn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 67, trực diện bản tâm hàng tâm viên Thụy Khí Đông Lai vào Hoàn Mỹ. Chân Long, Bạch Hổ. Tinh Vân đạo nhân cả kinh, làm đại chu hoàng triều nhị hoàng tử mà nói, Vương Đẳng có thể có Chân Long thần hình hắn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc vị này tu luyện chính là đại chu hoàng thất long mạch võ học, nhưng Bạch Hổ kia thần hình lại là từ lâu đến. Ngọc Hoàng Sơn luyện chính là cung trời chí tầng, thì lại làm sao sẽ xuất hiện trộm sao bắt đầu? Chẳng lẽ, nhị hoàng tử này còn có bằng trời kỳ ngộ không thành? Vương Đẳng sư huynh tốt tạo hóa, đến ngộ Chân Long thần hình cùng Bạch Hổ thần hình, sư đệ khâm phục. Hắn ánh mắt lấp lóe, chính muốn tiến lên một bước. Đã thấy Bạch Hổ kia Chân Long cùng nhau trông lại, gió nổi mây vần, áp lực lớn lao kéo tới, hại đến bước chân hắn liền lùi lại. Nửa ngày mới đỏ cả mặt, cắn răng đi về tới. Cái gì là quân, cái gì là thần? Quá rồi tuyến, quân không phải quân, thần không phải thần, hai giả đều là địch. Thanh bảo khẽ nhếch, có lời nói truyền đến. Tinh Vân đạo nhân nghe vậy sắc mặt liền biến, hắn không xác định vị này nhị hoàng tử rốt cuộc là ý gì, là Chu hoàng ý chỉ như vậy, vẫn là hắn bản ý như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn dĩ nhiên biết được, chính mình là chỉ có thể đậu ở chỗ này rồi. Khi róc rách, mưa thu dần đồng, thanh bảo bị nước mưa ướt nhẹp, càng trầm ngưng. Ngang, gào gừ, Chân Long ngâm, Bạch Hổ rít. Khí hải cùng thần hải hô ứng, phát ra lớn lao tiếng rung. Thiếu niên thân thể không tự giác thẳng tắp, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở trong người đan dệt dung hợp. Vành, trong cơ thể hắn sinh ra nổ đùng, gân cốt rung động, pháo vậy nổ vang. Chít chít, khí hí. Trong phút chốc, Vương Đẳng trong cơ thể bắn ra hai cái đám lửa, hóa thành viên hầu cùng tuấn mã hình ảnh. Thâm viên ý mã. Tinh Vân đạo nhân kinh ngạc tốt lên, hai người này xuất hiện, nói rõ nhị hoàng tử thật đem khí hải cùng thần hải cấu kết, đang muốn đem một cái chân khác cũng bước vào. Vương Đẳng, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Hàng phục tâm viên ý mã. Cổ điển tiểu ấn tiên còn dưới, tam trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị, la lên lên tiếng. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp. Tâm viên kia nhảy lên một cái, rơi xuống ý mã trên lưng, quay chung quanh Vương Đẳng bắt đầu chạy, có tinh mịn sương mù màu đỏ tiêu tán mà ra, hòa vào Vương Đẳng trong cơ thể. Hô. Vương Đẳng hơi thất thần, rơi vào trong hoàng hốt, kia sương mù màu đỏ chính là tâm viên ý mã tiêu tán ra chấp niệm cùng ác niệm, bắt nguồn từ hắn bản thân. Chỉ có khắc phục những này, mới có thể hàng phục tâm viên ý mã. Sư huynh, là sao không nghe sư đệ khuyên đây, vẫn là rất sớm đem bảy mạch công pháp giao ra đây đi, cũng đỡ phải sư đệ tốn sức rồi. Đây là một mảnh sinh cơ giạt rào thung lũng, nhưng có một vị trích tiên vậy thanh niên đứng lặng. Cách đó không xa, đổ một vị thiếu niên, hôn mê bất tỉnh. Ngươi không nguyện, ta chẳng hắn. Đây là một mảnh hoa lệ trong cung điện, một vị dâng trào thanh niên gánh vác quan tài đồng, cùng điều động cổ chiến xa bóng dáng chém giết. Hoàng kim khí huyết phun trào, kia dâng trào thanh niên dương kích đại địch, đẫm máu mà đứng, đem bóng người kia chấn sát. Ầm ầm ầm. Tinh miệng kiếp quang bắn ra, lôi đình nổ vang, một đạo tứ tượng chân linh vờn quanh bóng dáng bị lôi hải nhấn chìm, chậm rãi trừ khử. Hắn đang gào thét, hắn không cam lòng, không nguyện bị thiên địa mai táng. Thâm viên ý mã, nguyên lai ta vẫn lo lắng, chính là những này ạ. Chẳng biết lúc nào lên, thanh bảo thiếu niên khép lại hai con mắt, yên lặng thở dài. Lo lắng sắp thành lại bại, bị Hoa Liên Tinh đánh bại, lo lắng thiên mệnh có trái, bị Diệp Phàm trấn sát, lo lắng thiên kiếp khó độ, bị thiên địa chô mai táng, này chính là trong lòng ta vẫn kiên kỵ. Hiện nay, từng cái hiện ra ở trước mặt ta, để ta nhìn thẳng. Hắn nói nhỏ, khí thế lại càng dâng trào bằng bạc. Tâm viên ý mã kia lao nhanh càng cấp tốc, sương mù màu đỏ kéo dài thành hà, đem Vương Đẳng vây quanh, hiện ra từng bức thê thảm hình ảnh. Có thánh luân ngang trời, bị trấn áp ở Diêu Quang Phong lấy ra kinh văn, có đại định dương kích, hoàng kim khí huyết như là biển dâng lên, đem hắn đánh giết. Ta là Vương Đẳng, Vương Đẳng cũng là ta, nhưng đường của ta cùng bọn họ không giống. Ta quyền đem sẽ đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Hoa Liên Tinh trấn áp không được ta, Diệp Phàm cũng chạm không được ta, thiên địa này càng khó thắng ta. Hắn gào thét, ánh mắt thanh minh mà nóng rực. Ngang, trên tổ khiếu, một tòa kia nguy nga thiên cung rung động, Chân Long bay lên không mà ra, dọc theo cổ sống đại gân sông thẳng mà dưới. Tự thân hải xuyên vào khí hải, trở thành giữa hai người cầu nối. Đùng, đùng, đùng. Thiên cung trong cung điện có chuông vang vang vọng, một tôn đế ảnh cất bước mà ra, bảy viên sao lớn vẩn quanh làm lễ, cao quý mà cao miểu. Hắn động, tự trong thiên cung điểm ra một chỉ. Trong phút chốc, tâm viên ý mã đổ nát, tầng tầng thay nhau nổi lên xương đỏ cũng từng tấc trừ khử, kia từng bức thê thảm hình ảnh bỗng nhiên phá nát. Ta chính là ta, chẳng khuyết tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm, kể từ hôm nay, viên mãn không thiếu sót. Hắn nở nụ cười, rất thuần túy, cũng rất tùy ý. Đùng, đùng, đùng. Trong thiên cung uy nga, chuông vang vang vọng, đế ảnh chậm rãi xoay người, đi vào nơi sâu xa. Hắn hàng phục tâm viên ý mã. Tinh Vân đạo nhân mặt lộ vẻ kinh sắc, trong lòng bồ chồn, nhị hoàng tử càng là thật chẳng khuyết tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm, hàng phục tâm viên ý mã. Lần này, hoàn mỹ con đường lại không trở ngại. Ai cũng ngăn cản không được hắn qua thời. Tốt, tốt. Ha ha ha, Vương Đẳng, ngươi quả nhiên tới mức độ này. Cổ điển tiểu ấn tiên còn dưới, tam trưởng lão hỉ cực, vỗ tay cười to. Vụ. Chỉ một thoáng, có thần quang bắn hiện, mây đen tản đi. Vô lượng thủy khí buông xuống, như thác nước vậy đem Vương Đẳng bao phủ, có bạch hạc nắm chi, linh viên hiến quả, tử khí đông lai, các loại dị tượng hiện ra, rộng rãi không gì sánh được. Thủy khí đến chầu đây là công thành hoàn mỹ hình ảnh. Làm sao sẽ như vậy? Trên sân đạo, Thiên Dịch Tử sắc mặt đại biến, bên ngoài thân có nhàn nhạt khí đen hiện lên, suýt nữa nắm giữ không ngừng đạo tâm. Ha ha ha, nhị hoàng tử công thành hoàn mỹ, các ngươi lại không cách nào ngăn cản hắn quật khởi. Lục trưởng lão cười to, cũng không thèm nhìn tới Thiên Dịch Tử một mắt, trực tiếp xoay người rời đi, muốn đi đỉnh núi gặp Vương Đẳng, gặp một lần vị kia công thành hoàn mỹ võ đạo thiên tiêu. Đáng chết, nhị hoàng tử. Nửa ngày, Thiên Dịch Tử sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lên dai mà lên, hướng về đỉnh núi bước đi. Rào, thủy khí như thác nước, chuỗi ngọc vậy tô điểm ở Vương Đẳng trên người, rội rửa, đang vì hắn gột rửa. Thanh bảo phân phật, thiếu niên tự tin mà dâng trào. Trong vòng 10 trượng, chân khí dâng lên như bạch kim, có bạch hổ chân long đi theo, hoàn bên trái nằm bên phải, gió nổi mây vẩn. Thông mạch thập trọng, hoàn mỹ viên mãn. Tinh Vân đạo nhân trong lòng đống nhiên có chút cay đắng, chính mình năm đó cũng từng truy tìm quá hoàn mỹ con đường, chỉ tiếc không thể đi tới cuối cùng, phí hoài tháng năm, không thể không nghịch phản tiên thiên. Hiện nay, một vị đi vào hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên kiêu sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, cái cảm giác này khó có thể dùng lời diễn tả được, phức tạp vô cùng. Một vị hoàn mỹ cảnh giới thiên kiêu a, sẽ bị ghi vào sử sách, cung hậu nhân kính ngưỡng, có người chuyên vì đó làm truyền, ghi chép cuộc đời. Cửu Châu Thanh Vân Lục, đó là lớn lao vinh quang. Tích. Chúc mừng ký chủ đánh vỡ cực hạn, tiến hóa giả chiến lược thăng hoa, ước định là lưỡng nghi cấp sơ kỳ. Đúng lúc, trong đầu có thanh âm quen thuộc vang lên, để hắn rõ ràng, bây giờ chính mình, chiến lược bao nhiêu. Hôm nay lên, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Hắn ngẩng đầu, quanh thân khí huyết phun trào, cấp tốc thôn phệ buông xuống thủy khí, khí hải cùng thần hải nhanh chóng lớn mạnh, cất cao thực lực của hắn. Chương 68, cô khiến ngươi quỷ ngươi phải quỷ. Rầm. Vương Đằng há mồm, như chân long hút nước, đầy trời buông xuống thủy khí tạo nên một vệt lưu quang, hết mức đi vào trong cơ thể hắn. Thập trọng hoàn mỹ, công thành. Vành. Có khí thế dâng trào mà lên, thanh bảo phân phật, Vương Đằng đứng chắp tay, trong vòng 10 trượng bạch kim hào quang long lánh, mỹ lệ như ngân hà. Hắn quay đầu, ánh mắt lãnh đạm mà bình tĩnh, như trên 9 tầng trời thiên cung đế quân, nhìn xuống chúng sinh. Gặp cô không bái, là vì cái gì? Trong phút chốc, Tinh Vân đạo nhân rên lên một tiếng, tự thiếu niên mặc thanh bảo kia trên người có không tên uy nghiêm khí thế hoành áp mà đến, muốn cho hắn bái phục. Trong cơ thể hắn linh khí phun trào, đang chống cự. Trong mắt sáng lên đạo đạo tiên văn, có ánh sáng màu nhũ bạch dập dờn, đây là một môn đồng thuật, hắn muốn dò xét vị kia thanh bảo thiếu niên hư thực. Oeng. Đùng. 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 Có chuông vang vang vọng, hắn nhìn thấy một phương uy nga thiên cung, điêu khắc hoa lệ, cung điện trong vắt rực rỡ. Ánh mắt cuối cùng chỗ, một tôn trên long ỷ đế ảnh như ẩn như hiện, phía sau là vạn cổ thanh thiên, mênh mông tinh hà. Phốc. Hắn sắc mặt một trắng, ho ra máu rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao sẽ như vậy? Tôn kia trong thiên cung đế ảnh, đến cùng là cái gì? Tinh Vân, ngươi xuất từ Ngọc Hư Cung, cũng là ta Đại Chu con dân, một không tôn lễ pháp, hai không thủ thanh quy, là vì cái gì? Thiếu niên kia không dung tha, một bước bước ra, chân long ngâm nga, bạch hổ hét giận dữ, phong vân quấy động, khiếp tâm hồn người. Tinh Vân đạo nhân bước chân liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch, một bước sai từng bước sai, hắn nhưng là khó có thể quay đầu lại rồi. Thần, Ngọc Hư Cung đệ tử đời năm Tinh Vân, bái kiến Đằng Vương điện hạ. Hắn hơi thở hổn hển, không mình hành lễ. Vương Đằng chính là Đại Chu hoàng triều nhị điện hạ, ra đời liền bị phong làm Đằng Vương, tất nhiên là có thể xưng cô, thân phận cao quý. Dù là người của Tiên Đạo Tam Cung thấy, cũng phải được lễ bái biết. Tới nơi đây, quấy nhiễu thanh tịnh, là vì cái gì? Thiếu niên lãnh đạm nhìn kỹ hắn, không chen lẫn một tia tình cảm, coi như không có gì. Một bên Tam trưởng lão không nói, lặng lặng nhìn, Vương Đằng không chỉ là hắn Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, cũng là Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Đằng Vương điện hạ. Một số thời khắc, vương chính là vương, lại thân mật cũng là quân thần có khác biệt. Về Đằng Vương điện hạ, chúng ta ngu muội, không biết vị kia đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo tiên kiêu chính là điện hạ, nếu là biết được, tất nhiên nắm lễ đến đây chúc mừng. Tinh Vân nghe vậy, đầu càng buông xuống, mặt lộ vẻ sầu khổ, bây giờ cũng chỉ đành giả vờ ngây ngốc đến cùng rồi. Đắc, đắc, đắc. Có tiếng bước chân truyền đến, Thiên Dịch Tử cùng Lục trưởng lão đồng thời xuất hiện tại đỉnh núi. Chỉ có điều, một giả khó nén sắc mặt vui mừng, một giả sắc mặt tái nhợt. Lục trưởng lão. Vương Đằng khẽ gật đầu, ra hiệu Lục trưởng lão trước tiên không muốn nhúng tay. Hắn nhàn nhạt nhìn vị kia Thiên Dịch Tử. Năm đó Quỳnh Hoa Yến trên hắn chính là đắc tội rồi người này, chôn xuống mầm tai họa, mới bị ép đi xa kinh thành. Bây giờ, công thành hoàn mỹ, ghi vào sử sách, nhưng là tuyệt nhiên không giống rồi. Đàng Vương điện hạ. Cảm thụ Vương Đằng ánh mắt, Thiên Dịch Tử khẽ mắt hơi co giật, nửa ngày mới từ trong miệng bỏ ra một câu nói. "Hả? Thiên Dịch Tử tiền bối đây là làm sao? Chẳng lẽ là ở trong núi tu luyện lâu bị hồ đồ rồi? Liên cơ bản nhất lễ pháp đều quên mất à?" Vương Đằng mở miệng, rất lạnh nhạt, chen lẫn trào phúng, nhìn vị này đã từng làm mình rơi xuống đám mây đạo nhân. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không ra sao đây. Đàng Vương điện hạ, này không phải là kinh thành, không nên quá phận quá đáng rồi. Thiên Dịch Tử khẽ mắt nhảy lên kịch liệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn có lửa giận dâng lên mà ra. Đáng tiếc, hắn nhìn xuống, miễn cưỡng ấn xuống trong lòng lao nhanh dâng trào phẫn nộ. Kinh thành, kinh thành. Vương Đằng nở nụ cười, đáy mắt né qua một vệt nhớ lại, hắn cười rất tùy ý, rất ngông cuồng. Tiền bối không nói, cô đều muốn đã quên đây. Năm đó cũng là lấy tiền bối phúc, ở trong Ngọc Hư Cung là cô mở miệng, lúc này mới có đến Ngọc Hoàng Sơn tu luyện cơ hội. Như vậy xem ra, cô xác thực là muốn cảm tạ Thiên Dịch Tử tiền bối à? Nhờ có ngươi, cô mới có thể ở hôm nay đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Hắn mở miệng cười, lời nói lại so với ngàn năm hàn băng còn lạnh lẽo hơn, còn muốn lạnh lẽo âm trầm. Hoàn mỹ cảnh giới, đáng chết. Hắn Vương Đằng bằng cái gì có thể đi vào hoàn mỹ cảnh giới? Biết bao bất công, biết bao. Thiên Dịch Tử đáy mắt có hắc quang lén qua, trong lòng hắn không hề có một tiếng động gào thét, đố kỵ cùng lửa giận hầu như hóa thành thực chất, đốt tất cả. Tiền bối còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn cô dạy ngươi Đại Chu lễ pháp không thành? Một vị hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử đại diện cho cái gì, ngươi sẽ không không rõ đi? Vẫn là nói Ngọc Hư Cung một mạch, đã không phải ta Đại Chu con dân đây. Vương Đằng cất bước, chân long bạch hổ đi theo, nguy nga thiên cung treo cao, dường như đế quân xuất hành. Lời vừa nói ra, Thiên Dịch Tử cùng Tinh Vân đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến. Cái này mũ quá to lớn, lớn đến bọn họ thầy trò hai người không chịu được nổi. Thần Ngọc Hư Cung đệ tử đời 4, Thiên Dịch Tử, khấu kiến Đằng Vương điện hạ. Thiên Dịch Tử cắn răng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu xuống. Đại Chu luật pháp, hoàng tử bên trong đi vào hoàn mỹ giả, địa vị cùng giáng quốc, chờ thái tử, có thể gặp đế không bái. Coi như hắn là Tiên Đạo Tam Cung đệ tử đời 4, cũng phải bé ngoan lễ bái. Thời khắc này, Thiên Dịch Tử trong lòng không gì sánh được khuất phục, chính mình càng là hướng tên tiểu tử này túi thấp đầu. Liên bởi vì kia hư vô mờ ảo hoàn mỹ cảnh giới, Đại Chu hoàng triều trong lịch sử cũng chỉ xuất qua một vị hoàn mỹ cảnh giới. Vốn tưởng rằng đời này đều không gặp được cái kia luật pháp có hiệu lực một ngày, kết quả một mực ở hôm nay, ngay ở hôm nay. Ở vị kia chính mình không gì sánh được căm ghét nhị hoàng tử, đang vương điện hạ trên người, ứng nghiệm rồi. Thiên địa tạo hóa, biết bao trêu người. Đầu hắn gắt gao buông xuống, điên cuồng kiềm chế nội tâm sao động, hiện tại vương đẳng, không phải hắn có thể chi phối. Cũng tốt, cô cùng ngươi, cũng có đoạn thời gian không thấy, trước hết quỳ đi, rốt cuộc, cô có thể có hôm nay, Thiên Dịch Tử tiền bối nhưng là bỏ bao nhiêu công sức à. Vương đẳng cười khẽ, liền như vậy đứng ở đó, một cái tay giò ra, ở đầu của Thiên Dịch Tử trên vỗ vỗ. Cửu không cách đêm, quyền không thất bại. Vô liêm sỉ. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Vương đẳng tiểu nhi, sao dám như thế là ta. Trong ngay mắt, Thiên Dịch Tử toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, lửa giận hầu như nhấn chìm rồi hắn thần trí, nhưng nhiều năm qua tiên đạo tu hành lại để cho hắn tỉnh táo không gì sánh được, không thể không gắt gao kiềm chế lại chính mình. Buồn cười mà đáng buồn. Thị phi thành bại quay đầu không a. Một bên, Tinh Vân túi đầu thấp lông mày, trong lòng thở dài, chung quy là cờ kém một chiêu, chưa từng ngờ tới nhị hoàng tử như vậy kinh diễm. Thật đi vào hoàn mỹ cảnh giới, bọn họ chỗ làm hết thảy đều thành chuyện cười, cũng trở thành ngày sau thanh toán chứng cứ. Tinh Vân đạo nhân, cô nhớ tới ngươi lúc mới tới từng nói, muốn hướng cô linh giáo một phen, mở mang hoàn mỹ cảnh giới bất phàm. Vương Đằng bước chân nhất chuyển, đi đến Tinh Vân đạo nhân trước người, thần sắc không tên, để người cân nhắc không ra. Thần không dám. Tinh Vân đạo nhân trong lòng giật mình, chẳng lẽ vị này Đằng Vương điện hạ muốn động thủ hay sao? Ngươi làm sao không dám? Cô nhìn ngươi là dám rất à, vừa vặn cô đột phá không lâu, liền do ngươi đến tiếp cô luyện tay nghề một chút, làm quen một chút hoàn mỹ cảnh giới đi. Vương Đằng ánh mắt quét xuống, không thể nghi ngờ. Chương 69, Hoàn Mỹ Chiến Tiên Thiên. Điện hạ có lệnh, Tinh Vân ngươi liền không muốn thoái thác rồi. Thiên Dịch Tử liếc chính mình đồ đệ một mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đằng chắp tay không nói, lặng lặng đứng lặng. Điện hạ có lệnh, thần tự nhiên vâng theo. Tinh Vân đạo nhân hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt sáng lên, có tiên thiên khí thế bộc phát. Hừm, liền để cô tới xem một chút, tiên thiên cùng hoàn mỹ có gì khác biệt. Thanh bảo khẽ nhếch, Vương Đằng cất bước, tìm cái chỗ trống, đầy đủ hai người giao thủ. Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão đứng song vai, nếu Vương Đằng muốn ra tay, vậy bọn họ tự là sẽ không ngăn cản. Tam trưởng lão đã từng là nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, tự nhiên có thể hết ngồi lại giếng, sáng tỏ mấy phần hoàn mỹ cảnh giới cường hãn chỗ, cũng không lo lắng. Đắc, đắc, đắc. Tinh Vân đạo nhân cất bước, đi tới Vương Đằng trước người, tiên tiên linh khí dâng lên mà ra, áo bào gồ lên, ngược lại cũng có mấy phần uy thế. Điện hạ xin. Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn phía Vương Đằng, dưới cái nhìn của hắn coi như là trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới, cũng không thể ở hắn cái này tiên tiên nhị trọng tu sĩ trước mặt bất cẩn. Không cần đánh giá cao chính ngươi, ra tay đi. Vương Đằng bình thản mở miệng, nhưng là để Tinh Vân đạo nhân sững sờ. Đánh giá cao chính ta. Trong lòng hắn hơi hiện ra nổi sóng, trên mặt vẫn như cũ bất biến, mà là cười nói vậy liền đều xấu rồi. Bèo. Hắn bấm chỉ năm quyết, há mồm liền phun ra một đạo sắc bén ánh kiếm, tiên tiên linh lực vần quanh, sắc bén bức người. Ngọc Hư Cung nhất khí kiếm. Lục trưởng lão thần sắc hơi động, nhận ra môn thần thông này lai lịch, chính là trong Ngọc Hư Cung thảo phạt thần thông, nội hàm một khẩu sắc bén khí. Đối địch lúc liền phun ra, xuất kỳ bất ý. Bèo. Ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, xuyên thủng cuốn phong, mấy tức liền đi đến Vương Đằng trước mắt. Hắn không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, gập lên một chỉ. Một chỉ. Tinh Vân đạo nhân ra mặt hơi co rúm, biết được ngươi đi vào trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới, nhưng cũng không đến nỗi như vậy bất cẩn. Quả thực chính là trần trụi nhục nhã. Một bên quan sát Tam trưởng lão ngược lại không có cảm giác gì, dưới cái nhìn của hắn hoàn mỹ cảnh giới sức mạnh không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cái gì gọi là hoàn mỹ? 10 phân vẹn 10. Từ lâu đánh vỡ thông mạch cảnh cực hạn, nói hắn là một ý nghĩa khác trên tiên tiên cũng chưa chắc không thể. Keng. Lanh lảnh mà du dương, một luồng ánh kiếm tiết như yếu đối đồ sứ vậy từng tấc tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang rơi ra. Cô nói rồi, không muốn đánh giá cao chính ngươi, hoàn mỹ cảnh giới không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Vương Đằng khẽ lắc đầu, năm ngón tay xoắn lên thành quyền, đồng nhiên đánh một quyền. Chỉ một thoáng, trong vòng 10 trượng bạch kim chân khí dâng lên tuôn ra, giống như sông lớn cuốn ngược, một mảnh sáng lạ. Vành. Một đạo kia quyền phong, cương mãnh mà bá đạo, ở tổ khiếu thần hải ra chỉ dưới oanh kích mà ra, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Phong. Tinh Vân đạo nhân thần sắc bất biến, năm ngón tay bá quyết, trong cơ thể tiên tiên linh lực tuôn ra, hóa thành từng đạo hư huyễn phù lục, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái loại nhỏ trận pháp. Ánh sáng lấp lóe, đạo kia quyền phong đi vào trong đó, đánh phủ văn sinh diệt, sáng tối chập chờn, truyền ra pháo vậy nổ vang. Xem ra ngươi vẫn chưa đem cô lời nói nghe lọt vào tai bên trong a. Vương Đằng cất bước, chớp mắt xuất hiện tại Tinh Vân đạo nhân trước mắt, nắm tay trái hoành đập mà xuống, có bạch hổ hét giận dữ, chòm sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quyền phong biểu lộ bạch kim chi huy, hoa lệ mà đáng sợ. Thể phách của hắn cực kỳ cứng hãn, những kia ngày đêm đánh bóng thân thể tiên tiên võ giả cũng chỉ đến như thế đi. Tinh Vân đạo nhân trong lòng cả kinh, chớp mắt nhìn Vương Đằng vung quyền, đem trận pháp đập cho tan cảnh, bạch kim ánh sáng lưu chuyển, giống như một tôn vàng ngọc tượng thần, cao quý xuất trận. Hắn không lưu tay nữa, một chỉ điểm nhẹ mi tâm, lúc hô hấp liền có một đạo phi kiếm hiện hiện ra, mỏng như cánh ve, hai mặt dấu vết sóng lớn vỡ nước, mỹ lệ vô cùng. Tiên đạo phi kiếm. Vương Đằng nói nhỏ, đáy mắt né qua một vẻ vẻ kinh dị. Bất luận là võ thần giới vẫn là thiên hồng giới, tu hành đến tiên tiên cảnh giới lúc liền có tư cách đúc binh hộ đạo, ôn dưỡng ở trong đan điền khí hải. Hoặc là đao kiếm, hoặc là thương mâu, hoặc là trăm tướng, không phải trường hợp cá biệt. Võ đạo xưng là chiến binh, tiên đạo gọi là pháp bảo, đều là hộ đạo chi vật. Điện hạ mắt sáng như đuốc, chính là thần bản mệnh phi kiếm, tên là Thu Thủy. Tinh Vân đạo nhân mở miệng cười,
năm ngón tay tự trên thân kiếm phất quá, mang theo một vệ xanh thảm gợn sóng. Hắn rất tự tiêu, tiên thiên hai tầng liền thành công đúc ra pháp bảo phi kiếm hộ thân, cùng tâm thần mình giao tu. Chiến lực phóng tới Ngọc Hư cung đệ tử đời năm bên trong cũng là có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Không sai. Vương Đằng xoa xoa nằm đấm, đi vào hoàn mỹ cảnh giới sau, thể phách của hắn trải qua gột rửa lột xác, cũng là rất là tăng cường. Dựa theo hệ thống đánh giá, đã đạt đến lượng nghi cấp sơ kỳ cấp bậc, chính là tiên tiên cấp số rồi. Ngang. Hắn lại cất bước, nắm tay phải giữa trời đập xuống, chân long ngâm nga, thần hình ra chỉ. Cú đấm này, làm cho người kinh hãi, Tinh Vân đạo nhân khỏe mắt đập, đòn đánh này đã đạt đến tiên tiên cấp độ, để hắn không dám lơ là. Bèo. Thu thủy kiếm bay ngang mà đến, xét qua một đạo mắt sáng đường vòng cung, chém xuống. Keng. 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 Ánh sáng phân tán, thu thủy kia kiếm trong nháy mắt đánh chém đầy đủ mấy chục lần, ánh kiếm rải rác như mưa, lạnh lẽo rớt. Thành công ở Vương Đằng trên nắm tay lưu lại từng đạo vết trắng, chớp mắt trừ khử. Thể phách này, Tinh Vân đạo nhân có chút tặc lưỡi, tiếp thu không thể, chính mình thu thủy kiếm dĩ nhiên chỉ có thể ở trên tay hắn lưu lại vết trắng. Chính mình lại không phải không cùng tiên thiên võ giả từng giao thủ. Một kiếm đi qua một cái lỗ thủng, lại không ăn thua cũng có thể gặp điểm máu a. Làm sao giống ngày hôm nay như vậy, chỉ có thể lưu lại đạo đạo vết trắng, cùng tạo gió một dạng. So với ta suy nghĩ, phải kém hơn một chút a. Vương Đằng nói nhỏ, có chút thất vọng liếc mắt một cái trôi nổi ở Tinh Vân bên cạnh thu thủy kiếm, thổi lợi hại như vậy, còn tưởng rằng có thể phá chính mình phong đây. Làm nửa ngày chính là cái tạo gió. Tiểu tử này thể phách cực kỳ cứng hãn, là môn kia hoàng thất võ học nguyên nhân, vẫn là hoàn mỹ cảnh giới lô xác. Cách đó không xa, Thiên Dịch Tử tinh tế đánh giá Vương Đằng, nỗ lực tìm ra hắn thể phách mạnh mẽ nguyên nhân. Chính là một ít tiên thiên cảnh võ giả đều không đạt tới mức độ như vậy, chẳng lẽ này hoàn mỹ cảnh giới thật sự có như vậy huyền bí? Hoàn mỹ cảnh giới a, ta chỗ truy tìm, quả nhiên không sai. Tam trưởng lao đáy mắt né qua một vẻ vui mừng, bây giờ có thể nhìn thấy Vương Đằng lấy hoàn mỹ cảnh giới đại triển thần uy, hắn cũng thỏa mãn, xem như là bù đắp năm đó khuyết điểm. Cũng nhìn thấy một vị từ từ bay lên võ đạo tân tinh. Vành. Sao Hà đạo nhân thân hình run lên, thu thủy tiêu kiếm bị một quyền đập xuống, bay ngược mà quay về, trên thân kiếm xanh thảm sóng gợn run rẩy dữ dội, dường như muốn tràn ra bình thường. Không đón được chiêu thức này, vậy liền nằm đi. Vương Đằng cất bước, hai tay hư ôm, đoàn thành vòng tròn, trong vòng 10 trượng bạch kim chân khí như mặt nước ẩn đã mà lên, tràn vào trong đó. Khí hí, phân vật. Có kịch liệt khí lưu tiếng hí vang lên, giống ngâm hổ gầm chen lẫn trong đó, bốn phía cây cỏ tung bay, cơ hồ bị nổ tận gốc. Đây là cái gì võ kỹ? Tinh Vân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong nhận chứa đồ né qua một vệt ánh sáng, một hàng lá bùa xuất hiện tại trước người. Tay hắn bắt ấn quyết, giống như bướm xuyên hoa, liên tiếp đánh ra 36 đạo tiên thiên linh lực, hòa vào trước người lá bùa. Ong ong ong. Nương theo linh lực truyền vào, những tia lá bùa nhanh chóng ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một phương to lớn pháp ấn ngang trời, hướng về Vương Đằng oanh kích mà đi. Thiên cương bá liệt. Trong phút chốc, khí lưu cuốn ngược, khí lên gào thét, cuồng bạo xung kích có vòng tròn kéo dài tản ra. Dâng trào kinh lực thoáng chốc bộc phát ra, đem trong vòng 10 trượng tất cả cắt liệt, lôi kéo nát tan. Canh tư đến đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 70, chuyện. Vành. Kinh lực dâng lên, trong vòng 10 trượng phong vân quấy lên, tràn trề đại lực lôi kéo, dường như phải đem Tinh Vân đạo nhân cả người đều vỡ toang ra bình thường. Hắn sát mặt trắng bệch, lá bùa đánh ra đại ấn chưa có thể chống đỡ bao lâu, mười mấy tức liền bị phá nát, tan vỡ tung bay. Thu thủy kiếm tiếng rung không ngừng, trên đó xanh thảm vầng sáng như là sóng nước dâng lên, ở Tinh Vân đạo nhân thao túng dưới bảo hộ ở trước người, kiếm ảnh lấp lóe, diễn biến một mảnh sóng quang màn che. Đang Vương điện hạ lại là từ chỗ nào tập đến võ kỹ như vậy? Tựa hồ cùng Ngọc Hoàng Sơn đường lối cũng không giống nhau, hắn đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Cách đó không xa, Thiên Dịch Tử ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bảo bóng dáng, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Trong lòng hắn do dự, lúc giao thủ Vương Đằng chỗ triển khai công pháp võ kỹ, ở Ngọc Hoàng Sơn cùng Đại Chu Hoàng thất bên trong đều không có dấu vết, chẳng lẽ là ra ngoài được kỳ ngộ hay sao? Nay kia vị Đằng Vương điện hạ khí vận cũng quá mức hùng hậu chút. Phần phật. Khí lưu bao phủ mà qua, cuồng bạo kình phong như bẻ cánh khô vậy vung lên, một bóng người lảo đảo rút lui, trước người xanh thảm phi kiếm gào thét, trực tiếp rơi vào bụi bặm bên trong. Khắc khắc, Đằng Vương điện hạ thân thủ khá lắm. Thần không địch lại. Nửa ngày, khói lửa tàn đi, Tinh Vân đạo nhân mới nhấc theo thu thủy kiếm đi ra, sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía phi kiếm ánh mắt khá là đau lòng. Hắn tu hành đến bây giờ, liền chưa từng gặp thể phách mạnh mẽ như vậy người, tầm thường tiên tiên võ giả cũng không thể lấy nhục thân găng chống đỡ phi kiếm, nhiều lắm lấy chiến binh đến đọ sức. Quyền phá thuật pháp hắn đúng là từng thấy, quyền phá phi kiếm nhưng chính là nói mơ giữa ban ngày. Hừ, có thể nhìn thấy cô một chiêu này, ngươi đã không sai rồi. Thanh bảo phân phật, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, nghe Tinh Vân đạo nhân mí mắt nhảy lên, nhưng một mực nói không ra lời, chỉ được phiền muộn đứng ở đó. Đa tạ hai vị trưởng lão bảo vệ. Thiếu niên cất bước, đến hai vị trưởng lao trước người, hành lễ tiếp, còn nhờ vào bọn họ ra tay giúp đỡ, bằng không Thiên Dịch Tử tên kia không chắc chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Đàng Vương điện hạ không cần đa lễ, chúng ta hẳn là. Hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, nhận rơi xuống này thi lễ, Vương Đằng thành công đi vào hoàn mỹ cảnh giới, đối với bọn họ Ngọc Hoàng Sơn mà nói cũng là một việc chuyện may mắn. Rốt cuộc bây giờ Đàng Vương điện hạ cũng là Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, hai người đôi bên cùng có lợi. Điện hạ bây giờ công thành nhập cảnh, vẫn là thanh tu mấy ngày vẫn nhượng một phen tốt. Tam trưởng lão liếc Thiên Dịch Tử cùng Tinh Vân đạo nhân một mắt, trầm ngâm nửa ngày. Cũng là, căng lòng có độ. Vương Đằng hơi suy nghĩ, rõ ràng Tam trưởng lao ý tứ, lập tức liền xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn tới Thiên Dịch Tử kia một mắt, coi như không có gì. Ở hắn thành công đi vào hoàn mỹ cảnh giới một khắc đó, vị này Ngọc Hư cung đệ tử đời 4, liền không tính là gì rồi. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân đi xa, Thiên Dịch Tử thật lâu nhìn chăm chú Vương Đằng rời đi bóng lưng,
không biết đang suy nghĩ gì. Tinh Vân đạo nhân lại là đem Thu Thủy kiếm thu hồi, yên lặng đứng ở chính mình sư phụ phía sau. Chuyến này quả nhiên là dã tràng xe cát, trở về e sợ cũng không được an bình, mấy vị sư thúc chuyên dùng pháp chỉ việc chỉ sợ cũng phải dẫn tới tổ sư tức giận a. Hắn ánh mắt lấp lóe, cũng may chính mình là bị sư phụ mang ra đến, con nổi cũng không tới phiên hắn. Ha ha, Thiên Dịch tử, cảnh đời này cũng thấy, nên về rồi. Chúng ta Ngọc Hoàng Sơn công việc bề bộn, liền không xa đưa. Lục Trường Lao cất bước tiến lên, quái lạ cười, trong ánh mắt y rêu cận cũng không che giấu, điên cuồng kích thích Thiên Dịch tử kia yếu đối phòng tuyến. Hừ, không nhọc xa đưa. Nửa ngày, Thiên Dịch tử đè xuống tức giận trong lòng, mới tay háo bảo vung một cái, thả ra tàu bay, mang theo Tinh Vân đạo nhân rời đi. Hắn cũng là đau đầu vô cùng, khi ra cửa dự định một cái cũng không hoàn thành, trở về e sợ còn có thể bị trách phạt, còn có các sư huynh đệ oán giận. Ngẫm lại đều buồn bực vô cùng. Bất chi bất giác, Thiên Dịch tử đáy mắt khí đen càng nồng nặc, dường như ác niệm mọc tràn lan, có loại không tên tà dị cảm. Sư phụ hắn. Phía sau Tinh Vân đạo nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn vừa mới mơ hồ thoáng nhìn sư phụ đáy mắt khí đen, để hắn có một tia dự cảm không tốt. Hy vọng không muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hồn Thiên Phong đỉnh. Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão nhìn kia đi xa tàu bay, vỗ tay cười to, trong lòng thoải mái rất, vẫn là lần đầu như thế thoải mái đánh mặt của Tiên đạo Tam cung. Chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị một phen đi, tin tức truyền ra, e sợ không bao lâu nữa người của Đại Chu hoàng triều liền muốn đến, còn có đến đây là Đảng Vương điện hạ làm truyền người. Cửu Châu Thanh Vân lục đây, thực sự là làm người hâm mộ. Lục trưởng lão cười vỗ vỗ Tam trưởng lão vai, vị sư huynh này tiếc nuối cũng ở hôm nay bù đắp, bồi dưỡng được một vị hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử. Lớn lao công lao a. Trở về đi. Tam trưởng lão mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ thoải mái. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng thành công đi vào Hoàn Mỹ, hắn cũng có thể thả xuống chấp niệm trong lòng, chuyên tâm võ đạo. Hô, gió thu lên, cuốn lên mấy mảnh lá rụng đồng bền, tản mát lôi rừng mưa tức, tất cả phảng phất lại trở về nguyên điểm. Hai bóng người đi xa, càng lúc càng mơ hồ. Hồn Thiên Phong sườn núi nơi, vị tiêu kéo yêu thú thi thể thanh niên thu hồi ánh mắt, từng bước một hướng đi Lâm Thủy bên bờ gian thứ nhất sân. Hắn gọi Sở Phong Hàn, đã từng ngoại viện đệ nhất nhân. Ngày hôm sau, đùng đùng, mây văn cửa gỗ bị văng lên, trong sân đứng lặng thanh bảo thiếu niên mở con mắt, trong nháy mắt dường như có điện quang nẹt qua, ác liệt vô cùng. Vào đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tay trái hư nắm, có dâng trào khí lưu bao phủ, một cách tự nhiên đem cửa gỗ kéo ra, hiện lộ ra sau đó hai bóng người. Trước tiên một người, chính là kia Lâm Thủy An một bên, gian thứ hai sân chủ nhân, Tăng gia thiếu chủ. Tên còn lại Vương Đằng lại chưa từng gặp, xem ra có chút bất phàm, chỉ là trên người tỏa ra khí chất, rất lạnh. Thần bái kiến Đằng Vương điện hạ, Tăng gia chúc điện hạ phá kiếp nhập cảnh, công thành hoàn mỹ. Kia Tăng gia thiếu chủ cúi người hành lễ, cười hì hì truyền đạt một cái hoa lệ nhận chứa đồ. Phía trên dùng bạch ngọc điêu khắc ra một cái đầu rồng, không giận tự uy. Tăng gia có tâm, cuối năm quỳnh hoa yến, ngươi liền cùng cô cùng đi chứ. Vương Đằng tiếp nhận đầu rồng ngọc giới, này Tăng gia xác thực là dụng tâm, người của hoàng thất còn chưa tới bọn họ trước hết trên bảng trung tâm, ngược lại cũng cơ linh. Tăng gia thiếu chủ nghe vậy sắc mặt vui vẻ, hành lễ bái tạ. Đúng rồi, ngươi chuyến này đến đây không chỉ là vì chúc mừng đi, phía sau vị kia cũng cho cô giới thiệu một chút đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, ở thanh niên lạnh lùng kia trên người dừng lại nháy mắt, liền mở miệng hỏi. Kha kha, điện hạ mắt sáng như đuốc, vị này chính là gian thứ nhất trong sân Sở Phong Hàn Sở sư huynh, bây giờ ra ngoài trạm yêu trở về, nghe nói điện hạ thành tựu hoàn mỹ, cũng đến tiếp. Tăng gia thiếu chủ vốn là chuẩn bị nói ngoại viện đệ nhất nhân tới, kết quả nghĩ lại vừa nghĩ bây giờ ngoại viện đệ nhất nhân nên là Đảng Vương điện hạ mới đúng. Công thành hoàn mỹ, đánh bại tiên thiên nhị trọng tiên đạo tu sĩ, chiến lực không thể hoài nghi. Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện, Sở Phong Hàn gặp qua Đảng Vương điện hạ. Thanh niên lạnh lùng kia tiến lên, tự giới thiệu, chắp tay thi lễ một cái, hắn cũng không phải là Đại Chu hoàng triều cảnh nội nhân sĩ, nhìn thấy Vương Đằng tất nhiên là không cần được bái lễ. Bất quá cơ bản lễ nghi hay là muốn có, rốt cuộc hắn cũng có việc cầu người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 71, vô pháp phi thăng phá toái cảnh. Sở Phong Hàn, hóa ra là Sở sư đệ. Vương Đằng bừng tỉnh, chẳng trách hắn đối vị này lạnh lùng thanh niên không cái gì ấn tượng. Chính mình lúc trước từ gian thứ 9 sân một đường đánh tới gian thứ 2, kết quả phát hiện gian thứ nhất trong nhà là không, không có người. Lúc đó vị này Sở Phong Hàn chính là xuống núi Trảm Yêu, tìm kiếm đột phá đi rồi. Bây giờ trở về, e sợ Trảm Yêu công thành. Ba người hàn huyên chốc lát, Sở Phong Hàn kia nói ra ý đồ đến. Đang Vương điện hạ, ta muốn nhớ ngươi thỉnh giáo một phen hoàn mỹ cảnh giới công việc. Ánh mắt của hắn sáng quắc, rất tha thiết, cũng rất kiên định. Vương Đằng không nói, tổ khiếu thần hải nổi sóng, hắn vẫn chưa từ trên người Sở Phong Hàn cảm nhận được hô ứng, vị này còn chưa từng mở ra thần hải. Tam trưởng lão nên báo cho quá ngươi, muốn đi vào hoàn mỹ, tổ khiếu thần hải là nhất định phải mở ra. Hắn nhìn Sở Phong Hàn, vị này thân là ngoại viện đệ nhất nhân, đối với thiên cung đồ quan tưởng nên cũng lô hỏa thuần thanh mới là, vì sao chậm chạp chưa từng mở ra thần hải? Ta biết được, nhưng liền thiên cung bóng mở đều khó mà làm chủ tổ khiếu, càng không nói đến mở ra thần hải rồi. Sở Phong Hàn than nhẹ, trong này gian nan không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Rất khó sao? Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc trước tựa hồ là một lần công thành tới, thiên cung trực tiếp làm chủ tổ khiếu, quan tưởng ra đế ảnh một chỉ khai thiên, đắp nạn thần hải. Làm sao đến Sở Phong Hàn này, liền kéo vượt đây? Đang Vương điện hạ nói giỡn, chính là tam trưởng lão năm đó cũng là phí thời gian một năm tháng vừa mới mở ra tổ khiếu thần hải. Sở Phong Hàn há miệng, có chút nặng nề nói. A này! Vương Đằng thần sắc có chút quái lạ, nếu là mình nói thẳng lúc trước một bước đúng chỗ đem thần hải mở ra, có thể hay không kích thích đến hắn a? Không hay lắm chứ? Không biết Đằng Vương điện hạ dùng bao lâu? Sở Phong Hàn ngẩng đầu, nhìn phía Vương Đằng, có chút ngạc nhiên dò hỏi. Hắn vừa mới về núi, rất nhiều tình tiết đều không từng nghe nói, chỉ là biết được vị điện hạ này thiên tư phi phàm, đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Cái khác hoàn toàn không biết. A này, chính ngươi đưa tới cửa a. Vương Đằng khẽ miệng hơi dương lên, ánh mắt trong phút chốc trở nên xa xưa mà thâm thúy, bày ra một bức cao miểu lãnh đạm dáng dấp. Ước chừng nửa nén hương đi, dù sao cũng là lần thứ nhất, mở ra thần hải cũng bỏ ra chút công phu. Hắn thăm thẳm mở miệng, trên mặt tràn đầy hờ hững, dường như không đáng nhắc tới bình thường. Ô nha, nửa nén hương a.
Cái gì?
Nửa nén hương? Sở Phong Hàn một hồi đứng lên, trợn mắt quát mồm, sững sờ nhìn Vương Đằng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.
Khiếp sợ?
Đại lao càng ở bên cạnh ta. Hắn tâm tư trong nháy mắt có chút hỗn ngang, ở bài trừ Vương Đằng trêu ghẹo hắn độ khả thi sau, ánh mắt một hồi trở nên nóng rực lên. Kính xin điện hạ dạy ta. Hắn nhìn thấy, hoàn mỹ con đường ánh dạng đông, vị này Đằng Vương điện hạ, nhất định có thể vì hắn chỉ rõ phương hướng. Ta chuyện này làm sao dạy ngươi à, ngươi còn có thể cùng ta cũng như thế có đại đế phong thái hay sao? Vương Đằng trong lòng không còn gì để nói, đây là thiên tư a, học không đến. Tu hành cũng tu tâm, mỗi người đều có đạo của chính mình, ta cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Hắn lắc đầu một cái, hoàn mỹ cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính mình đi xông, người ngoài cũng bất quá chỉ có thể cung cấp một ít kinh nghiệm, giúp không được quá nhiều. Ta rõ ràng, đa tạ Đằng Vương điện hạ. Nửa ngày, Sở Phong Hàn hình như có ngộ ra, xem ra vị điện hạ này ý tứ là để hắn đi đánh bóng tâm tính, tiến lên dần dần. Hắn đứng dậy thi lễ một cái, liền nhanh chân đi ra sân, chỉ để lại Tăng gia thiếu chủ cùng Vương Đằng hai người. Đằng Vương điện hạ quả nhiên phi phàm, một câu nói liền đánh thức Sở Phong Hàn sư minh, không hổ là võ đạo thiên tài, đi vào hoàn mỹ cảnh giới tồn tại. Tăng gia thiếu chủ hơi hâm mộ, trong lòng đối vị này Đằng Vương điện hạ càng kính ngưỡng, chỉ cảm thấy lần này gia tộc gáp đúng rồi bảo, có bay lên chi thế. Hắn đến cùng rõ ràng cái gì a? Vương Đằng khẽ mắt hơi đập, thực tại là không rõ những người này mạch não, hắn khuyên căn cũng không biết nghe vào không có, tạm thời khi hắn hiểu chưa. Đại Chu hoàng triều, kinh thành hoàng cung. Hôm nay Lâm triều đặc biệt hài hòa, an ổn vô cùng. Bách quan nhóm có chút ngạc nhiên, hôm nay Chu hoàng tựa hồ tâm tình sung sướng vô cùng, đối xử bọn họ cũng ôn hòa không ít. Đây là phát sinh đại sự gì? Trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng là đầu óc mơ hồ. Trên long ỷ, trong tay Chu hoàng nắm bắt một tấm đưa tin phù lục, khóe miệng không ngừng được dương lên. Con ta Vương Đằng, có thái tổ phong thái. Trong lòng hắn, khóe động không gì sánh được, bao nhiêu năm, Đại Chu hoàng thất rốt cục lại ra một vị hoàn mỹ cảnh giới. Lúc trước bất đắc dĩ đem trục xuất, bây giờ cũng có đường đường chính chính trở về tư cách. Nói vậy tiên đạo tam cung đám người kia, hối hận phát điên đi, ha 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 ha, một vị hoàn mỹ cảnh giới hạt giống a, liền như thế bị bọn họ đẩy lên Ngọc Hoàng Sơn bên trong. Chu hoàng trong lòng đắc ý, lần này cùng tiên đạo thế lực đánh cờ, nhờ Vương Đằng phúc, là hắn thắng. Truyền chấm ý chỉ, nhị hoàng tử Vương Đằng thiên tư phi phàm, với 10 tháng 8 thành tựu hoàn mỹ cảnh giới, có thái tổ phong thái, lệnh uy võ tướng quân Lý Phỉ trước đi đón dẫn hồi cung. Nhị hoàng tử Vương Đằng, hoàn mỹ cảnh giới. Vị kia Quỳnh Hoa Yến trên nói lỡ, bị trục xuất hoàng tử thành tựu hoàn mỹ cảnh giới. Đây không phải ấn lại mặt của tiên đạo tam cung đánh sao? Thực sự là người bất ngờ, vị kia Đằng Vương điện hạ lại có thể thành tựu hoàn mỹ cảnh giới, quả nhiên là tuyệt cảnh trở mình a. Bách quan trong lòng sóng gợn lên, nghi ngờ không thôi, Chu hoàng tự mình mở miệng, đương nhiên sẽ không có giả. Vị kia bị đuổi ra ngoài nhị hoàng tử, thật thành tựu hoàn mỹ. Muốn đường đường chính chính trở về. Chẳng trách, hôm nay Chu hoàng như vậy sung sướng. Một hồi, bọn họ liền hiểu rõ ra, e sợ lúc trước nhị hoàng tử bị trục xuất, cũng có vị này cùng tiên đạo tam cung đánh cờ ở trong đó. Đế vương tâm thuật, sâu không lường được a. Ngọc Hoàng Sơn, Thuần Dương Phong. Lục trưởng lão, trưởng môn Thanh Hư đạo nhân bây giờ đạt tới cảnh giới cỡ nào? Trên sơn đạo, Vương Đằng đống mở miệng, hỏi thăm tới Lục trưởng lão đến. Lúc trước trưởng môn Thanh Hư đạo nhân bỗng nhiên đưa tin với hắn, muốn gặp mặt một lần, liền lệnh hiểu biết Lục trưởng lão trước tới đón đưa. Trưởng môn à, sớm ở trăm năm trước đã đạt tới phá toái cảnh giới, trường sinh cửu thị, bất quá nhắc tới cũng kỳ, 70 năm trước tổ sư từng nói giới này phát sinh biến cố, hắn không cảm ứng được khác một chỗ đại giới hô ứng. Vô pháp phá toái hư không mà đi, chỉ có thể dừng lại ở giới này ở trong, huống hồ tu vi cũng không cách nào tiến thêm, dường như chịu đến một loại nào đó hạn chế bình thường. Lục trưởng lão chân mày cau lại, đem chuyện năm đó từng cái nói đến, hắn cũng không rõ vô cùng, bất quá cảnh giới kém quá nhiều, biết cũng vô dụng. Vô pháp phá toái hư không mà đi, chẳng lẽ là thượng giới xảy ra vấn đề? Chẳng trách hệ thống nói giới này là tàn tạ tứ tự cấp, hóa ra là ra biến cố. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ, Thanh Hư đạo nhân từ lâu đạt đến phá toái cấp, nhưng khổ nỗi thượng giới xảy ra vấn đề, vẫn vô pháp phi thăng, liền ngay cả tu vi cũng bị áp chế, không được tiến thêm. Nghĩ đến tiên đạo tam cung kia ba vị tiên nên cũng là như vậy. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến võ thần giới sau khi phi thăng duy nhất trần giới, nếu là nơi đó xảy ra vấn đề, e sợ võ thần giới cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng đi. Được rồi, Đằng Vương điện hạ vào đi thôi, trưởng môn đã ở bên trong chờ đợi rồi. Lâu chừng nửa nén nhang, hai người đi tới Thuần Dương trước điện, Lục trưởng lão vung vung tay, ra hiệu Vương Đằng một người đi vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 72, Đại Chu người đến. Kẹt kẹt. Gỗ tử đàn đúc ra hoa lệ cửa gỗ bị đẩy ra, Vương Đằng cất bước mà vào. Đắc, đắc, đắc. Một cách không ngờ, này Thuần Dương điện nội cũng không lớn, ước chừng chỉ có hai cái cách gian gộp lại như vậy rộng rãi. Bốn phía không có cái gì vật, dọc theo vách tường có hai hàng nhạt trắng ánh đèn giấy lên, yên lặng nhảy nhót. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, ở chính giữa cung điện, thình lình ngồi một vị tóc trắng râu bạc trắng đạo nhân. Hắn da như bạch ngọc, giàu có sinh cơ, trên mặt không có một tia nhăn nheo, khí thế rất dâng trào, cũng không giống một ông lão. "Ngươi đến rồi." Đạo nhân mặt mày khẽ nâng, vận đục ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đằng toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, hắn dường như nhìn thấy một tôn tự năm tháng dài đằng đẵng bên trong thức tỉnh cự nhân, tránh ra tầng tầng xiềng xích, khí huyết dâng trào rung rơi tình đấu, lệnh thiên địa rung động. Phá toái cảnh cường giả. Hắn tâm trạng dùng mình, vị này Thanh hư đạo nhân tuyệt đối là ở phá toái cảnh bên trong đi ra khoảng cách rất xa, nếu không là thế giới hạn chế, rất khả năng đã phá không phi thăng mà đi. Là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Đệ tử Vương Đẳng, gặp qua trưởng môn. Hắn rất có chừng mực, biết được ở chỗ này vị trước mặt nên làm gì tự xử, lập tức liền không người tiếp, chấp đệ tử lễ. Đạo nhân tựa hồ là từ trong ngủ say thức tỉnh, ánh mắt xa xưa mà không ngu, nửa ngày mới có thần quang tự bao hàm, rọi sáng toàn bộ đại điện. A, hoàn mỹ người, khó được khó được. Hắn tinh tế đánh giá Vương Đẳng, vị này đại chu hoàng triều nhị hoàng tử, hiện nay trên đời hoàn mỹ người, đánh vỡ cực hạn thiên tiêu. Cuối năm quỳnh hoa yến, ngươi rất coi trọng. Nửa ngày, hắn thăm thẳm mở miệng, trong điện áp lực tản đi, bị có ý thức thu lại. Thân là phá toái cảnh tồn tại, dù cho là trong lúc vô tình cử động, cũng có thể sẽ xé rách không gian, lan tràn ra loạn lưu. Ta muốn đường đường chính chính đánh trở về. Vương Đẳng ngẩng đầu, tự tin mà dâng trào. Như tiên đạo tam cung ngăn trở, vậy liền đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Mười tức sau, đạo nhân thỏa mãn cười cợt. Là cái võ đạo thật loại, nên vào ta Ngọc Hoàng Sơn, kế tiếp ngươi liền theo ta tu hành đi. Hoàn mỹ cảnh giới tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng không thể hoành áp hết thệ tiên thiên. Đó là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, còn có thời gian 5 tháng, nghịch phản tiên thiên, đầy đủ rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, muốn Vương Đẳng theo hắn tu hành, ở trong khoảng thời gian sau đó lấy hoàn mỹ cảnh giới nghịch phản tiên thiên, thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Đa tạ trưởng môn. Vương Đẳng trong lòng hiện ra nỗi sóng, vị này trưởng môn xem ra là thật phải đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Ngọc Hoàng Sơn hưng suy, một vị hoàng tử, có thể thật có thể thay đổi gì đó. Sau 10 ngày, chân núi Ngọc Hoàng. Phần phật. Kịch liệt tiếng gió bao phủ, cây cỏ không lưng, một mảnh khổng lồ bóng mờ bao phủ xuống. Có thuyền rồng ngang qua trời cao, một vị dáng người hùng tráng hán tử sừng sững trên đầu, mắt hổ bên trong tràn đầy sát khí. Tựa hồ là đại chu hoàng triều đội ngũ. Trước sân môn, hai vị trị thủ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nhìn kỹ chiếc kia thuyền rồng hạ xuống. Các ngươi chờ đợi ở đây, Thanh Vân Quan, cùng ta đi một lần đi. Thuyền rồng hạ xuống, hán tử kia quay đầu hét lên một tiếng, một đám quân sĩ chỉnh tề như một, cùng nhau đứng lặng, tỏa ra nồng nặc thiết huyết khí tức. Đều đang là tiên tiên cấp độ quân sĩ. Hai vị đệ tử chân truyền có chút tạc lưỡi, đội này quân sĩ lai lịch tuyệt đối không nhỏ, đều đang là tiên tiên cấp độ tồn tại. Đắc, đắc, đắc. Hán tử kia đi xuống thuyền rồng, phía sau theo một vị cười khổ người trung niên. Hắn là phụ trách triệu hoán, Cửu Châu Thanh Vân Lục, sứ giả, lại ở nửa đường bị đại chu hoàng triều đoạt đến, đồng thời đổi tới Ngọc Hoàng Sơn này. Tuy rằng đồng dạng là vì vị kia Đằng Vương điện hạ làm truyền, nhưng loại này bị trói đến trải nghiệm cũng không phải rất tốt đẹp. Hai vị tiểu huynh đệ, ta chính là đại chu hoàng triều uy võ tướng quân Lý Phỉ, vị này chính là Thanh Vân Lục sứ giả, làm phiền thông báo một tiếng, ta hai người muốn gặp Đằng Vương điện mặt kế tiếp. Hán tử kia tuy sinh hào phóng, nhưng đến cùng tâm tư cẩn thận, lễ nghi chu toàn, vẫn chưa bởi trị thủ đệ tử thực lực thấp kém mà ngạ mạn. Hóa ra là tướng quân đến, kính xin rời bước tròi nghỉ mát chờ đợi, chúng ta này liền đi xin trưởng lão. Trị thủ đệ tử khuôn mặt từng đỏ, liền vội vàng đem hai người lĩnh đến trong lương đình chờ đợi. Một tên đệ tử khác lại là phát ra đưa tin phụ lục, báo cho có khách trước đến bái phòng. Nửa ngày, một trận tiếng cười lớn tự trong núi truyền đến. Một ông lão đạp không mà đến, trực tiếp rơi vào đón khách trong lương đình. Uy võ đại tướng quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đến chính là Lục trưởng lão, nghe nói Thanh Vân Lục sứ giả đồng thời đang chờ đợi, liền vội vàng vàng đuổi tới, đem hai người dẫn vào sân môn. Trưởng lão không cần đa lễ, chúng ta đến đây là phụng hiện nay chu hoàng ý chỉ, Đàng Vương điện hạ thiên tư phi phàm, năm đó say rượu nói lỡ bị giáng xuống cảnh, bây giờ đang lâm hoàn mỹ, ưu khuyết điểm giằng co. Liền do chúng ta trước tới đón đưa hồi cung. Lý Phỉ chắp tay, cao giọng mở miệng, hắn chuyến này chính là phụng chu hoàng ý chỉ, tất nhiên là muốn gặp trên vương đàng một mặt. Tiếp dẫn hồi cung. Sợ rằng sẽ quân phải chờ chút thời gian, bây giờ Đàng Vương điện hạ đang cùng theo trưởng môn tu hành, không bằng tướng quân trước tiên theo ta vào núi nói chuyện, gặp Đàng Vương điện mặt kế tiếp làm tiếp quyết sách. Lục trưởng lao ý nghĩ chuyển động, nghĩ đến cái điều hòa biện pháp, Lý Phỉ cùng Thanh Vân sứ giả tất nhiên là không có dị nghị, liền theo Lục trưởng lão đồng thời đi vào sân môn. Thuần Dương Phong, đại điện trước, ba bóng người đứng lặng, mắt to trừng mắt nhỏ, chờ đợi một vị kia điện hạ. Kẹt kẹt. Gỗ tử đàn bị đẩy ra, một vị thanh bào thiếu niên cất bước mà ra, có long hổ hình ảnh, khí độ nghiêm nhiên. Đàng Vương điện hạ. Uy võ đại tướng quân Lý Phỉ tiến lên một bước hành lễ, nhìn cái này quen thuộc thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng khá là cảm khái. Từ bị giáng xuống cảnh đến tiếp dẫn hồi cung, vị này chỉ dùng thời gian nửa năm, liền nhất phi trùng thiên, đi vào hoàn mỹ cảnh giới, trở thành đương đại có tiềm lực nhất thiên tiêu. Bắt đầu so sánh, vị kia hoàng nữ cùng thái tử liền phải kém hơn một chút rồi. Lý tướng quân không cần đa lễ, cũng có tốt hơn một chút thời gian không thấy. Vương Đằng hơi kinh ngạc, vị này không phải là cái gì tiểu nhân vật, đương triều thứ nhất đại tướng quân, Chu Thiên cảnh cường giả, từng xuất quân cùng yêu tộc ở biên cương huyết chiến, công lao vô số. Không ngờ hôm nay sẽ phái hắn đến. Vị này chính là Thanh Vân sứ giả chứ? Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn một bên một vị khác người đàn ông trung niên, lúc trước Lục trưởng lão đã đưa tin quá, hắn nhưng là không nghĩ tới hai người cùng giải quyết lúc đến. Gặp qua Đằng Vương điện hạ, bây giờ Thanh Vân Lục trên thêm nữa một người, thật đáng mừng. Người trung niên kia hơi khom lưng, mở miệng cười, Thanh Vân Lục này trên tên nhưng là có tới trăm năm không có biến hóa quá rồi. Hiện nay trung quy là lần thứ hai xuất hiện một vị kinh diễm nhân kiệt, đánh vỡ cực hạ, thành tựu hoàn mỹ. Điện hạ, thánh thượng có lệnh, mệnh thần tiếp dẫn điện hạ hồi cung. Lý Phỉ liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nhiều lời, mà là đi tới Vương Đằng trước người, đem chu hoàng ý chỉ truyền đạt. Hồi cung. Vương Đằng khẽ cau mày, dựa theo hắn dự định, bây giờ trở về cùng còn sớm chút, bên trong hoàng cung cũng không có Thanh hư đạo nhân như vậy võ đạo phá toái cấp cường giả chỉ điểm. Hắn còn chuẩn bị thành tựu tiên thiên sau, ở Quỳnh Hoa Yến trên tìm về bãi đây, cũng không thể hiện tại liền trở về. Chương 73, tên vào Thanh Vân đăng thiên mạc, vạn thế truyền lưu hoàn mỹ người. Tướng quân không bằng đi đầu trở lại, đợi được Quỳnh Hoa Yến mở ra, ta tự sẽ trở về. Vương Đằng hơi trầm ngâm, cũng không mong muốn lúc này hồi cùng, hồi đó để hắn nghịch phản tiên tiên thời gian kéo dài một đoạn dài. Này, dù sao cũng là thánh thượng ý chỉ, điện hạ ngài chẳng lẽ là muốn thành tiểu tiên tiên sau lại trở về? Lý Phỉ có chút do dự, hắn đến cũng có thể đoán Đằng Vương điện hạ ý nghĩ, rốt cuộc năm đó chính là ở trên Quỳnh Hoa Yến ra sự, bây giờ tự nhiên là nghĩ đi vào tiên tiên, mặt mày rạng rỡ trở về. Hừm, tướng quân nếu là làm khó dễ lời nói, ta liền tự viết một phòng, ngươi mang về cho phụ hoàng, nên không ngại. Vương Đằng thấy hắn như thế, đơn giản nghĩ đến cái biện pháp, nghĩ đến cũng có thể xong toàn. Nửa ngày, Lý Phỉ khoát tay một cái nói điện hạ không cần, như vậy, thần đợi đến Quỳnh Hoa Yến mở ra trước 10 ngày tới đón điện hạ về kinh, làm sao? Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có theo Đằng Vương điện hạ ý nguyện, rốt cuộc đi vào hoàn mỹ cảnh giới chính là hắn Vương Đằng, mà không phải hắn Lý Phỉ. Vương Đằng khẽ gật đầu, đối với an bài như thế tương đối hài lòng, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đến theo Thanh Hư đạo nhân tu hành. Ngược lại theo Lý Phỉ đồng thời đi tới Quỳnh Hoa Yến, cũng có thể tiết kiệm chút đi đường thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, thương lượng thỏa liền tốt, Đằng Vương điện hạ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Thanh Vân kia sứ giả khẽ mỉm cười, đi tới Vương Đằng trước người, chuẩn bị bắt đầu là Vương Đằng làm chuyện. Thự không gì không thể. Điện hạ, kế tiếp ta sẽ triệu hoán Thanh Vân Lục bản thể giáng lâm, đây là một đạo pháp khí cực kỳ mạnh, do trên Càn Khôn bảng 5 vị trí đầu cường tuyệt nhân vật liên thủ luyện chế. Là chính là ghi chép thiên kiêu nhân kiệt, cung hậu thế kính ngưỡng, uy năng khó lường, đến lúc đó xin không nên chống cự. Thanh Vân sứ giả thần sắc vi túc, ở trước điện chậm rãi bố trí, từng loại tiên đạo linh tài dựa theo trận pháp phương vị bày ra, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang chảy xuôi. Đứng ở chính giữa trận pháp, Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được bốn phía linh tài bị lực lượng nào đó thống hợp đến cùng một chỗ, ở hô ứng. Lâm. Thanh Vân sứ giả bắt ấn bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người linh lực như mặt nước tuôn ra, truyền vào trong trận pháp. Hắn không ngừng tụng niệm, phản phất phù hợp một loại nào đó trong thiên địa quy luật, có không tên rung động vang vọng. Lâm. 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 Chính giữa trận pháp, Vương Đằng tâm thần báo viên thủ nhất, nhìn kỹ bốn phía chậm rãi sáng lên vầng sáng. Kia từng nét đùa chú cấu kết mà lên, cùng thiên địa hô ứng, ký kết trận pháp. Trong phút chốc, trên trận pháp không liền mở một khe hở khổng lồ, nội bộ trắng bạc loạn lưu bao phủ, một phương mông lung bóng xanh chậm rãi mà tới. Đó là Thanh Vân Lục. Vương Đằng hai mắt híp lại, mi tâm mơ hồ có ánh tím lén qua, hắn nhìn thấy một tia hào diệu. Trong kẽ nước kia bóng xanh toàn thân là một bức sách dáng dấp, rất cổ điển, đầy giấy hơi thở của thời gian. Lâm. Thanh Vân sứ giả hét lớn, cả người áo bào gồ lên, linh lực không hề bảo lưu truyền vào trong trận pháp, đem Thanh Vân Lục bản thể tiếp dẫn mà tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kẽ nước không ngừng mở rộng, một phương khổng lồ sách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra. Toàn thân bị tường vân thanh quang vần quanh, mơ hồ có vô số bóng người lẻ qua, đều là tự sách bên trong đi ra, khí chất bất phàm, như giữa trời trăng sáng, giống như cựu thiên đời sao. Thanh Vân Lục. Một bên quan sát Lý Phỉ cùng Lục trưởng lão tâm thần chấn động, bọn họ còn chưa từng gặp món pháp khí này đây, chỉ ở điện tịch trong ghi chép có chỗ đề cập, lưu lại đôi câu vài lời. Vụ. Thanh Vân Lục chậm rãi chấn động, có tiên quang bắn hiện, đem không gian kẽ nước vút lên, không để lại dấu vết. Ào ào ào. Nó trôi nổi giữa không trung, mặt hướng Vương Đằng, trang sách chậm rãi chuyển động, có vô số bóng người lẻ qua, đều là đã từng lưu danh trên đó thiên kiêu nhân kiệt. Dầm. Hào quang trong suốt đu hòa, sách chậm rãi dừng lại ở một mặt trống không trang trên, có một chùm tiên quang bắn ra, hóa thành cột sáng đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Bá. Vương Đằng thân thể run lên, nguồn sức mạnh này đu hòa mà hùng vĩ, tự trong cơ thể hắn hơi đảo qua một chút, dọc theo khí hải trên đường đi, theo chân long đại lưng đi đến tổ khiếu thần hải. Tựa hồ là ở cảm ứng hắn hoàn mỹ căn cơ, xác nhận hư thực. Nửa ngày, tiên quang kia trừ khử, trống không trên trang sách chậm rãi phát họa ra một bóng người mờ ảo. Vụ. Cột sáng đột nhiên sáng choang, có không tên vĩ lực bắn ra, kích thích Vương Đằng thân thể, muốn cho hắn thể hiện ra hoàn mỹ nhất tư thái. Hoàn mỹ người. Gào gừ. Gió nổi lên, hổ gầm theo. Đó là một mảnh cực kỳ óng ánh tinh hà, mỹ lệ mà thần bí, có bạch hổ đăng lâm tử vi, hiệu lệnh bắt đầu, bảy viên sao lớn vây quanh vần quanh. Ngang. Mây tuân, rồng gầm vang. Đó là một tòa nguy nga cao miểu thiên cung, điêu khắc hoa lệ, cung điện san sắt trong vắt rực rỡ, có chân long tự trong mây mù dò đầu, đăng lâm thiên cung. Chân long. Bạch hổ. Hai đại chân linh cùng nhau hiện ra, một giả hoàn bên trái, một giả nằm bên phải, đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương. Dường như đế quân xuất hành, cao quý xuất trần. Cột sáng vẫn chưa đình trệ, ngược lại càng nóng ánh. Vương Đằng cảm thụ khắp toàn thân phong phú cảm, thân thể đột nhiên bành trướng mà mở, một hồi cất cao trí cửu thước, giống như một tôn vàng ngọc tượng thần đứng lặng. Xì xèo. Hắn mi tâm tử ngân sáng lên, thiên nhãn mở, nhìn quét tứ phương. Hoàn mỹ nhất tư thái, hoàn mỹ người. Thanh Vân Lục rung động, trống không trên trang sách nhanh chóng hiện hiện ra Vương Đằng dáng dấp. Đó là một tôn cao chín thước tượng thần, chân long hoàn bên trái, bạch hổ nằm bên phải, phong vân khuấy động, có tinh vân mỹ lệ, phóng ánh lóa mắt, có thiên cung uy nga, cao miểu vô ngần. Ào ào ào. Tiên quang long lánh, vô số bóng người tự sách bên trong đi ra. Hoặc cao ngạo, hoặc dâm trào, hoặc bá đạo, hoặc ôn hòa, đều là tiết lộ khác với tất cả mọi người khí thế. Bọn họ là quá khứ hoàn mỹ giả, bị ghi chép sử sách, vạn thế truyền lưu. Vương Đằng không nói, ánh mắt nhìn kỹ hiển hóa ra bóng người, lãnh đạm mà vô tình, bày ra thái độ như thế hắn chiến lược vô cùng, tâm linh cũng là cất cao đến khác một cấp bậc, đang quan sát. Vụ. Thanh Vân Lục rung động, trên một trang sách kia thình lình thêm ra một cái tục danh. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đằng. Sau một khắc, có sáng trừ khử, Thanh Vân Lục phóng lên trời, bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt huy. Vương Đằng ngẩng đầu, nơi đó có một bức màn trời hiện ra. Màn trời bốn phía bị tường vân hào quang trong suốt chỗ vần quanh, vừa mới xuất hiện liền che đậy toàn bộ bầu trời, giống như ở tuyên cáo, giống như đang tiếp dẫn. Một tôn cao chín thước tượng thần liền như vậy xuất hiện tại trên màn trời, khuôn mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Chân long hoàn bên trái, bạch hổ nằm bên phải, phong vân khuấy động, có tinh vân mỹ lệ, phóng ánh lóa mắt, có thiên cung nguy nga, cao miểu vô ngần. Đầu dưới, thình lình có một chuyến tiên quang lượn lờ chữ lớn. Cựu Châu người thứ 36 hoàn mỹ người, Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đẳng. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đẳng. Người thứ 36 hoàn mỹ người, Thanh Vân Lục là nó làm truyền. Trong phút chốc, toàn bộ Cựu Châu đều sôi trào, vô số người trẻ tuổi chấn động nhìn đạo kia màn trời, yên tĩnh không nói. Vô số các lão quái vật bị giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn mảnh kia màn trời. Thời gian qua đi trăm năm, lại một vị hoàn mỹ nhân kiệt xuất thế rồi. Ở màn trời xuất hiện một khắc đó, Đại Chu hoàng triều ba châu đều là rơi vào một mảnh cuồng hoan. Bọn họ nhị hoàng tử, Đàng Vương điện hạ, công thành hoàn mỹ, ghi vào Thanh Vân Lục, vạn thế truyền lưu. Thân là Đại Chu con dân, bọn họ cảm nhận được lớn lao vinh quang, cùng có vinh yên, khó có thể kiềm chế trong lòng khuấy động. Vương Đẳng, Vương Đẳng, Vương Đẳng, Vương Đẳng. Từng câu lời nói, từng đạo nỉ non, tất cả đều chỉ về vị thiếu niên kia trên màn trời bóng dáng. Người thứ 36 hoàn mỹ giả, Vương Đẳng. Chương 74, Thiên lộ đại đức, nhân gian mới là chính đạo. Người thứ 36 hoàn mỹ người. Thanh Vân sứ giả yên tĩnh không nói, nhìn hùng vị trên màn trời bóng người kia, vai hùng bất phàm, có long hổ hình ảnh. Nghe đồn vị này Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử cùng Tiên Đạo Tam cung có toán, e sợ này cuộc sống tương lai cũng sẽ không bình tĩnh. Cửu Châu các nơi, mọi người đều là ngửa đầu nhìn trời, nhìn kỹ đương đại hoàn mỹ người, Vương Đẳng. Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Tiên Đạo Tam cung phương hướng. Bát Cảnh cung vẫn yên tĩnh thanh lù, tự nhiên hài hòa, Ngọc Hư cung cùng Bích Lũ cung nhưng là liên tiếp truyền ra tiếng hừ lạnh, dường như sấm sét nổ vang, từng đạo không gian kẽ nước bị xé ra, trắng bạc loạn lưu bao phủ. Chính giữa kinh thành, hiện nay Chu hoàng đứng lặng kim loan địa đỉnh, một đôi mắt bắn ra hóng ánh thần quang, lạnh lùng nhìn kỹ Ngọc Hư cung cùng Bích Lũ cung. Nếu là đại biến chưa sinh thời gian, chấm còn trong lòng có kiêng kỵ, nhưng bây giờ các ngươi từ lâu đứt đoạn mất cùng Tam Thanh chính thống liên hệ, bất quá dính chút tên gọi bản môn, còn tưởng rằng là đã từng. Hắn khí thế dâng trào, dường như một tôn hoàng long đang quan sát, muốn chúa tể thiên hạ, vượt phẳng tất cả trở ngại. Trong Ngọc Hoàng Sơn, Thuần Dương Phong, Thanh Vân Lục dị tượng kéo dài tới tận một canh giờ mới tàn đi. Hình chiếu đến Cửu Châu các nơi, đem người thứ 36 hoàn mỹ người xuất thế tuyên cáo. Điện hạ, đã như vậy, kia thần liền xin được cáo lui trước, vừa vặn có thể năm Thanh Vân quan đoạn đường. Uy võ đại tướng quân Lý Phỉ trịnh trọng thi lễ một cái, liền lôi kéo Thanh Vân sứ giả rời đi. Hắn động tác này cũng là vì phòng bị một vài người, Đàng Vương điện hạ các loại tin tức có thể vẫn chưa thể sớm như vậy lan truyền ra ngoài, bằng không trên Quỳnh Hoa Yến thiếu không được cũng bị nhầm vào. Vì để tránh cho Thanh Vân sứ giả bị người chặn trước, hắn đành phải nhiều mệt nhọc, chạy lên một chuyến rồi. Tướng quân, tại sao ngươi trói người thủ pháp như thế thành thạo? Trên sân đạo, Thanh Vân sứ giả âm thanh đú đoán vô cùng, tới là nửa đường bị chặn trước của đến, trở về còn phải bị trói trở về. Hắn đường đường Thanh Vân lục sứ giả dĩ nhiên lưu lạc đến đây, thiên ý trêu người a. Nửa ngày, Lục trưởng lão rời đi, Vương Đẳng cũng là trở lại Thuần Dương trong điện. Ha ha, người thứ 36 hoàn mỹ người, này Cửu Châu lại muốn náo động một lần rồi. Chính giữa cung điện, Thanh Hư đạo nhân hai mắt híp lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đẳng trên người. Vị này Đằng Vương điện hạ thủ đoạn so với suy nghĩ khác còn kinh người hơn, là Đại Chu hoàng thất gốc gác, vẫn là hắn bản thân tạo hóa. Vậy liền để hắn náo động đi, Quỳnh Hoa Yến lúc càng náo nhiệt càng tốt. Vương Đẳng bình tĩnh mở miệng, phía sau chân khí dâng lên, đem gỗ tử đàn môn hợp lại. Hắn còn chờ ở trên Quỳnh Hoa Yến thanh toán đây, năm đó bị giáng xuống cảnh, vị kia thiên dịch tử cùng hắn mấy vị sư huynh đệ nhưng là già không nhỏ lực. Cũng tốt, đoạn thời gian này, lão phu liền chuyển cho ngươi lịch phản tiên tiên chi pháp, vì ngươi bình định trở ngại. Thanh Hư đạo nhân khẽ gật đầu, tin vung tay lên, trước mặt trong phút chốc thanh quang như mưa vung lên, ký kết ra một mảnh sóng quang màn che. Trên đó biến ảo ra rất nhiều ký tự pháp lý, khi thì dung hợp thành nhân thể, khi thì tán làm bầu trời đầy sao. Tiên tiên giả, quy nhất vậy, lấy càn khôn nuôi thể, âm dương dung hồn, huyền diệu tự bao hàm. Tiên tiên cảnh võ giả đầu trọng chân lý võ đạo, hoặc quyền trưởng tâm ý, hoặc đao kiếm tâm ý, thương kích mâu mâu cũng có thể thông thần, này gọi là thần. Lịch phản tiên tiên, chân khí lộ sắc thăng hoa, lẫm liệt xâm hàn, cô động như cương, xương chi cương khí, này gọi là khí. Lục thân phản bản quy nguyên, tản đi hậu thiên trọng khí, một khẩu tiên tiên chi khí ẩn đã ngột rửa, tráng khí huyết, cường gân cốt, khí tức lâu dài, chất phác lâu đời, này gọi là tinh. Tinh khí thần hợp nhất, tam bảo như ý, liền có thể tiên tiên viên mãn, trà tìm chu thiên. Thanh âm trầm thấp vang vọng, một mảnh kia sóng quang màn che hóa ra một vị thanh niên bóng dáng, tướng mạo cùng Thanh Hư đạo nhân giống nhau đến bảy phần. Ở Vương Đẳng nhìn kỹ, thanh niên kia thình lình bắt đầu rồi nghịch phản tiên tiên đột phá, các loại biến hóa ánh vào Vương Đẳng trong lòng, để hắn hiểu rõ. Thanh Hư đạo nhân càng là đem chính mình quá khứ đột phá trải qua diễn biến mà ra, để Vương Đẳng cảm nộ. Đây là một hồi cực kỳ hiếm có tạo hóa, phá toái cảnh cường giả đột phá trải qua, đủ để mang đến rất nhiều cảm nộ. Thanh Hư đạo nhân như vậy, đã triệt địa đem Ngọc Hoàng Sơn một mạch hưng suy đặt ở Vương Đẳng trên người, vị này thành tựu hoàn mỹ nhị hoàng tử, có thể thật sự có thể mang theo bọn họ thẳng vào thanh minh. Thì ra là như vậy, tinh khí thần tam bảo, cũng là võ thần giới tiên thiên tam cảnh, tiên thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, tiên thiên luyện thần. Ở giới này bên trong nhưng là đem tam bảo ngưng tụ coi như đột phá thiết lập trước tiên ngưng tụ ra tiên thiên tam bảo mô hình, nghịch phản tiên thiên sau ở tam bảo quy nhất đồng thời tu luyện thẳng tới viên mãn. Ngược lại cùng võ thần giới tiên thiên cảnh có chỗ bất đồng, cũng không phải là dựa theo tinh khí thần bước đi đến tu hành, mà là một lần đặt xuống hùng hồn căn cơ, ba giả hợp nhất đồng thời tu hành. Điều này sẽ đưa đến giới này tiên thiên đột phá không dễ, chiến lược tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tu hành chậm chậm. Người khác đều là một cảnh đến, bọn họ là trực tiếp tam cảnh hợp nhất, kề vai sát cánh, tự nhiên có chỗ bất đồng. Ta chân lý võ đạo, từ lâu nộ ra a. Vương Đẳng hô hấp hơi trầm xuống, hoa khai kiến ngã cùng bình thiên thừa mệnh hai thức quyền kỹ chân ý ẩn đã mà ra. Một giả dày nặng như thần sơn, nguy nga mênh mông, một giả duy ngã độc tôn, thiên mệnh gia thân. Này chính là hắn ý. Không sai, hoàn mỹ cảnh giới liền đạt đến tiên thiên chi tinh cùng tiên thiên chi thần tiêu chuẩn, duy nhất kém, chính là tiên thiên chi khí rồi. Thanh hư đạo nhân ánh mắt thanh minh, hai tay bắt ấn, có thần lực mênh mông bắn ra, chuyển hóa thành lượng lớn tiên thiên chi khí đem Vương Đẳng bao phủ. Lấy này, làm có thể làm hắn nhanh chóng cảm ngộ ra tiên thiên chi khí huyền diệu, tăng nhanh chân khí lột xác, sớm chút đi vào cảnh giới tiên thiên. Tiên đạo tam cung, bát cảnh cung. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trung du dương vang vọng, một chuyến giáp sĩ đứng lặng trước cung, tay nâng kim đỏ hoàng chỉ. Huyền Trần, đi đón chỉ đi. Lo luyện đan bên, lão nhân mặt mày khẽ nâng, nhàn nhạt nói câu. Một bên thiếu niên đứng dậy rời đi, nửa ngày mới trở lại trong cung. Sư phụ, Chu Hoàng để chúng ta đi tham gia cuối năm Quỳnh Hoa Yến. Hắn đem kim đỏ hoàng chỉ chuyển đi, chờ đợi lão nhân đáp lại. Trung quy như vậy, vậy liền đi tới một lần đi. Lão nhân than nhẹ, thần sắc không tên, bên trong lò luyện đan hỏa diễm lại tăng vọt mà lên, đem nửa cái lô thân vùi lấp. Ngọc Hư Cung, Chu Hoàng có lệnh, đương đại Ngọc Hư đạo nhân đi ra tiếp chỉ. Một vị hùng tráng quân sĩ đứng ở trước cung, phía sau tràn đầy người khoác chiến khải binh lính, tràn ngập sát khí. Giờ khắc này, tay hắn nâng kim đỏ hoàng chỉ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mấy cái đạo nhân. Ha ha, tướng quân thứ lỗi, sư tôn vẫn còn tu hành, bất tiện tiếp chỉ, liền do chúng ta đại tiếp. Thiên Dịch Tử nhìn quét một mắt, chư vị sư huynh đệ đều nhìn hắn, nghĩ tới lúc trước nhị hoàng tử một chuyện, cũng chỉ đành nhắm mắt tiến lên. Vô liêm sỉ, gặp chỉ như gặp hoàng, Ngọc Hư đạo nhân đây là muốn chống chỉ hả? Các ngươi Ngọc Hư cung thật là to gan. Kia quân sĩ hừ lạnh, Chu Thiên cảnh khí thế dâng trào mà lên, tràn ngập hung sát khí. Đây là một vị dũng tướng, ngày đêm ở biên cương chém giết, bây giờ tới gần Quỳnh Hoa Yến, liền bị điều trở về. Lớn mật, sao dám chống chỉ không tôn? Phía sau một đám giáp sĩ cùng nhau tiến lên, khí thế ký kết thành trận, hung sát tâm ý gần như ngưng tụ thành thực chất, đánh về phía cửa cung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 75, Đăng Lâm Tiên Thiên, cùng giả thiên thế giới nhân quả. Ai? Hà tất như vậy? Khẽ than thở một tiếng vang lên, có tiên quang như thác nước vậy buông xuống, hóa thành một bàn tay lớn phất quá, đem hung sát tâm ý xô tan. Sư tôn, Thiên Dịch Tử mấy người sắc mặt vui vẻ, đều là quỳ gối dưới đất. Chu Hoàng ý chỉ, lão đạo biết được, đến lúc đó sẽ mang theo môn hạ đệ tử dự tiệc. Bàn tay to kia khẽ run lên, liền đem kim đỏ hoàng chỉ thu nạp vào trong cung, truyền ra một đạo bình thản âm thanh. Quân sĩ kia lạnh lùng liếc mắt một cái quỳ gối dưới đất Thiên Dịch Tử đám người nói thánh thượng còn có một câu nói muốn ta mang cho đạo nhân. Mời tướng quân nói rõ. Mấy tức trầm mặt sau, trong cung truyền ra tiếng âm. Thiên lộ đã đức, nhân gian mới là chính đạo, tự lo lấy. Nói rơi, quân sĩ tay áo lớn vung lên, xuất lĩnh một bọn binh lính đi xa. Trong cung yên tĩnh không nói, nửa ngày mới có một tiếng thở dài truyền ra. Cớ gì như vậy? Sư tôn, đệ tử. Thiên Dịch Tử đám người sắc mặt một trắng, trong lòng rung động không ngừng, sư tôn dĩ nhiên thật tự tiềm tu bên trong thức tỉnh, vậy bọn họ lúc trước những việc làm chẳng phải là. Mấy người run rẩy không tên, không dám mở miệng. Tư Dùng phát ấn, mượn tiếng sư tên, các ngươi thực sự là thật là to gan a. Thực sự là bản tọa đồ nhi ngoan. Trong Ngọc Hư cung, truyền đến nổ vang như sấm, một vị kia nổi giận rồi. Bích Du cung. Đồng dạng là một hàng giáp sĩ đứng lặng, trước tiên một cái tướng quân tay nâng kim đỏ hoàng chỉ, khí thế dâng trào. Chu Hoàng ý chỉ, ta đã hiểu, đến lúc đó về nắm môn hạ đệ tử đồng thời đi tới. Cửa cung mở rộng, một thanh âm thăm thẳm mà ra, có thần lực bắn ra, đem kim đỏ hoàng chỉ thu hút trong cung. Ngọc Cảnh đạo nhân chớ vội, thánh thượng còn có câu nói để ta mang cho ngươi. Người tướng quân kia nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua một đám Bích Du cung đệ tử, đều là khí thế ác liệt, bất phàm hạng người. Tướng quân mời nói. Một đôi mắt tự trong cung sáng lên, trong vắt như lời sao, bao hàm vạn vật, tựa như có, tựa như không. Thiên lộ đã đức, nhân gian mới là chính đạo, tự lo lấy. Tướng quân nói rơi, trực tiếp rời đi, cũng không kéo dài, nếu ý chỉ truyền đạt đến, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Thiên lộ đã đức, thiên lộ đã đức a. Nửa ngày, tự trong cung truyền ra thở dài, tiếc nuối mà không cam lòng. Sư tôn. Một vị khuôn mặt đẹp đẽ nữ tu tiến lên, giống như muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, ngày đó việc ta đã hiểu, sư minh ngươi nhất thời hồ đồ bị Thiên Dịch Tử kia mê hoặc, vận dụng ngọc cảnh phát tấn, này đi Quỳnh Hoa Yến ta sẽ hướng Chu Hoàng thỉnh tội bảo vệ hắn. Tự trong cung truyền lên tiếng, có vẻ vẻ bài chen lẫn trong đó. Một chúng đệ tử yên tĩnh không nói, mặc dù là bọn họ có lỗi trước, một mình vận dụng trong cung pháp ấn, nhưng sư tôn vẫn là đồng ý bảo vệ bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ càng hổ thẹn. Tàn đi đi, tất cả đợi đến Quỳnh Hoa Yến lúc đều sẽ sáng tỏ, vị tiên nhị điện hạ, ta cũng muốn gặp trên vừa thấy. Sau một tháng, a, một tiếng giống to, tự thuần dương phong đỉnh truyền đến. Cương gió chợt nổi lên, một bóng người lóe ra, quyền ra như long, gióng lên cho nổ vàng, có không tên ý nhị lưu chuyển, khi thì dày nặng như núi, khi thì bá đạo tùy ý. Hắn khuôn mặt oai hùng, một đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin hào quang, dâng trào phồn thịnh. Thiên Thiên, bốn phía đệ tử sắc mặt hơi động, cảm nhận được thân ảnh kia bên người lượn lờ cuồn bánh cương phong, đây là một vị nghịch phản tiên tiên cao thủ, vừa mới nhập cảnh liền mạnh mẽ vô cùng. Bất động như thần sơn, nguy nga mênh mông, động tác thiên mệnh ra thân, duy ngã độc tôn. Trong thuần dương điện, Thanh Hư đạo nhân vỗ tay mà cười, một tháng, hắn đem chính mình đột phá tiên tiên lúc trải qua lan truyền cho Vương Đẳng cảm ngộ. Rốt cục ở hôm nay luyện tiên tiên tam bảo, một lần xua tan hậu thiên trọng khí, đăng lâm tiên thiên. Chân ý, tinh huyết, cương khí, tam bảo dung hợp, ở hô ứng. Vương Đẳng nắm tay, cảm thụ trong cơ thể phun trào dâng trào sức mạnh, hắn tiên thiên tam bảo dường như cấu kết thành một thể thống nhất, hòa hợp mà cường thịnh. Bây giờ, hắn cũng là đi vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa là đã hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Tại tiên thiên cảnh bên trong, hoàn mỹ không một tì vết, chính là tối cường tồn tại. Quỳnh Hoa Yến, tiên đạo tam cung, chờ ta. Hắn nói nhỏ, khí thế dâng trào mà phồn thịnh. Hồn Thiên Phong, gian thứ nhất trong nhà, hai bóng người cùng nhau cả kinh, nhìn phía thuần dương phong phương hướng. Là Đằng Vương điện hạ, hắn đi vào tiên thiên rồi. Thang gia thiếu chủ hơi run run, lúc này mới bao lâu? Bất quá thời gian một tháng, liền lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên, e sợ tại tiên thiên đại cảnh bên trong cũng khó gặp địch thủ. Sở Phong Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, chậm rãi mở miệng. Vị điện hạ này tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh chút, hoàn mỹ cảnh giới, thật sự có như vậy huyền bí sao? Bích hồ bờ bên kia, trên trúc lâu, đạo nhân tuổi trẻ La Giáo Tập khẽ gật đầu, cảm thụ cố kia quen thuộc khí thế, càng là đã đăng lâm tiên thiên, không kém gì hắn rồi. Vừa mới qua đi bao lâu, vị điện hạ kia liền nhất phi trùng thiên, lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Cương Phong động trước, Lục trưởng lão cười to, Tiềm Long gia huyên, nó thế không thể đỡ. Thuần Dương Phong sườn núi nơi, Tam trưởng lão thần sắc cảm khái, đáy mắt né qua một vệt nhớ lại. Quá khứ, chung quy là quá khứ rồi. Hắn thoải mái, chấp niệm triệt địa tiêu tan, vị điện hạ kia đã vượt qua hắn, đi lên một cái thông thiên đại đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều cảm nhận được cỗ kia khí thế, vị kia lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên thiên tiêu, Vương Đẳng. Ngày hôm sau, Thuần Dương Phong đỉnh, một chỗ trong thiên điện, Vương Đẳng ngồi xếp bằng trong đó, hai con mắt vi đóng, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Chúc mừng ký chủ đăng lâm tiên thiên, thành tựu lưỡng nghi cấp, tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, hệ thống quyền hạn tăng lên. Đo lường đến ký chủ thành tựu lưỡng nghi, hệ thống công năng mở ra, chư thiên giới hải mở ra. Trong phút chốc, Vương Đẳng trong đầu hiện hóa ra một mảnh hỗn độn tinh vân, vô số đại giới bóng mờ như đầy sao vậy tô điểm trong đó, có bóng ánh lóa mắt giả, có lờ mờ tối tăm giả, không phải trường hợp cá biệt. Hắn ở trong đó thoáng nhìn vô số tàn tạ hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Có đại đỉnh ngang trời, thần hy lóa mắt, tiếng chuông vang vọng, ba bóng người đứng lặng một mảnh tiên vực bên trong, đang mở ra, ở tìm kiếm. Có một kiếm tự vô ngần nơi bắn ra, đoạn vạn cổ, mở con đường phía trước, độc lưu một đạo hữu quản bóng lưng đi xa. Có bóng người đứng lặng hoàn vũ tinh không, phun ra nuốt vào nhật nguyệt hào quang, đỉnh đầu lọ đá, mưa ánh sáng như thác nước vậy rải rác. Vương Đẳng ngơ ngác, này từng bức họa dường như tự mình trải qua bình thường lẽ qua, ở trong lòng hắn tạo nên gợn sóng. Thật quen thuộc. Tại sao biết như vậy? Đo lường ký chủ tha ngã phân bố, phát hiện nhân quả liên lụy lớn nhất giả, khóa chặt bên trong. Khóa chặt bên trong. Khóa chặt thành công. Ký chủ nhân quả lớn nhất tha ngã hiện ra, khóa chặt mục tiêu thế giới, tàn tạ cựu cung cấp thế giới, đặc thù giả thiên đại thế giới. Khóa chặt mục tiêu tha ngã, Bắc Đế Vương Đẳng. Quả nhiên. Vương Đẳng trong lòng hơi động, giả thiên bên trong tha ngã quả nhiên liên lụy nhân quả rất nhiều, không ngờ giả thiên đại thế giới càng là cao cấp nhất cựu cung thế giới, tuy rằng không trọn vẹn. Ký chủ đã thỏa mãn chư thiên giới hải xuyên qua tiêu chuẩn, bất cứ lúc nào có thể mở ra xuyên qua. Nơi này giả thiên đại thế giới đẳng cấp là đem hoàn mỹ thế giới cùng thánh khư liên hệ tới nhìn, đem tổ ba người tiến vào tiên vực sau cảnh giới cùng 5 tháng cũng tính cả rồi. Chương 76, ngày 10 tháng 2, hoàng tử xuống núi, Vương Đẳng vào kinh. Cựu Châu lịch năm 715, tới gần cuối năm, Đại Chu hoàng thất lại nổi lên Quỳnh Hoa Yến, triệu các lộ nhân kiệt vào kinh. Chân núi Ngọc Hoàng, thuyền rồng đến từ trên trời, uy võ đại tướng quân Lý Phỉ sừng sững nó đầu, trong ánh mắt có nhàn nhạt chờ đợi. Ngày 10 tháng 2, đêm chủ tịch, Quỳnh Hoa Yến. Hắn đúng hẹn mà tới, ở Quỳnh Hoa Yến tổ chức 10 ngày trước tới đón đưa Đẳng Vương điện hạ vào kinh. Ngọc Hoàng Sơn chân núi, thiên phong gào thét, một bộ thanh bảo khẽ nhếch, thiếu niên đứng lặng, dâng chào mà phù thịnh. Thần Lý Phỉ, khấu kiến Đẳng Vương điện hạ. Tiếng gió càng liệt, thuyền rồng hạ xuống, Lý Phỉ một bước ra, quỳ một gối xuống ở thiếu niên trước người. Cảm thụ thiếu niên quanh thân vờn quanh cuồng manh cương khí, Lý Phỉ trong lòng nổi sóng. Vị điện hạ này quả nhiên thành tựu hoàn mỹ tiên thiên, đây là muốn ở trên Quỳnh Hoa Yến đem mất đi hết thể cầm về a. Gian khổ tướng quân đi một lần rồi. Vương Đẳng gật đầu, tiên thiên tam bảo hòa hợp cường thịnh, tỏa ra phồn thịnh phân chấn, hắn giờ phút này đã là tiên thiên thân thể, rút đi liếu phàm bụi trọc khí, muốn có cao miểu cảm giác. Điện hạ nói giỡn, có thể tiếp dẫn điện hạ hồi cùng, là thần vinh quang. Lý Phỉ đầu vi thấp, khiêm tốn mở miệng. Xin Đẳng Vương điện hạ giơ bước, vào thuyền rồng, trở lại kinh thành. Hắn đứng lên, nghiêng người tránh ra, ra hiệu Vương Đẳng leo lên thuyền rồng. Đây là Đại Chu hoàng thất luyện chế ra phi hành pháp bảo, mấy ngày liền có thể ngang qua mấy trăm ngàn dặm xa, đi kinh thành. Kinh thành yên hỏa phồn hoa, cô nhưng là nhớ nhung vô cùng. Vương Đẳng khẽ mỉm cười, đáy mắt nhưng là hàn mang lạnh lẽo không gì sánh được, lạnh lẽo âm trầm như lưỡi dao. Quỳnh Hoa Yến, bởi vậy bắt đầu, cũng bởi vậy cuối. Lý Phỉ trong lòng dùng mình, liên tưởng tới Chu hoàng gần nhất động tác, tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, im lặng không lên tiếng, đi theo Vương Đẳng phía sau, bước lên thuyền rồng. Hồn Tiên Phong. Lâm Thủy bên bờ gian thứ hai trong nhà, Tăng Gia thiếu chủ nắm một tấm lệnh bài, bình tĩnh nhìn kia đi xa thuyền rồng. Đây là Vương Đẳng trước khi đi để cho hắn, trên Quỳnh Hoa Yến, hắn có thể nắm lệnh này cùng Tăng Gia mọi người đồng thời tiến vào. Gió nổi mây vẩn, Tiềm Long Gia Huyên A. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, thần sắc không tên. Thuần Dương Phong trên, Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão đứng song vai, viễn vọng kia thẳng vào mây trời thuyền rồng. Quỳnh Hoa Yến, không biết lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Lục trưởng lão than nhẹ, Đàng Vương điện hạ vào kinh, tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Người sống một đời, chỉ có tranh một cái, võ đạo càng là như vậy. Tam trưởng lão nói nhỏ, nhìn càng tấu triệt. Trong Thuần Dương điện, một ánh mắt chậm rãi nhạt đi, tựa như có, tựa như không. Đại Chu hoàng triều, kinh thành. Tới gần cửa ải cuối năm, mọi người trong kinh thành cũng là giăng đèn kết hoa, vui vẻ vô cùng. Đèn lồng màu đỏ khắp nơi thấy rõ, hoành phi câu đối ra ra đều có, ngược lại cũng được người thích. Những người đi đường cũng càng dày đặc, thỉnh thoảng sẽ nhìn phía chính giữa kinh thành phương hướng, kính nể mà sùng bái. Trong Kim Loan điện, Chu hoàng đứng chắp tay, ngóng nhìn vòng trời, phía sau là trống rỗng đại điện, tịch liêu mà cao xa. Thiên lộ đã đức, nhân gian mới là chính đạo. Hắn nói nhỏ, cái tay dò ra, có nồng nặc kim quang đi theo, hóa thành từng đạo nhảy nhót cổ phủ, tràn vào Kim Loan điện các nơi. Ngày 10 tháng 2, hoàng tử xuống núi, Vương Đẳng vào kinh. Đùng, đùng, đùng. Chính giữa kinh thành, có lớn lao chuông vang vọng ba tiếng, là vị cực, cũng là cao quý, chỉ có nên tiếp khách nhân trọng yếu nhất lúc mới sẽ vang lên. Một ngày này, kinh thành bách tính dâng lên đầu đường, cùng nhau ngóng nhìn phương đông phía chân trời. Một vị kia thành tựu hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử muốn trở về rồi. Đắc đắc đắc. Kim Loan điện trước, hiện nay Chu Hoàng ngẩng đầu, lặng lặng chờ đợi. Bá. Phương đông trên vòng trời, mây mù tàn đi, một chiếc thuyền rồng uốn lượn mà tới. Một vị thanh bảo thiếu niên đứng ngạo nghễ đầu rồng, nhìn xuống tứ phương. Nhị hoàng tử, Vương Đằng. Cựu Châu người thứ 36 hoàn mỹ người, đời này lớn nhất tiềm lực thiên tiêu. Năm đó bị biếm xuất cảnh, bây giờ cưới lấy đầu rồng, đường hoàng trở về. Kim Loan điện trước, Chu Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng kéo kéo, chung quy là chậm rãi dương lên, vui mừng mà cảm khái. Cung nên Đằng Vương điện hạ về kinh. Chính giữa kinh thành, bách quan tề bái, cung nên Vương Đằng trở về. Chúng ta cung nên Đằng Vương điện hạ trở về. Trong kinh thành, núi hô sóng thần, hết thảy bách tính đều là cùng nhau bái dưới, tiếng này hò hét, che lại thiên phong, đè xuống vòng trời, lệnh nhật nguyệt lờ mờ, lệnh càn khôn đảo khuynh. Trên đầu rồng, Vương Đằng nhìn xuống, phía dưới đều là quỷ gối bóng người, cùng nhiệt mà thuần túy. Quyền cung lực, vốn là một thể. Hắn nói nhỏ, khí thế tỏa ra, trong phút chốc cương phong lạnh lẽo, một luồng bá đạo chân ý dâng trào mà lên, thẳng vào mây trời. Thiên mệnh gia thân, duy ngã độc tôn. Gào gừ. Ngang. Chỉ một thoáng, trên vòm trời hổ gầm rồng ngâm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô ngân tinh không hiện ra, có bạch hổ đang lâm tử vi, hiệu lệnh bắt đầu, thiên cung cao miểu hoa lệ, có chân long đăng huyết, cải thiên hóa nhật. Dị tượng lộ ra, lớn lao mà chói mắt. Ta trở về rồi. Trên đầu rồng, thiếu niên cười to, rồng ngâm hổ gầm đi theo, vang vọng cửu thiên. Giữa lúc còn trẻ ngông cùng lúc, sao không chỉ vẽ lật mênh mông. Cung nên Đằng Vương công thành hoàn mỹ, danh liệt thanh vân. Phía dưới tiếng vang càng lớn lao, núi hô sóng thần vậy quỷ gối. Hán Vương Đằng chính là duy nhất. Thiểm Long gia huyên, phong vân khuấy động. Kim Loan điện trước, bách quan túi đầu, trong lòng không tên. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chu Hoàng gật đầu, ánh mắt nhu hòa, một chỉ điểm ra, có thần quang dâng trào như triều, ký kết pháp lý, trong phút chốc hóa thành một chiếc thang trời. Ngang qua mà lên, thẳng vào mây trời, đi đến thuyền rồng trước. Vương Đằng nhìn tới, một đạo kia bóng người quen thuộc đứng ở Kim Loan điện trước, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hai người đối diện, gặp mặt không nói gì. Rầm. Thuyền rồng hạ xuống, thang trời dâng lên như triều, mang theo thuyền rồng lay về chính giữa kinh thành, Kim Loan điện trước. Đắc, đắc, đắc. Trên đầu rồng, thanh bảo thiếu niên nhảy xuống, bên cạnh có cương phong lạnh lẽo, đồng bền rơi xuống đất. Phía sau là uy võ đại tướng quân Lý Phỉ cùng một đám vũ khí, cùng nhau cất bước, đi xuống thuyền rồng. Nhiều ngày không thấy, có từng mạnh khỏe. Nửa ngày, thiếu niên mở miệng, nhìn người chúa tể kia một chiều bóng dáng. Hiện nay Chu Hoàng, Cửu Châu thứ năm, đồng dạng là một tôn phá toái cảnh cường giả, vẫn còn có thể. Chu Hoàng trầm mặc mấy tức, cười cợt, phun ra hai chữ: "Vừa là trở về, vậy liền đi trong cung xem một chút đi, ngươi nhị tỷ cùng đại ca cũng quay về rồi." Vương Đằng gật đầu, tự Chu Hoàng bên người đi qua, đi vào kia quen thuộc trong cung điện. Tất cả cùng trước khi rời đi không khác nhau chút nào, đèn đuốc vẫn sáng rực, nhưng vẫn khu không tiêu tan, thấu xương kia tịch liêu. Đại hoàng tử Vương Vũ Hóa, văn thao vũ lực, bị lập thành thái tử, từng chấp trưởng đại quân trấn thủ biên quan. Bây giờ cũng bởi vì Quỳnh Hoa Yến mà sớm trở về, cũng là tiên thiên cảnh giới. Nhị hoàng nữ Vương Khê, bái vào Thượng Thanh Bích Du cung môn hạ tu hành tiên đạo, bất quá tính tình nảy ra, hơn nửa thời gian đều là ngốc ở trong hoàng cung. Tu vi cũng ở thiên tài địa bảo trồng chất dưới đi vào tiên thiên cảnh giới. Lúc trước bị biếm xuất cảnh lúc, hai vị này lén lút cũng cho không nhỏ trợ giúp, để Vương Đằng đường xá thuận lợi không ít. Bây giờ lại gặp mặt lúc, rồi lại là khác một phen dáng rất rồi. Năm tháng thản nhiên quá, thương hải gian rồi đến, hôm nay chiếu bản tâm, mới biết ta là ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 77, lấy trời làm hỏi. Cửu Châu lịch năm 715, ngày 10 tháng 2, giao thừa, Quỳnh Hoa yến lên. Trong Kim Loan điện, hào hoa phú quý rất, các loại trang trí xa hoa không gì sánh được, vàng son lộng lẫy. Ở giữa cung điện, ghế dựa bày ra, phân trái phải hai hàng, chỉ có chủ vị có một bóng người ngồi ngay ngắn. Đó là hiện nay Chu Hoàng, chiếm giữ yến đầu. Lướt. Thái Thanh bắt cảnh cùng đến. Kim Loan điện ở ngoài, tiếng gào thét lên. Đã thấy trên vòm trời có tiên quang ngang qua mà lên, một vị đạo nhân nắm đổ, đứng ở tiên hạc chi lưng, phiêu dung mà tới. Bắt cảnh đạo nhân đến rồi, mời ngồi. Trong điện, Chu Hoàng cao giọng mở miệng, có quan chức tiến lên, đem bắt cảnh đạo nhân cùng với đồ tiếp dẫn vào điện. Bần đạo bắt cảnh, gặp qua Chu Hoàng. Lão nhân nắm đổ vào điện, cung kính cúi đầu, chợt ngồi vào Chu Hoàng bên dưới thứ trên một chiếc ghế dựa. Vị này Cửu Châu đệ nhất nhân, tiên đạo tam cung đứng đầu, tất nhiên là có như vậy tư cách. Chu Hoàng khẽ gật đầu, không có nhiều lời, vị này bắt cảnh đạo nhân xem như là tiên đạo tam cung bên trong cùng đại Chu Hoàng triều quan hệ tốt nhất, thanh tịnh vô vi. Ngọc Thanh Ngọc Hư cùng đến. Bất quá chốc lát, Kim Loan điện ở ngoài tiếng hô lại nổi lên. Một mảnh mưa ánh sáng rơi ra, mấy vệt cầu vồng sáng lên, như thác nước vậy cuốn ngược, rơi vào trước điện. Cầm đầu là một vị vũ y đạo nhân, đầu đội mũ cao, phía sau theo thiên dịch tử cùng một vị thanh niên. Ngọc Hư đạo nhân, xin mời. Chu Hoàng ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, ý vị không rõ. Vũ Ý đạo nhân kia chắp tay thi lễ một cái, liền dẫn thiên dịch tử cùng người thanh niên kia ngồi ở Chu Hoàng vị dưới cái ghế dựa thứ hai trên. Một bên bắt cảnh đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. Nửa ngày, có ác liệt mũi nhọn tự phía chân trời bắn ra, giống như kiếm veo. Thượng Thanh Bích Du cùng đến. Kim Loan điện ở ngoài, có ánh kiếm như triều, bao phủ tới. Hóa thành một vị thanh tú đạo nhân, phía sau theo một vị đeo kiếm thanh niên, ánh mắt ác liệt mà lạnh lẽo âm trầm. Ngọc cảnh đạo nhân, xin. Trong đại điện, Chu Hoàng khí thế như long hổ, trong nháy mắt đem kia ác liệt kiếm ý tách ra, nhìn kỹ đến hai người. Gặp qua Chu Hoàng. Ngọc Cảnh đạo nhân thi lễ một cái, cùng thanh niên đeo kiếm kia đồng thời đi đến trong điện, ngồi ở Chu Hoàng vị dưới cái ghế dựa thứ ba trên. Đến đây, tiên đạo tam cung đều là đến. Nếu ba cung người đều đến, vậy liền để ba vị điện hạ cũng đi ra đi. Chu Hoàng vung vung tay, ra hiệu một bên tùy tùng đi hậu điện đem ba người gọi. Đắc, đắc, đắc. Nửa ngày, ba bóng người vào điện. Trước tiên một cái long hành hổ bộ, thân thể cường tráng, có quân ngũ chi khí, ánh mắt tự tiên đạo tam cung trên người vừa tới đảo qua. Bái kiến phụ hoàng. Đây là đại hoàng tử Vương Vũ Hóa, đối với Chu Hoàng thi lễ một cái liền ngồi ở bên tay phải chỗ ngồi. Bái kiến phụ hoàng. Đây là một vị mỹ lệ nữ tử, da như mỡ đông, mày liêu đôi môi, có nhàn nhạt tiên quang vờn quanh, đoan trang hào phóng. Đây là hoàng nữ Vương Khê, từng bái vào Bích Du cung môn hạ, cũng coi như là có chút tình cảm. Nàng thi lễ một cái, liền ngồi ở Vương Vũ Hóa bên cạnh, đối với Ngọc Cảnh đạo nhân khẽ mỉm cười. Ngọc Cảnh đạo nhân cũng là khẽ gật đầu, hai người xem như là nửa cái quan hệ thầy trò. Đắc, đắc, đắc. Sau một khắc, có tiếng bước chân truyền đến, trầm ổn mạnh mẽ, dường như hoàng trung đại lữ vang lên. Mọi người nhìn tới, đây là một vị thanh bảo thiếu niên, khuôn mặt anh hùng, ánh mắt lãnh đạm, dáng người như long giống như hổ, có ánh sao mây mù đi theo, mỹ lệ mà thần bí. Đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đằng. Hoàn mỹ người, Đằng Vương điện hạ. Tiên đạo tam cung người đến đều là ánh mắt lẫm liệt, tinh tế đánh giá vị này vang danh đã lâu Đằng Vương điện hạ. Càng là đã lên cấp hoàn mỹ tiên thiên. Bát Cảnh đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà tự nhiên, nhìn kỹ vị này quật khởi thiên tiêu. Ngọc Hư đạo nhân than nhẹ, hờ hững không nói. Ngọc Cảnh đạo nhân trầm mặc, thưởng thức trong lòng bàn tay chén ngọc. Vương Đằng đi tới, nhàn nhạt liếc mắt một cái Ngọc Hư đạo nhân bên cạnh thiên dịch tử, chợt ngồi ở tay phải người thứ ba trên. Gặp đế không bái, hoàn mỹ đặc biệt cho phép. Trong lòng mọi người hơi động, xem ra vị hoàng tử này là thật muốn làm khó dễ rồi. Nếu người tệ, truyền chấp ý chỉ, Quỳnh Hoa Yến lên. Chu Hoàng ánh mắt nhìn quét tứ phương, tuyên bố Quỳnh Hoa Yến bắt đầu. Trong phút chốc tiên quang đầy trời, như mưa như thác nước, có tiên nhạc cuốn hai, cung nữ yến múa, một mảnh an lành. Rượu quá ba tuần. Vương Đằng thả xuống trong tay chén ngọc, ánh mắt sáng lên, rơi xuống thiên dịch tử bên cạnh thanh niên trên người. Thiên dịch tử tiền bối, không biết vị này thì là người nào, vì sao chưa từng nhìn thấy Tinh Vân sư đệ? Hắn mở miệng, mũi nhọn nhắm thẳng vào Ngọc Hư cung. Đến rồi. Trong lòng mọi người dùng mình, đều là nhìn phía Ngọc Hư cung cùng Vương Đằng phương hướng. Năm đó Quỳnh Hoa Yến lúc đã là như thế, điện hạ say rượu nói lỡ bị biếm xuất cảnh, bây giờ nắm đại thế trở về, là muốn từng cái thanh toán sao? Ha ha, Đằng Vương điện hạ nói giỡn, lúc trước Tinh Vân không địch lại điện hạ bị thua, sau khi trở về liền bế quan tu hành, tất nhiên là vô pháp lại đây, vị này chính là Ly Trần, ta cung trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thiên dịch tử trong lòng nhảy một cái, chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt tụ vào, sinh ra không ổn cảm giác. Lập tức liền đem thanh niên thân phận nói ra. Càng là Ngọc Hư cung trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Ly Trần đạo nhân. Hóa ra là Ly Trần đạo nhân, chẳng biết vì sao chưa từng nghe nói. Vương Đằng cười khẽ, trong tay thưởng thức chén ngọc, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Hoàng ngồi ngay ngắn vị trí đầu, chân mày cau lại, nhưng không ngăn cản, tùy ý Vương Đằng mở miệng. Đằng Vương điện hạ nói giỡn, tại hạ không thích công danh, vì vậy không là ngoại giới biết, nhưng cũng từng vào triều làm quan đến học sĩ. Ly Trần đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt cùng Vương Đằng đụng nhau, có tinh mang lướt trên. Vừa là thật học sĩ, không biết có thể có thật học thức. Vương Đằng không dung tha, từng bước ép sát. Trong lòng mọi người hơi động, điện hạ đây là muốn cầm Ly Trần đạo nhân khai đao hả? Nếu điện hạ có nghi, sao không tự mình thử một lần? Ngọc Hư đạo nhân bỗng mở miệng, nhìn kỹ trong khay chén ngọc, rượu dịch hơi bắn lên, không biết ý gì. Vậy liền đệ tiền bối nói, thử một lần, cô từng mời say rượu mà nói nhân định thắng thiên, ác chư vị, bị biếm xuất cảnh. Vậy hôm nay liền lấy trời là hỏi, tới xem một chút vị này Ly Trần học sĩ có thể có học thức. Vương Đằng mở miệng, ngôn ngữ lạnh lẽo âm trầm không tên. Năm đó còn nợ, hôm nay liền hết thể thu hồi lại. Đại hoàng tử cùng hoàng nữ trong lòng hơi động, Vương Đằng lần thứ hai nói trời, đây là muốn tái diễn năm đó một màn sao? Đối với tiên đạo tam cung mà nói, trời chính là đạo của bọn họ. Điện hạ có hỏi, bần đạo tự nhiên giải đáp. Ly Trần đạo nhân không sợ, cao giọng đáp lại, tự tin mà vững vàng. Trời có đầu hô. Vương Đằng mở miệng, lấy trời làm hỏi, ác liệt không gì sánh được, y ở năm đó. Trời là vô hình, tại sao thân thể? Ly Trần đạo nhân khẽ lắc đầu, mở miệng phủ định. Sư đệ ngu rốt rồi. Vương Đằng cười khẽ, tiểu dịch trong chén ngọc hơi tạo nên. Hả, ở phương nào vậy, xin điện hạ dạy ta. Ly Trần đạo nhân sắc mặt không hề thay đổi, nhìn Vương Đằng. Ở phương Tây, đạo thư từng viết chính là quyến Tây Cố, lấy này đời chi, đầu ở phương Tây. Nói rơi, mọi người biến sắc, đạo thư này chính là tiên đạo tam cung tổ sư chỗ làm, trình bày đại đạo pháp lý. Đang Vương điện hạ như vậy, là liền cơ hội phản bác cũng không cho Ly Trần đạo nhân a. Trời có thai hô. Vương Đằng lại hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Ly Trần đạo nhân, dường như hai cái lợi kiếm, hàn quang lấm lẫm. Này, trời vị tao miểu, vô hình không thể, nên không thai. Ly Trần đạo nhân hơi biến sắc mặt, không biết nên làm sao bắt bỏ. Vương Đằng trực tiếp mang ra nhà hắn tổ sư kinh văn, thực tại khó có thể chống đỡ. Bọn họ tiên đạo tam cung một mạch đem trời coi là đạo, lại sao lại đem người khái niệm áp đặt trên đó? Ha ha, trời nơi cao mà nghe thì, đạo thư nói, hạt đều với chín cao, tiếng nghe với trời, như nó không hay, dựa vào cái gì nghe chi? Vương Đằng đứng dậy, nắm chén ngọc, từng bước một đi tới Ly Trần đạo nhân trước người. Này, Ly Trần đạo nhân thần sắc khẽ biến, có lòng muốn quát lớn Vương Đằng quỷ biện, có thể nó trích dẫn chính là tổ sư đạo thư, nếu là quả trách, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Trời có họ hô. Vương Đằng cất bước, tiểu dịch trong chén ngọc vi lay, trong suốt không gì sánh được. Thiên đạo chí cao, là đầu nguồn, há có thể cùng với người mà có họ. Ly Trần đạo nhân sắc mặt đỏ lên, đứng lên bắt bỏ. Sai, mười phần sai. Vương Đằng nở nụ cười, cười đến tùy ý, cười đến tùy tiện. Nghe vào trong thai mọi người, lại tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. Hô, nếu điện hạ nói sai, xin hãy cho Ly Trần rõ ràng, trời vì sao họ. Nửa ngày, Ly Trần đạo nhân bình phục trong lòng lửa giận, lạnh giọng mở miệng. Này Vương Đằng quả thực là càng quái, chính là vì nhục nhã hắn mà tới. Vương Đằng cười to, đem ngọc rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, một tay chỉ thiên. Đạo đương kim thiên tử họ Vương, trời cũng họ Vương. Chương 78, luận chân ý. Đương kim thiên tử họ Vương, trời cũng họ Vương. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, trong Kim Loan điện có sấm sét nổ vang. Ngọc Hư đạo nhân phía sau đột nhiên nứt ra một đạo không gian thật lớn khe hở, trắng bạc loạn lưu bao phủ, cuồng bạo vô cùng. Ngọc Cảnh đạo nhân thần sắc không tên, lặng yên không một tiếng động liếc chủ vị Chu Hoàng một mắt. Sư đệ. Chu Hoàng vị dưới thanh thứ nhất ghế gặp trên, bắt cảnh đạo nhân trầm giọng mở miệng. Trong phút chốc có gió mát từ đến, tiên quang như là sóng nước dâng lên, đem kẽ nước bình phục.